ba, ba, ba. Tiếng vỗ tay rất có tiết tấu, kém chút để người hiểu lầm, có phải hay không là Phong Lâm Vãn thật là cùng Khâu Mẫn xảy ra chuyện gì, lúc này mới có thanh âm như vậy. Một thân vàng nhạt âu phục, đi theo phía sau một nam một nữ, Tưởng Tiên Sinh trong tay cầm thuốc lá đấu, mang theo một đỉnh màu vàng nhạt mũ, từ trong phòng kế đi ra. Được. Tốt một cái Đông Diệu Ô Nha, quả nhiên có khí phách. Như thế uy hiếp ngươi còn không sợ, thậm chí còn chủ động lộ ra ánh sáng. Ngươi là một người điên. Tưởng Tiên Sinh nết lên tay hoa, dùng ngón tay một chút Phong Lâm Vãn, cười gọi là một cái tà mị quần quyến. Người giống như ngươi, nên hợp tác với ta. Bởi vì chúng ta thực sự rất tương tự, chúng ta đều là không sợ trời, không sợ đất người. Nhất định đứng ở chỗ cao nhất, nhìn xuống những cái kia tầm thường người. Tưởng Tiên Sinh mười phần tự tin nói chuyện, vô luận là thần thái vẫn là ngữ khí, ở trong mắt của Phong Lâm Vãn, đều tràn đầy nồng nặc tự kỷ khí tức. Lúc này Phong Lâm Vãn, tự nhiên cũng là một mặt ghét bỏ. Chương 81, chiếm trước trang địa. Bớt nói nhiều lời, không hạn chế chiến đấu thi đấu tranh tài chỗ tốt, có mắt đều có thể biết. Cục thịt béo này, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Ngươi nghĩ ta giúp ngươi đem môn này sinh ý cho đoạt lại, vậy ngươi nguyện ý trả cái giá lớn đến đâu? Phong Lâm Vãn hướng về phía Tưởng Tiên Sinh hỏi. Tưởng Tiên Sinh từ trong ví móc ra một đóa bách hợp, thả ở trước mũi đột nhiên ngửi một chút, lúc này mới nói ra, tiền, ngươi không thiếu. Ta mặc dù không biết, ngươi từ đâu tới đại lượng tài chính, nhưng là rất hiển nhiên. Hẳn là có người đang ở đầu tư ngươi. Phong Lâm Vãn đại lượng chiêu binh mãi mã sự tình, vốn cũng không phải là bí mật. Nuôi tiểu đệ là rất phí tiền một sự kiện, trong tay Phong Lâm Vãn không có cái gì quá kiếm tiền sản nghiệp, lại vẫn cứ liên tiếp mở mười mấy gia phòng tập thể thao cùng 7-8 nhà võ quán, sẽ dùng đến nuôi thủ hạ. Bình thường cũng là đem dưới tay nhóm đặt ở cái này hai nơi huấn luyện, mỗi ngày còn có dinh dưỡng phí, tiền sinh hoạt cấp cho. Vang dòng bạc trắng, như nước chảy tốn hao ra ngoài. Cho nên tất cả mọi người tại đoán, Ô Nha sau lưng, hẳn là có vị nào đại lão bản đang ủng hộ, cần Ô Nha giúp hắn cam đoan một chút màu xám ích lợi, cùng tại thế giới màu đen bên trong quyền lên tiếng. Cho nên ta có thể an bài cho ngươi mấy vị cao thủ, mặc cho ngươi phân công. Còn có thể giúp ngươi kháng trụ một chút đến từ trên đường áp lực. Ngươi một mực buông tay đi làm, không có bất luận cái gì quá mức người vào sân, tiến hành can dự. Tưởng Tiên Sinh tự tin nói ra. Đương nhiên loại này cam đoan, nghe một chút thì cũng thôi đi. Thế đạo này biến đổi thất thường, cho dù là tinh hồng có thực lực cường đại, liền thật có thể ngăn chặn hết thể ngoài ý muốn. Cam đoan Phong Lâm Vãn cần phải đối mặt chỉ có Trần Hưng Thái cùng Đại Khẩu Nghiêu. Ngươi sẽ không đem những cái này xem như là cùng ta đàm phán điều kiện A. Đây là ngươi phải làm, mà không phải ngươi thu mua ta tiền vốn. Phong Lâm Vãn ngồi ở trên ghế salon, xem thường nói ra, trong giọng nói hiển thị rõ ương ngạnh. Tưởng Tiên Sinh nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng vung tay lên, một mực theo sau lưng hắn Thiên Hồng bưng ra một cái hộp đi đến Phong Lâm Vãn bên người. Trong hộp có ba quyển bí tịch võ công, đều là đương thời ít có tuyệt học, còn có Thiên Vương đan ba khỏa, phân biệt lấy ngân châm tăng ra, đâm vào thân thể con người dũng tuyển, bách hội, đàn bên trong ba khu yếu huyệt, có thể lăng không tăng trưởng 40 năm tinh thuần công lực. Ngươi nếu không thiếu tiền, mạnh mẽ như vậy võ công, hẳn là ngươi cần có A. Tưởng Tiên Sinh nói ra. Phong Lâm Vãn nghe nội tâm khinh thường, biểu lộ lại không có biến hóa, phảng phất tại châm trước. Ba quyển bí tịch võ công, tự nhiên đối với ta vô dụng, cái này chính là một cái bị khai phát hoàn toàn thế giới, tất cả võ học tri thức, chỉ sợ đều đã bị móc sạch, xuất ra đi vậy không thể hối đoái nguyên năng điểm. Còn ba khỏa Thiên Vương đan. Loại vật này, với ta mà nói đồng dạng gân gà. Có La Thiên Điện tại, còn có cái gì so La Thiên Điện trực tiếp quán chú tinh thuần nhất công lực, tới tốt hơn. Dùng dược vật kích phát, đều sẽ để lại độc tố nặng kha thể nội, có thể thua xa La Thiên Điện quán thể truyền công. Bất quá, ta tìm Tưởng Tiên Sinh muốn chỗ tốt, vốn cũng không phải là vì hắn chút tài sản. Hợp tác với hắn, đối với ta mà nói, cũng xác thực có rất nhiều chỗ tốt, dù sao Tinh Hồng dưới trương có chút khổng lồ truyền thông tập đoàn. Tựa như một kiện hàng hóa, phẩm chất cho dù tốt, chỉ cần bán đổ bán tháo, cũng sẽ bị người khinh thị, bị người nghi vấn, bị người xem thường. Ta muốn phải không đề điểm yêu cầu, hắn chỉ sợ còn tưởng rằng ta dễ lừa gạt. Nghĩ đến đây, Phong Lâm Vãn trên mặt lộ ra vừa phải vẻ tham lam, ngụm lớn vừa mở nói, không được. Đồng dạng bí tịch võ công, ta muốn 10 bản, Thiên Vương đan ta muốn 9 quả. Còn có, ta còn muốn nàng cùng nàng. Phong Lâm Vãn chỉ Khâu Mẫn, cùng một mực đi theo Tưởng Tiên Sinh sau lưng nữ nhân kia. Tưởng Tiên Sinh ngay vậy, biểu tình trên mặt có chút cứng đờ, ngay sau đó lộ ra một cái càng thêm lớn tiếu dung, giống như là rất cao hứng chuyện này có nói một dạng, khóe mắt nếp may đều bật cười. Bí tịch võ công không có vấn đề, Thiên Vương đan vật liệu khó tìm, 6 viên đầy đủ, nhiều hơn nữa, chỉ sợ thân thể của ngươi chịu không nổi. Còn Khâu Mẫn cùng vui vẻ, Khâu Mẫn sau này sẽ là ngươi người, ngươi muốn nàng làm cái gì, nàng đều sẽ không phản kháng. Vui vẻ không được, nàng là ta tay trái tay phải, nếu không ta cho ngươi thêm tìm nữ minh tinh. Tưởng Tiên Sinh ngữ khí rất ôn hòa cùng Phong Lâm Vãn thương lượng. Phong Lâm Vãn có vẻ như đang suy nghĩ, trên mặt không nhanh hết sức rõ ràng, chỉ là nhưng ở dò xét Tưởng Tiên Sinh, đối với hắn khỏe mắt ẩn giấu phẫn nộ phi thường hài lòng. Mặt ngoài tố chất thần kinh, nội tâm nhưng không có biểu hiện giá lạnh như vậy sao? Có thể. Phong Lâm Vãn tại Tưởng Tiên Sinh chờ mong dưới, rốt cục nhẹ gật đầu. Chuyện này cứ làm như thế, bất quá. Còn có trò chơi chi tiết cần thương thảo. Dứt lời ở nơi này gian bao xương bên trong, song phương riêng phần mình trao đổi một chút ý nghĩ, là chiếm lấy thành trại cùng toàn bộ hạng mục, làm một chút đại khái bên trên phương hướng nghiên cứu. Đợi đến hết thảy đều thương nghị thỏa đáng về sau, Tưởng Tiên Sinh mang theo hai người thủ hạ, một mặt mỉm cười rời đi. Chỉ riêng đem Khâu Mẫn tiếp tục lưu lại bên trong phòng. Hết thảy không cần nhiều lời, nếu giao dịch đã trải qua đạt thành, vậy dĩ nhiên cũng phải trước mở dương kiểm hàng. Ngoài cửa thanh âm, thời gian dần trôi qua ồn ào. Hôn lễ đã đem muốn tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất, nhưng là tân nương nhưng thủy chung không thấy tăm hơi, điều này khiến cho toàn bộ hôn lễ hỗn loạn. Thậm chí còn có thể nghe thấy, từ ngoài cửa truyền tới tiếng gào. Vướt ve tơ lụa vậy ra thịt, Phong Lâm Vãn mắt lé hỏi, ngươi không đi ra lộ diện chào hỏi sao? Khâu Mẫn vùng vẫy một hồi, chỉ cảm thấy toàn thân đau bứt nhức, khó mà đứng dậy. Nàng mặc dù đã sớm biết, một trận chiến này không thể tránh được, lại không nghĩ tới. Nàng vậy mà không có chút nào chống đỡ chi lực. Từ giao thủ lên, nàng liền đã bị chi phối, đã mất đi toàn bộ chủ động tính. Giúp ta từ bên kia trong tủ treo quần áo, đem dự bị áo cưới lấy đi ra ngoài một chút. Vùng vẫy nửa ngày, Khâu Mẫn rốt cục hướng Phong Lâm Vãn xin giúp đỡ. Phong Lâm Vãn không có cự tuyệt, thậm chí chủ động giúp nàng mặc chỉnh tề. Đợi cho hết thảy đều chuẩn bị có vẻ như so sánh hoàn mỹ về sau, Khâu Mẫn lại trở về là cái kia xinh đẹp tân nương, dường như thiên sứ, giống như chưa bao giờ bị bắn rơi thế gian. Nhìn lấy Khâu Mẫn đang muốn đi ra ngoài rời đi, Phong Lâm Vãn đông nhiên hô một tiếng, chờ một chút. Khâu Mẫn kinh ngạc quay đầu, không biết Phong Lâm Vãn vì cái gì gọi lại nàng. Đột nhiên nhưng lại ở trên mặt toát ra một cái rêu cợt biểu lộ, người yên tâm đi. Tưởng Tiên Sinh nếu mở miệng, ta đương nhiên sẽ không làm có lỗi với ngươi sự tình. Tiêu tử lương hắn. Không thích nữ nhân, kết hôn chỉ là vì che giấu hai mắt người mà thôi. Phong Lâm Vãn lại một phát bắt được tay của nàng, lộ ra một cái hung ác như ác khuyển vậy tiếu dung. Chạy. A. Khâu Mẫn sững sờ. Sau đó liền bị một trận gió cuốn chạy. Rất nhiều đèn tơ lắc dưới, tại đại lượng ký giả truyền thông còn có ngành giải trí nhân sĩ chứng kiến bên trong, Phong Lâm Vãn lôi kéo Khâu Mẫn tay, tại hôn lễ sắp đến cao nhất. Chiều thời điểm, cướp đi tân nương. Mà tân nương cái kia bởi vì một ít hành vi quá hưng phấn, dẫn đến ngựa tào đỏ mặt, tại trong mắt người khác, lại giống như là hạnh phúc thẹn thùng. Thậm chí có một chút sùng bái lãng mạn giọng nữ, trong đám người hét dầm lên. Ông! Vo ve mô tô tiếng vang lên, Phong Lâm Vãn lôi kéo Khâu Mẫn cưới lên bá đạo xe máy, biến mất ở sáng chói đèn đuốc cùng mê ly trong bóng đêm. Mà hôn lễ nhân vật nam chính, vị kia tuấn Mỹ làm đỏ tiểu sinh, thì là tay cầm thổi phồng hoa cùng giới chỉ, thất hồn lạc phách. Các phóng viên đều kích động. Đây là tốt biết bao bát quái. Đây là cỡ nào hoàn mỹ tin tức. Chỉ bằng vào trong tay vỗ xuống những hình kia, chỉ bằng vào chứng kiến một màn này, liền đầy đủ bọn hắn biên đủ dòng dã một tháng nội dung. Phong Lâm Vãn, mượn cơ hội này, mượn cái này thời cơ, đem hoàn mỹ chiếm trước số lớn trang đầu đầu đề, liên quan tới hắn lai lịch, cũng nhất định sẽ bị đào móc cái út sớp. Chương 82, 100 tầng luyện khí thuật, xin ít đâu. Đang nổi nữ minh tinh Khâu Mẫn lưu luyến cổ hoặc tử. Đại hôn cùng ngày. Nữ tinh Khâu Mẫn cùng Hắc Đạo lao đại trốn đi, đúng là bị bức hiếp. Ngươi biết chuyện giảng thuật, ngươi không biết đại ca xã hội đen ô nha. Đại phú hào mã tiểu thư bí mật thuật, đại ca ô nha thiên phú xuất chúng, có thể đánh nhau kịch liệt một đêm, nữ tinh Khâu Mẫn hoặc khó rời thiết huyết sát thực. Các loại các dạng đầu đề, cơ hồ đều bị ô nha cùng nữ tinh Khâu Mẫn chiếm trước, ngẫu nhiên lại còn xen lẫn một chút liên quan tới vị kia làm đỏ tiểu sinh Tiêu Tử Lương trong đêm mua say, chỉ có nam tính bạn bè làm bạn khuyên nhủ tin tức. Đương nhiên tại tinh hồng tận lực dưới sự dẫn đường, ô nha cùng Khâu Mẫn ở giữa gian tình bị kiệt lực làm nhạt, ngược lại rêu rao giữa bọn hắn thân phận khác biệt, cùng hai người vì tình yêu cuối cùng xông phá trùng điệp trở ngại, dũng cảm đứng chung một chỗ lãng mạn. Tiêu Tử Lương càng là ám chỉ dưới, một lần say rượu trong lúc vô tình nói ra, bản thân mặc dù yêu Khâu Mẫn, nhưng cũng mong ước nàng có thể được chân ái, tìm tới chân chính hạnh phúc. Trong lòng cũng không bất kỳ oán hận, chỉ là rất được tình tổn thương, muốn cùng mình cùng giới bạn bè cùng đi nước ngoài. An dưỡng một đoạn thời gian. Đóng lại TV, nhìn lấy tăng lên không ngừng tín nhiệm giá trị, Phong Lâm Vãn còn có chút giật mình. Nguyên lai còn có dạng này đường tắt, ta giống như mở ra thế giới mới đại môn. Khó trách những minh tinh ca, thần tượng đều nóng lòng xào chuyện xấu, thậm chí xào bê bối. Đây đúng là nhanh nhất tăng lên nổi tiếng, đem chính mình mở rộng đến vô số mắt người trước biện pháp tốt. Phong Lâm Vãn không biết hiện tại tại nên dùng biểu tình gì, đến mặt đối với tâm tình của mình. Tóm lại, có chút phức tạp. Thiên Vương Đan Phong Lâm Vãn đã trải qua cho hết ô á dùng, nàng thiên phú đặc biệt, Thiên Vương Đan dự tính, nàng không chỉ có thể hoàn toàn hấp thu, càng có thể đem sen lẫn độc tố bài trừ. Bây giờ ô á, thực lực chi cường đã vượt qua Phong Lâm Vãn rất nhiều, trở thành Phong Lâm Vãn ẩn nút trong bóng tối át chủ bài. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, một mực theo ở bên cạnh hắn, nhìn như nhỏ yếu, mềm mại tiểu nữ hài, lại là một cái cường đại trí cực cao thủ. Mà 10 bản bí tịch, Phong Lâm Vãn thì là đặt ở Tô Thế Ly trên tay, để hắn xét xử lý, dùng để ban thưởng có công người, để cao thủ hạ làm việc tính tích cực. Ô Á liền giữ ở ngoài cửa, bây giờ Phong Lâm Vãn nói đúng ra, là đang bế quan. Bởi vì theo tín nhiệm giá trị càng ngày càng tiếp cận, 100 tầng luyện khí thuật sắp giải tỏa. Phong Lâm Vãn không chút nghi ngờ, là môn này luyện khí pháp môn chân chính quán chú đến trên người hắn lúc, trong đầu của hắn tuyệt đối sẽ tràn vào số lớn, không hiểu mà đến ký ức. Pha loãng sau tinh thần linh tuyền ngay tại bên tay phải, tùy thời có thể sử dụng, dùng để trấn an hỗn loạn tinh thần cùng cảm xúc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đêm tối càng thành, rất là phân loạn. Cho dù là có nữ tinh Khâu Mẫn ly hôn chuyện xấu che giấu, cũng vô pháp để chân chính biến hóa bộ pháp tới càng chậm chạp. Đông Diệu kế hoạch mới đã trải qua lộ ra ánh sáng, vô luận là càng thành bản thổ thế lực, vẫn là đầu kia quá giang long, đều muốn đem khối này mỹ vị bánh gato, tại làm thành trước đó liền sớm nuốt vào, chiếm làm của riêng. Tinh Hồng Lôi kéo được Phong Lâm Vãn, thế lực khác cũng đều có động tác, cũng không phải là thờ ơ lạnh nhạt. Đương nhiên, thủ hạ của Phong Lâm Vãn cũng đều theo hành động, không có tiếp tục trầm mặc, mà là dương nhanh múa vuốt hướng tất cả mọi người tuyên cáo nó cường thế cùng phách lối, y theo Phong Lâm Vãn an bài, bắt đầu dùng các loại có thể làm lộ ra hoặc là không thấy được ánh sáng phương thức, cầm xuống thành trại chung quanh địa bàn, đối với thành trại hình thành một loại mặt ngoài vây kín chi thế. Gian phòng bên trong, Phong Lâm Vãn nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Trên trán gân xanh, đông nhiên làm lộ đi ra, mồ hôi lạnh liền như là mưa to đồng dạng, từ đỉnh đầu của Phong Lâm Vãn toát ra. Ký ức. Đại lượng tạp nham, phức tạp, cường đại lại không có tự ký ức, bắt đầu nhét vào trong đầu của hắn. Giờ khắc này, Phong Lâm Vãn giống như hiểu được 100 tầng luyện khí thuật chân lý, nhưng lại bị một chút cường đại đến không cách nào phân biệt biết ký ức chỗ bài bố, cả người lâm vào một loại kịch liệt run rẩy bên trong. Cái kia tạp nham trong trí nhớ, Phong Lâm Vãn bản thân ý thức, có thể miễn cưỡng nhận ra, cái kia sáng tạo 100 tầng luyện khí thuật chi nhân, trong nháy mắt bính phát suy nghĩ cùng linh cảm. Hết lần này tới lần khác chính là trong nháy mắt đó suy nghĩ, liền để hắn không thể thừa nhận. Ung ngô cục. Đại lượng pha loãng sau tinh thần linh tuyền bị Phong Lâm Vãn trực tiếp rót vào trong miệng. Lúc đầu đem lấy chân khí đánh tan, lấy hơi nước phương thức, từ quanh thân lỗ chân lông nhiếp vào biết càng có lợi hơn dùng suất, nhưng là bây giờ. Không lo được như thế rất nhiều. Một trận lạnh buốt vớt lên lấy Phong Lâm Vãn không gian ý thức bên trong tổn thương. Cái kia khái niệm mơ hồ, vỡ vụn đi ra khổng lồ ký ức, bắt đầu ở Phong Lâm Vãn trong mắt dần dần trở nên rõ ràng. Có trong nháy mắt, Phong Lâm Vãn cảm giác mình hoàn toàn thay vào tiến vào, biến thành cái nào đó nhân vật cực kỳ mạnh. Cảm nhận được trong nháy mắt đó suy nghĩ. Luyện khí bản chất là chiết xuất năng lượng tiến hành thăng hoa về sau chính là trúc cơ. Chiết xuất cơ sở năng lượng càng tinh khiết hơn, trúc cơ liền càng hoàn mỹ hơn. Cho nên truyền thống luyện khí pháp môn, cao nhất chỉ có 12 tầng, bởi vì lại hướng lên thì không khỏi không bị ép phát sinh chất biến. Muốn kéo dài luyện khí, nhất định phải để chân khí thêm ra càng nhiều tính chất, gia tăng khả năng. 12 tầng sau, có thể trước đem rút ra đến chân khí đánh tan, tản mát quanh thân bách hải, ngăn cản chân khí ngưng hình, hóa thành đạo cơ. Làm như vậy mang theo bộ phận tôi thể luyện thể hiệu quả, không gì hơn cái này đến một lần kỳ thật cùng 12 tầng trên bản chất không có khác nhau. Chỉ là tăng cường trói buộc chân khí thùng gỗ độ cao cùng chiều sâu, vẫn là không có chân chính thuế biến thành hoàn mỹ khí, cự ly này loại một mạch sinh vạn pháp, nhất khí hóa càn khôn hiệu quả 10 phần xa xôi. 18 tầng chính là cực hạn, không có cường độ cao hơn năng lượng, lấy chân khí tôi thể, cũng chỉ có thể đạt tới cái này loại nhỏ yếu trình độ, muốn đẩy ngược ra loại kia khí đến, ta phải đem một chút những vật khác tăng thêm đi vào, tăng lên nó hạn mức tối đa. Như vậy ta hẳn là dùng cái gì? Thiên tử long khí. Số phận chi khí. Hương hỏa nguyệt khí. Vẫn là những cái kia man tử dùng đấu khí, huyết khí. 108 tầng. Xem ra ta thất bại, loại này mưu lợi điệp ra thủ pháp, mặc dù đề cao luyện khí hạn mức tối đa, nhưng là thời gian dần trôi qua muốn biến chất, nếu như tiếp tục nữa, biết sinh ra càng nhiều phản ứng dây chuyền, huyết mạch sẽ phát sinh biến dị, linh hồn cũng sẽ bị khí tức cảm nhiễm. Sẽ sinh ra chủng tộc hoàn toàn mới, tiền đồ sẽ bị sớm cố định, cái này không phải là chuyện tốt. Đây cũng không phải là ta nói truy tìm chính là loại kia khí. Loại kia khí, nó mặc dù là một loại đơn độc hình thái, nhưng lại không hề cố định, có được vô hạn khả năng. Đây là hẹp cùng chiều rộng khác biệt, ta không thể lẫn lộn. Ừm. Là ai đang nhìn trộm trí nhớ của ta? Một đạo sắc bén vô cùng, khủng bố phi phàm ánh mắt, giống như vượt qua vô cùng thời gian, hướng phía Phong Lâm Vãn oanh tạc mà tới. Trong chốc nhóm này, Phong Lâm Vãn cảm thấy vĩnh hằng tinh mịch. Đó là một loại so tử vong càng kinh khủng hơn kết cục, vô cùng vô tận, vô biên mênh mông, lại không một chút ta dấu vết. Loại vết thương này hại, là dùng tinh thần linh tuyển đều không thể di bổ cùng chữa trị. 3. Tất cả ký ức đều vỡ vụn ra. Trong nháy mắt Phong Lâm Vãn phảng phất cảm thấy, bản thân tinh thần bị tạc thành cực kỳ nhỏ hạt. Thanh tỉnh về sau, hắn lâm vào thật dài trống không giai đoạn, cả người đều ở vào buông thả trạng thái. Hút. Hô. Thật dài hấp khí, bật hơi. Lồng ngực gồ lên thật cao, sau đó lại tiết dưới, như thế liên tục. Giờ khắc này, hắn hết sức cảm thấy, có thể hô hấp xa xỉ. Có thể làm cho hắn cảm giác được, bản thân vẫn còn sống. Ta không sao. Không đúng. Ta không chết. Phong Lâm Vãn thậm chí không biết, bản thân bất chi bất giác đem tiếng lòng nói ra. Khu khu. Ngươi đương nhiên không chết rồi. Nếu không phải ta thay ngươi ngăn cản một chút, ngươi chết sớm thành cặn bã. Trí nhớ của ngươi sẽ bị xóa đi, linh hồn của ngươi tại hết thảy vũ trụ trong thế giới đều lại không ghi chép. Trừ ta và cái kia cướp đi ta giả thể ra hỏa bên ngoài, bất kỳ cái gì cùng ngươi tiếp xúc qua sinh linh, đều sẽ quên ngươi tồn tại. Lộ ra đặc biệt hư nhược cờ duệ bạ phiêu phù ở Phong Lâm Vãn bên cạnh, một bức bị móc sạch dáng vẻ, rất không cam tâm nói. Chương 83, đào móc kim thủ chỉ. Cờ duệ bạ cũng không phải là tự nguyện. Hắn có thể dùng hắn duy nhất còn dư lại trong mắt thể. Hắn nhưng thật ra là muốn cho Phong Lâm Vãn đi chết. Phong Lâm Vãn lúc trước cùng hắn ký kết khế ước rất hà khắc, trong đó có nhất định phải tại bên A gặp uy hiếp chí mạng lúc, vô luận như thế nào đều muốn đứng ra, tại khả năng tối đa nhất phạm vi bên trong, bảo hộ bên A điều khoản. Cờ duệ bạ đương nhiên có thể lựa chọn trái với điều ước. Nhưng là kết quả như vậy chính là, hắn đem lọt vào đến từ khế ước chi chủ truy sát. Lấy hắn bây giờ loại trạng thái này, dù cho khế ước chi chủ giết không chết hắn, cũng sẽ để hắn trở nên càng thêm hư vô. Trạng thái nào đó hạ cùng tử vong không khác. Dưới mắt mặc dù chỉ có một con mắt, đồng thời bị quản chế tại Phong Lâm Vãn, lại không còn khốn thủ mộng cảnh, mà là thu được tương đối tự do. Cái này tự do chính là cờ duệ bạ theo đuổi. Lần này, đa tạ ngươi. Ánh mắt của Phong Lâm Vãn hơi có chút che lấp, nhưng vẫn là đối với cờ duệ bạ biểu đạt cảm tạ. Hắn xem như bên A, sắp thực đối mặt bên B cờ duệ bạ lúc, có thượng phong tuyệt đối. Nhưng là đây không phải hắn không kiêng nể gì cả, không biết cảm ơn lý do. Đối phương cứu được mệnh của hắn, đây là sự thực. Hơn nữa, ai cũng không biết, sẽ còn hay không có lần nữa. Nếu như bởi vì hắn thời khắc này thái độ quá cao ngạo, mà dẫn đến tương lai một ngày nào đó, cớ duệ bạ tình nguyện trái với điều ước bị đổi giết, cũng không cứu hắn. Vậy nhưng quá bi kịch. Đối mặt Phong Lâm Vãn chân thành lòng biết ơn, cớ duệ bạ có chút ngoài ý muốn, vây quanh Phong Lâm Vãn vòng vo hai vòng, không nói gì thêm, nhan sắc dần dần trở nên ảm đạm, rơi vào trên giường, tựa như là đang nghỉ ngơi. Mặc dù hắn tồn tại là bất hủ, bởi vậy mới có thể thay Phong Lâm Vãn ngăn lại cái kia một kích chí mạng. Nhưng là cái này không có nghĩa là, hắn không có tiêu hao. 100 tầng luyện khí thuật, Phong Lâm Vãn đã trải qua năm giữ, vì giảm xuống tín nhiệm đáng giá nhu cầu, Phong Lâm Vãn là ô nha cái này áo lót thiết định, chỉ có luyện khí tầng 1 thực lực. Cho nên, muốn đem trong cơ thể hãn hải chân khí, toàn bộ chuyển hóa làm mới 100 tầng luyện khí thuật chân khí, còn phải cần một khoảng thời gian. Điểm này không cần đến sốt ruột. Mấy người ra cái thế giới này, lấy La Thiên Điện năng lực, có thể rất nhanh giải quyết vấn đề này. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, kim thủ chỉ của ta, có lẽ cùng ta nghĩ không giống nhau lắm. Nghĩ tới đây, Phong Lâm Vãn chau mày, cơ hồ vặn thành một cái lớn đũ cục. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, Phong Lâm Vãn sửa sang lấy đầu mối. Mới đầu, ta coi là tác dụng của nó chính là nặng mặt, đồng thời thiết lập nhân vật tính cách, bối cảnh, khuynh hướng, còn có mấu chốt nhất kỹ năng. Chỉ cần bổ sung đầy đủ tín nhiệm giá trị. Vô luận là dạng gì nhân vật, đều có thể bị chân thực hóa, trở thành ta một mặt, mà ta là có thể hoàn chỉnh tiếp thu cái này áo lót toàn bộ năng lực. Thẳng đến phi buộc ngự kiếm thuật giải tỏa, để cho ta nhận thức đến, ta đây cái kim thủ chỉ, còn có một chút phong hiểm. Sẽ có một chút sốc xếp, dư thừa ký ức, đột nhiên xuất hiện ở trong óc của ta, cho ta tinh thần, linh hồn tạo thành tương đối lớn áp lực. Mặc dù đây là ngoài ý liệu gánh vác, nhưng là chỉ phải có đầy đủ nguyên năng điểm hối đoái tinh thần linh tuyển. Hoặc là tương tự bảo vật hóa giải, cùng sau khi chuyện thành công ích lợi so sánh, cái này cũng không thể coi là cái gì. Vuốt vuốt mi tâm, đem mi tâm u cục tản ra, chỉ là trong mắt sầu lo, chưa từng yếu bất nửa phần. Bởi vì liên tiếp hai lần nhiều hơn trong trí nhớ nhân vật kia, tính danh đều cùng ta thiết định áo lót tính danh một dạng. Cho nên ta liền suy đoán, những ký ức này có lẽ là thuộc về kim thủ chỉ kèm theo sản phẩm, là vượt qua cái nào đó giới hạn về sau, cường đại kỹ năng trực tiếp ra chỉ ở trên người lúc, tất nhiên xuất hiện một loại nào đó phản vệ, tựa như một trận hư ảo. Như là trong ngộng ký ức, cũng là ký ức đồng dạng. Nhưng là một lần này 100 tầng luyện khí thuật kinh lịch nhắc nhở ta, ta suy nghĩ là sai lầm. Những ký ức kia chân thực tồn tại, xác thực đã từng thuộc về cái nào đó sinh linh. Có lẽ kim thủ chỉ của ta, cũng không phải là lăng không đem một loại nào đó năng lực, không có chút lý do nào tác dụng đến rồi trên người của ta. Mà là thông qua một loại nào đó ta bây giờ còn không thể hiểu được phương thức, chắt lọc đã từng một ít tu luyện những kỹ năng này người ký ức, đem bọn hắn đối với những năng lực này ký ức, ấn tượng cùng lực khống chế, tất cả đều truyền cho ta. Ta trong nháy mắt, trở thành người khác vật dẫn, để năng lực của bọn hắn, tại trên người của ta bộ phận khôi phục. Về phần tên vấn đề, đây có lẽ là kim thủ chỉ cùng tinh thần giao hội, để cho tiện ta hấp thu, hình thành một loại điều chỉnh. Ký ức là chân thật, mà danh tự lại là giả tạo. 100 tầng luyện khí thuật bởi vì kỳ đặc thù tính, duy nhất nắm giữ nó người, là một vị cực kỳ cường đại thần bí tinh hà nhân tộc cường giả. Cho nên, ta muốn học được môn này luyện khí thuật, nhất định phải nhìn trộm vị cường giả này ký ức. Vì vậy mà bị phát hiện, cuối cùng bị đối phương đánh từ xa kích, kém chút trực tiếp GG. Nghĩ tới đây, Phong Lâm Vạn giống như rốt cục chỉnh lý rõ ràng đầu mối, xâm nhập đào móc bản thân kim thủ chỉ, cấp ra cho tới bây giờ, gặp phải các loại trạng huống giải thích. Tổng kết ra kết luận, như vậy tiếp đó, chính là cân nhắc đến tiếp sau nên sử dụng như thế nào kim thủ chỉ. Cái gì? Nguy hiểm như vậy liền từ bỏ. Làm sao có thể từ bỏ? Muốn phải cường đại hơn, lại không nghĩ nỗ lực cố gắng cùng mạo hiểm, trên đời cố nhiên có chuyện tiện nghi như vậy, thế nhưng tuyệt không thuộc về hắn Phong Lâm Vãn. Làm một cái cầu trưởng, hắn đối với vận khí của mình vẫn rất có điểm tất số. Có được môn này kim thủ chỉ, hắn đã trải qua so cái khác đồng loại muốn có được quá nhiều ưu thế. Ngẫm lại những cái kia còn tại mù quáng đụng đại vận, đồng thời đem tu luyện của mình quy tích, làm rối loạn đám gia hỏa, hắn kỳ thật đã trải qua hết sức may mắn, đồng thời đối với mình con đường tu hành, có hoàn chỉnh, thỏa đáng quy hoạch. Huống chi, mù quáng xuyên việt bản thân, liền có nguy hiểm cực lớn. Phong Lâm Vãn cho đến tận này, đi qua hai cái chưa từng khai thác thế giới. Đệ nhất cái thế giới, xem như Phong Lâm Vãn khó được vận khí tốt, một cái đê võ thế giới, chỉ cần không bản thân tìm đường chết, phong hiểm không lớn. Nhưng là cái thứ hai thế giới, nếu không phải bản thân hắn tồn tại tính chất đặc thù, chỉ sợ hiện tại cho dù không có chết, cũng đã trở thành tuần hủ khôi lỗi, thủ nó chi phối. Nghĩ tới đây, Phong Lâm Vãn lại liếc mắt nhìn Cờ Duệ Bạ. Mặc dù ngay lúc đó kinh lịch, không gọi được thông khoái, nhưng là bây giờ xem ra. Chuyến này xuất hành giá trị, đã bắt đầu hiện ra, nếu như không có Cờ Duệ Bạ, lúc trước cái kia một chút, ta tuyệt đối không sống nổi. Phong Lâm Vãn nghĩ đến đây, lại là lòng còn sợ hãi. Bất quá, vấn đề cũng bày ở trước mắt, 100 tầng luyện khí thuật không phải điểm cuối cùng, mà chỉ là một cái điểm xuất phát. Vô luận 100 tầng luyện khí nói nhiều sao vênh váo trùng thiên, luyện khí kỳ chính là luyện khí kỳ. Đằng sau còn có trúc cơ, kết đan, nguyên anh, nguyên thần, một bước một cái dấu chân, mỗi một bước đều phải có mới khai phát điểm. Mới áo lót, cũng là nhất định phải xây dựng. Ta lại thế nào lẩn tránh, xuất hiện cùng lần này tình huống tương tự. Thán thở ra một hơi, Phong Lâm Vãn từ trên giường đi xuống. Hắn nghe được chuông cửa vang lên thanh âm. Ô Á hẳn là còn tại giữ cửa, có Phong Lâm Vãn phân phó, nàng tuyệt không nên để bất luận kẻ nào tới gần. Lúc này, lại vang lên tiếng chuông cửa, đó chỉ có thể nói, tất nhiên có chuyện vô cùng khẩn cấp, để nho nhỏ Ô Á cũng đã nhận ra chuyện này gấp gáp tính, nhờ vậy mới không có ngăn lại. Mở cửa phòng, Phong Lâm Vãn thấy được Tô Thế Ly còn có mấy cái khác hắn tự mình khai ra cấp dưới. Bao quát Tô Thế Ly ở bên trong, toàn bộ bị thương, có mấy người nhìn toàn thân lịch huyết bộ dáng, dĩ nhiên không biết sống chết. Mà Ô Á lại chẳng biết lúc nào, mất tung ảnh. Xảy ra chuyện gì? Phong Lâm Vãn trầm giọng hỏi. Bởi vì phải bế quan, cho nên Phong Lâm Vãn cố ý lựa chọn một gian cách tâm tính, phong bế tính đặc biệt căn phòng tốt, thậm chí lực phòng ngự cũng là 10 phần có thể nhìn. Hắn không biết khi hắn kinh lịch những cái kia đủ loại lúc, thời gian chạy xuôi bao nhiêu. Hắn còn chưa kịp lật xem ký lục nghi bên trên ghi lại thời gian tin tức. Đối với ngoại giới xảy ra chuyện gì, tạm thời hơi không khống chế được. Chương 84, đánh tới cửa, xin ít đâu. Trần Hưng Thái cùng La Sát Tà Thần cùng một chỗ đánh tới cửa rồi, là đánh hay là chạy, lao đại. Người nói tính. Tô Thế Ly bưng bít lấy trên bả vai vết thương, sắc mặt tảm đạm bên trong sen lẫn bầm đen nói ra. Hiển nhiên bề ngoài vết thương chỉ là nhìn lấy dữ tợn, chân chính để Tô Thế Ly cơ hồ mất đi sức chiến đấu. là lưu lại ở trong cơ thể hắn khí kình, hắn nhất định phải hao phí hơn phân nửa công lực, mới có thể đè xuống thương thế. Trần Hưng Thái, còn có La Sát Tà Thần, Tưởng Chân Côn, ngươi ở đây muốn chết. Trong nháy mắt, Phong Lâm Vãn nộ khí áp chế hoàn toàn không được. Hắn thay đổi địa vị, Tưởng Tiên Sinh hứa hẹn giúp hắn đứng vững trừ Đông Diệu bên ngoài, còn lại ngoại bộ áp lực. Nhưng là bây giờ xem ra, đối mặt La Sát Tà Thần cái này mánh long quá giang, tinh hồng là túng. Mấy bước xông ra biệt thự, ngay tại cửa biệt thự trên quảng trường, Ô Á tuổi còn nhỏ nhất định lấy một chọi hai, tạm thời kéo lại Trần Hưng Thái cùng La Sát Tà Thần nhịp bước tấn công. Cùng trung tâm chiến trường chính so sánh, chung quanh còn có một số cái khác tạp nham chiến đấu, lại đều có không đáng giá nhắc tới. Phong Lâm Vãn mắt thấy gai mắt, con người hơi co lại. Khinh thường. Tại nguyên bản đầu này thời gian tuyến bên trên, Trần Hưng Thái chết bởi La Sát Tà Thần tính toán. Vậy mà lúc này, bọn hắn lại đứng chung một chỗ, liên thành một đường kia, đã đạt thành hợp tác. Ô Á ỷ vào thân hình thấp bé, động tác linh hoạt, tăng thêm công lực thâm hậu cùng thiên phú dị thường, tại giữa hai người du tẩu, trong tay màu trắng bạc đoạn kiếm, giống như là kim châm điểm huyệt đồng dạng, không ngừng điểm đâm về La Sát Tà Thần cùng Trần Hưng Thái yếu hại huyệt vị. Cái kia La Sát Tà Thần một thân áo bào đen, trên mặt mang theo cái đồng mặt nạ, Ô Á kiếm đâm nhập hắn áo bào đen bên trong, giống như xông vào tầng một mê vụ, căn bản bắt giữ không đến thực thể. Mà Trần Hưng Thái càng là cản cũng không chặn, mặc cho Ô Á kiếm phong rơi ở trên người hắn, lại ngay cả nhàn nhạt dấu vết đều vẽ không ra. Trái lại Ô Á, đã trải qua chịu đến mấy lần, nếu không có thiên phú dị bẩm, chỉ sợ sớm đã mất đi sức chiến đấu. Ba đạo nhân ảnh chiến thành một đoàn, ai cũng không nói nhảm, ra tay đều hết sức tàn nhẫn. Vô luận là Trần Hưng Thái vẫn là La Sát Tà Thần, đều không có bởi vì Ô Á nhìn lấy tuổi còn nhỏ, liền nương tay hoặc là hư tình giả ý lên cái gì lòng yêu tài, muốn biến thành của mình. Nếu là địch nhân, đó là đương nhiên là không thở hổn hển tốt nhất. Phong Lâm Vãn vung tay lên, phi kiếm ra khỏi vỏ, đã trải qua sen lẫn quần quận lửa giận, hướng phía La Sát Tà Thần bay tới. Chuyện của tôi VN. Mặc dù thu được 100 tầng luyện khí thuật, nhưng là bất quá tầng 1 mà thôi, lên không là cái gì đại tác dụng. Ô Á nếu không cách nào kích thương Trần Hưng Thái, như vậy Phong Lâm Vãn cho dù là ỷ vào phi kiếm sắc bén, cũng nhiều nhất lấy một chút xíu tiện nghi, đối phó Trần Hưng Thái, Phong Lâm Vãn có khác biện pháp. Có Phong Lâm Vãn gia nhập, kết thúc đánh hai cục diện, Ô Á cũng rốt cục thu được cơ hội thở dốc. Giờ phút này lại nhìn, nàng tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên, rõ ràng đã trải qua ngưng kết lên tầng một hàn xương, từng đạo quỷ dị, âm độc khí kình, từ đầu ngón tay của nàng bị gạt ra khỏi đến, loạn xạ trên mặt đất, ném ra đạo đạo mấp mô. Hiển nhiên là trước đó giao thủ thời điểm, An La Sát Tà Thần thiệt ngầm. Đom đóm. Phong Lâm Vãn hai tay một dẫn, thuận thế kéo một phát. Lao vùn vụt kiếm quang, trong nháy mắt giống như đom đóm đồng dạng, tung tóe trước mắt thiên mạc. Từng đạo kiếm quang, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa hướng phía La Sát Tà Thần nên đón. Ẩm. La Sát Tà Thần thân thể, tại nguyên chỗ triệt để vụ hóa, một đoàn đen nhánh nồng vụ, bao phủ mảng lớn sân bãi. Đom đóm vậy kiếm quang rơi vào cái này trong sương mù dày đặc, cấp tốc bị thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Bật đèn. Vì dự phòng La Sát Tà Thần, sớm có chuẩn bị, Phong Lâm Vãn hét lớn một tiếng. Mấy chục đài quay phim đã quang dùng đèn lớn, từ bốn phương tám hướng mở ra, đem bốn phía chiếu xạ tựa như mặt trời ban trưa. Cái kia từng đoàn hắc vụ, tại ánh đèn chiếu xuống, không thể không co lại thành một đoàn, sau đó ngưng tụ thành La Sát Tà Thần bộ dáng. La Sát Tà Thần tu luyện ác sát vô tướng thần công. Vô tướng vô ngã, vô hình vô chất, lại vẫn cứ khí kình quỷ dị hay thay đổi, vô khổng bất nhập. Bình thường tùy tiện liền có thể khống chế toàn bộ chiến trường, sau đó trong lúc vô hình đem tự thân khí kình giăng đầy ở bốn phía, giống như tơ nhện đồng dạng, từ từ quấn quanh ở địch nhân quanh thân, cuối cùng đem địch nhân tươi sống cuốn lấy. Chỉ có lấy cường quang bao phủ toàn bộ khu vực, xua tan nồng vụ, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ, hắn lấy khí kình ở chung quanh bày ra sợi tơ. Quả nhiên tại bốn phía ánh sáng mạnh bao trùm dưới, nhãn lực người tốt thỉnh thoảng liền có thể trông thấy, tại cường quang dưới, ngẫu nhiên du động bóng tối. Những cái kia bóng tối lít nha lít nhít, tựa như kiến triều đồng dạng, người xem tê cả da đầu. Ô Á, ngươi trước cuốn lấy La Sát Tà Thần. Ta tới đối phó Trần Hưng Thái. Phong Lâm Văn hô. Hắn cũng không có bởi vì phá giải La Sát Tà Thần võ công bí ẩn, liền đắc chí, vành trướng coi là có thể giải quyết rơi La Sát Tà Thần. Xem như lập tức thời gian điểm đại phản phái, La Sát Tà Thần nếu như dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết. Vậy hắn cái này bột trình độ, cũng quá nhiều. Một bên khác, 10 cái cơ bắp ngang ngược trắng hán, sớm tại Tô Thế Ly phân phó dưới, đem một hơi chuông đồng to lớn khiến tới. Nhìn lấy chiếc kia chuông đồng, Phong Lâm Vãn lăng không bay lên một cước, đem chuông đồng hướng phía Trần Hưng Thái đá vào. Bang! Trần Hưng Thái cầm trong tay khảm đao, một đao nặng nề chém vào tại trên trung đồng, phát ra to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Đối mặt Phong Lâm Vãn như thế ngang ngược vũ khí, hắn không có chút nào trốn tránh, tránh lui suy nghĩ, vẫn là một đường mãng. Một bức tựa như kim cương bất hoại thân thể, cho hắn quá sự tự tin mạnh mẽ. Hắn không tin, trên đời này, trừ kế hoạch lớn lượng hạng nặng vũ khí nóng bên ngoài, còn có thứ gì có thể chính diện xúc phạm tới hắn. Phong Lâm Vãn dùng chân khẽ vấp, một cái thái sơn áp đỉnh, trực tiếp dùng chuông lớn bao lại Trần Hưng Thái. Ngươi có thiết bố sam? Vừa vặn, ta cho ngươi thêm một cái kim trung cháo. Dứt lời về sau, Phong Lâm Vãn hơi nhún chân, tiên thiên chân khí toàn diện bộc phát, đứng ở chuông lớn đỉnh, đem chuông lớn chung quanh mặt đất đều dẫm ra vết rạn, mạnh mẽ đem chuông lớn chung quanh ép vào dưới mặt đất vài thước. Loảng xoảng bang. Tiếng vang ầm ầm bên trong, thật dày chuông lớn bên trên xuất hiện rõ ràng lồi ra trường ấn, quyền ấn cùng vết đao. Phong Lâm Vãn thuận tay một dẫn, phi kiếm bay trở về, lấy chuôi kiếm hướng về phía chuông lớn, thao túng phi kiếm cao tốc vờn quanh di động. Kéo kẹt. Bén nhọn, cao tần thanh âm, như sóng lớn chuyển ra. Chung quanh những người khác, công lực hơi yếu người, nhao nhao nhịn không được che hai lỗ thai. Mà chuông lớn bên trong, càng truyền ra Trần Hưng Thái kinh khủng tiếng gầm gừ, tựa như một đầu bị đánh gãy chân sói đói. Lưu Quang. Phong Lâm Vãn kéo một phát hai tay, cầm bước lên kiếm quyết. Phi buộc ngự kiếm thuật đệ nhị sát chiêu, bị Phong Lâm Vãn thi triển đi ra. Từng đạo kiếm khí trôi nổi tại chuông lớn bên ngoài, sau đó còn cuốn chuông lớn, tựa như một đầu thật nhỏ kiếm hà vậy lưu chuyển, tuần hoàn như ánh sáng, sáng chói chói mắt. Ong ong ong. Mới đầu còn có thể nghe thanh âm, về sau liền dần dần cái gì đều bắt giữ không tới. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt phi phàm bạo tạc, chuông lớn bị tạc mở, tất cả kiếm khí tập trung vào một điểm dẫn bạo. Mình đồng ra sắt Trần Hưng Thái đứng trong phế tích, thất khiếu chảy máu, toàn thân phủ đầy rậm rạp chẳng trị huyết điểm, giống như không cam lòng ngẩng đầu nhìn cái gì, trong mắt lại sớm đã mất đi thần thái. Hắn bị sống sờ sờ đánh chết. Chân chính kim cương bất hoại, không chỉ có ngoại luyện gần xương ra, bên trong cũng phải luyện thành một hơi rèn luyện tạng phủ kiên cường chi khí. Trần Hưng Thái khi sư diệt tổ, đương nhiên không có học hết cái kia một hơi, cho nên hắn bị Phong Lâm Vãn dùng loại này phong bế tại mảnh trong không gian nhỏ, chấn động kịch liệt không khí, âm tần thậm chí là chân khí phương thức, cho trực tiếp chấn vỡ tạng phủ giết chết. Nhất cử diệt trừ Trần Hưng Thái, Phong Lâm Vãn cấp tốc thay đổi mũi kiếm, hai tay triển khai, sau đó đột nhiên hợp lại. Điểm thiên tinh. Phong Lâm Vãn trong lòng lặng yên vang một tiếng. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận kiếm khí hư hư thật thật từ Phong Lâm Vãn sau lưng bay lên. Tất cả kiếm khí đều bị một cái chạy trốn tán loạn phi kiếm xỏ sâu, chỉ một thoáng phảng phất đốt sáng lên cửu thiên ngân hà. Đom đóm, lưu quang, điểm thiên tinh, đây chính là phi bộ ngự kiếm thuật tam đại sát chiêu, an khớp bắt đầu, uy lực không thể coi thường, đương nhiên tiêu hao cũng là không như bình thường. Chương 85, này lên kia xuống, xin ít đâu. Phong Lâm Vãn bởi vì trợ giúp Ô Áng Lịch Thiên cải mệnh tiêu hao hơn phân nửa chân khí, lúc này gần một giáp chân khí, để mà khu động phi bộ ngự kiếm thuật tam đại sát chiêu, có thể nói là dốc hết toàn lực. Mà ở giống như là tinh quang kiếm quang chiếu dọi xuống, bị đèn chân không chiếu xạ cơ hồ không cách nào ẩn trốn La Sát Tà Thần, đột nhiên một cái lắc thân, chia ra làm tám, đồng thời từ tám cái phương hướng khác nhau, hướng phía Phong Lâm Vãn đánh tới. Lúc này Trần Hưng Thái đã chết, theo tình huống mà nói, là Phong Lâm Vãn cùng Ô Á vây công La Sát Tà Thần một người. Nếu là bình thường tư duy, hẳn là cấp tốc tối lui, mà đối đại hắn lúc. Nhưng mà La Sát Tà Thần cũng không phải là người bình thường, hắn một mực có chỗ giữ lại. Lúc này chia ra làm tám đạo cái bóng, đều là hư, nhưng lại đều xen lẫn thực. Bát phương liên động, trong nháy mắt liền phong tỏa Phong Lâm Vãn bát phương đường đi, cận thân ngắn chiến mà tới. Mặc dù hắn không giống như Phong Lâm Vãn bất hắc, sớm đã biết đối thủ khuyết điểm cùng sơ hở, lại có được mạnh chiến đấu lớn kinh nghiệm. Về phần nói hai câu, trao đổi một chút. Thực sự không cần như thế. Vô luận là La Sát Tà Thần, vẫn là Phong Lâm Vãn, cũng chỉ là muốn giết chết đối phương mà thôi, mục đích đơn thuần như vậy, phổ thông. Liền không cần lãng phí nữa tinh lực, hao tổn phí miệng lưỡi. Rầm rầm. Sương mù màu đen quấn quanh thành sợi xích màu đen, xiềng xích đan vào lẫn nhau, đem Phong Lâm Vãn phong bế càng thêm khó mà hoạt động. Ô Á hét lên một tiếng, người đã nắm lấy đoạn kiếm chạy tới. Thân hình như ảnh, kiếm pháp xảo trá mà quỷ dị, chỉ là bổ nhào về phía trước hướng một đạo La Sát Tà Thần hóa thân đi ra bóng người màu đen, kiếm pháp thi triển ra, hàn quang bắn ra bốn phía, lại là công dã chẳng, ngược lại đem giống như mình bị nhốt vào trong trận. Nhìn lấy Ô Á muốn xuyên qua đến cùng mình tụ hợp, Phong Lâm Vãn vội vàng hô to một tiếng, đừng lúc đích. Đây là La Sát Tà Thần sở trường nhất bắt trọng U Minh Ảnh, chúng ta phải tận lực kéo dài khoảng cách, phân tán công kích của hắn phạm vi. Nếu để cho công kích của hắn tập trung, chúng ta đều sẽ rất khó chịu. Ô Á nghe vậy, lập tức dừng bước lại. Mà Phong Lâm Vãn thì là lại không giữ lại, từ chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra một cái ngân sắc, tựa như lưu động như thủy ngân viên cầu. Dùng sức ném đi, viên cầu ở giữa không trung nổ tung. Tất! Một đạo phảng phất chân thật sóng âm, mang theo một loạt mùi nước hoa khuyết tán ra, mà viên cầu thì là ở giữa không trung xoay tròn, bắt đầu bắn ra ra tinh hà, sông núi, sông băng, sa mạc, đầm lầy mấy người cảnh tượng, không ngừng luân chuyển. Đây vốn là một cái khá là tiện nghi thậm chí đơn sơ giải trí dùng đạo cụ. Đồ chơi công ty khai phát ra tới, cho một chút ưa thích mở nằm sấp thể người trẻ tuổi chuẩn bị, có thể y theo yêu thích, điều tiết bất đồng giả lập cảnh tượng hình chiếu. Mà giờ khắc này, Phong Lâm Vãn dùng cái đồ chơi này hiệu quả chính là, tạo thành đối với La Sát tà thần mà nói thị giác sai sót. Cái kia tám đạo cái bóng, nhưng thật ra là La Sát tà thần, lợi dụng trước đó bày ra khí kình, xây dựng mơ hồ lĩnh vực về sau, lại lấy khí kình cưỡng ép bóp thành tám cái chân khí phân thân. Bản thể của hắn là nhất định phải mỗi qua 3 giây đồng hồ, liền chuyển đổi một lần vị trí, duy trì 8 đạo bóng người ổn định. Tại dạng này di động với tốc độ cao cùng chuyển đổi vị trí quá trình bên trong, mặc dù xem như đối thủ của hắn, rất khó chuẩn xác nắm giữ hắn động tĩnh cùng vị trí cụ thể, từ đó biến thành hắn bia sống. Nhưng là La Sát tà thần cũng sẽ bởi vì thiếu khuyết cố định chỗ đứng điểm, là đối với càng cẩn thận khoảng cách, thị giác phương vị, vốn là có nhỏ nhẹ sai sót. Mà khi Phong Lâm Vãn ném ra ngoài cái kia tiểu cầu về sau, bên trong vùng không gian này tràng cảnh không ngừng biến hóa, liền sẽ tạo thành thị giác ăn khớp sai lầm, mở rộng nguyên bản cái kia không quá tính sơ hở sơ hở. Quả nhiên cái kia tám đạo cái bóng liên thủ công kích, bắt đầu liên tiếp mất đi vốn có chính xác. Lại thêm Phong Lâm Vãn cùng Âu Á đồng thời kéo ra chiến tuyến, nhất nam nhất bắc tất cả cư một góc, cũng làm cho tám đạo bóng người lực công kích không cách nào tập trung. Âu Á nhìn kỹ hắn tại tám cái bóng bên trong quy luật di động, sau đó tìm tới nó quy luật, sớm dự phán, phát động tiến công, ta sẽ giúp ngươi kiềm chế lại hắn. Phong Lâm Vãn cho Ô Á truyền âm nói ra. Vì phòng ngừa bị cưỡng ép nghe trộm, Phong Lâm Vãn dùng là nhất môn tương đối đơn giản tinh hà thời đại mới tiểu loại ngôn ngữ. Môn này ngôn ngữ, Phong Lâm Vãn dạy qua một chút cho Ô Á lấy Ô Á thiên phú, học cũng rất nhanh. Đồng dạng, bởi vì Ô Á thiên phú đặc thù, La Sát tà thần kỳ thật ở trước mặt nàng là không giấu được. Chỉ là bởi vì Ô Á còn tại trưởng thành. Phương diện tốc độ theo không kịp lúc này La Sát tà thần, cho nên cho dù là biết hắn ở phương hướng nào, giấu ở đâu cái bóng bên trong, cũng không kịp thoát khỏi trước mắt công kích trói buộc, đi cho La Sát tà thần một kích. Ô Á thân thể nho nhỏ, tại từng đạo đi ngang qua tung quét xiềng xích ở giữa sôi trào. 2 phút đồng hồ về sau, đồng nhiên hô lớn một tiếng, phát ra một cái không rõ ý vị âm phủ. Sau một khắc, Phong Lâm Vãn lần thứ 2 bộc phát. Phi kiếm xuyên toa, nổ tung ra cường đại kiếm khí. Càng nhiều xiềng xích phong tỏa hướng Phong Lâm Vãn. Ma Ô Á thì là thân hình lóe lên, sớm xuất hiện ở một cái bóng bên người. Sau đó hung hăng đâm ra đoạn kiếm trong tay. Nếu như đem giờ khắc này động tác thả chậm gấp mấy chục lần, liền có thể nhìn thấy, La Sát tà thần vừa vặn từ một bên khác một hình bóng bên trong lấp lóe mà ra, hướng phía Ô Á huy kiếm đâm tới cái bóng bên trong nhảy vọt. Nhìn qua, giống như là La Sát tà thần ưỡn ngực, chủ động tiến tới để Ô Á đâm bên trên nhất kiếm tựa như. Phốc phốc. Nhất kiếm sâu ngực. Máu tươi biểu xuất. Tám đạo cái bóng đồng thời tiêu tán, La Sát tà thần bay lùi hướng nơi xa, đứng ở một cái cây ngọn cây, thân hình có chút còng xuống. Mặc dù coi như còn có lực đánh một trận, nhưng là Phong Lâm Vãn 10 phần khẳng định, La Sát tà thần chỉ là đang dáng chống đỡ, hắn dĩ nhiên bị Ô Á một kiếm kia trọng thương. Kiếm phong xuyên qua tổn thương ngược lại cũng thôi, trọng điểm là, Ô Á đồng thời quán thâu đi vào kình khí cường đại. Đây mới thực sự là để La Sát tà thần khó chịu căn bản. Tốt một cái Ô nha. Còn có ngươi. Có ý tứ tiểu nữ hải, ta sẽ trở về tìm các ngươi. Nói chuyện trước đó, La Sát tà thần đã trải qua giống như một chỉ trong bóng tối lớn như con rơi vậy, triển khai bản thân đại đấu đồng màu đen, cưỡng ép đề khí, một bên thổ huyết, một bên nhanh chóng hướng phía nơi xa bay đi. Ô Á chân nhỏ giẫm một cái, liền muốn đuổi theo, lại bị một mặt cổ quái Phong Lâm Vãn gọi hạ. Không cần. Ngươi bây giờ có tổn thương, giặc cùng đường chớ đuổi. Một câu nói xong. Phong Lâm Vãn cũng không nhịn được hò khan mấy tiếng. Hắn mặc dù không có thụ thương, nhưng là tiêu hao lại là có chút quá độ. Cà ca. Ngươi không giết hắn, hắn rất nhanh sẽ đến giết ngươi. Ô Á giọng nói chuyện, giờ phút này tuyệt không giống một đứa bé. Bất quá nghĩ đến nàng từ nhỏ tại thành trại loại địa phương kia lớn lên, lại có tàn tật, tâm tính tự nhiên sẽ có cực đoan, xa không phải bình thường tiểu hài có thể so sánh. Không cần, nhanh thì đêm nay, chậm thì bất quá 3 năm ngày, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Lâm Vãn nói chém đinh chặt sắt. Ô Á lại không có hoài nghi, mà là nhẹ gật đầu, dừng bước. Lúc này, nàng mới có cơ hội ngưng thần vật khí, lợi dụng tự thân thiên phú đặc thù, đem còn sót lại trong cơ thể tà dị khí kình bài trừ sạch sẽ, để tránh lưu lại hậu hoạn. Mà Phong Lâm Vãn vẫn đứng ở cách đó không xa, hết sức cổ quái đánh giá Âu Á. Ngay vừa mới rồi, nàng nhất kiếm đâm vào La Sát Tà Thần lồng ngực, đánh bại La Sát Tà Thần về sau. La Sát Tà Thần số phận, bắt đầu cấp tốc biến mất, chỉ còn lại có một thân suy bại tử khí, đây cũng là ta khẳng định La Sát Tà Thần phải chết nguyên do. Mà tương đối mà nói, Âu Á khí vận nhưng ở tăng vọt, tại nguyên bản trên cơ sở, lại tăng một đoạn. Đây coi là cái gì? Bại địch đoạt vận. Là thuộc về Âu Á chưa từng bị khám phá thiên phú đặc thù, vẫn là cái thế giới này các nhân vật chính ở giữa tồn tại một loại nào đó khí vận chuyển đổi quy luật. Nếu như là cái sau, cái kia thì cũng thôi đi, vận khí tổng thể số lượng không thay đổi, hết thể chỉ là tại từng cái nhân vật chính, phối hợp diễn, nhân vật phản diện ở giữa lưu truyền. Thuộc về thiên ý chiếu cố luân chuyển. Nhưng nếu như là cái trước, như vậy Âu Á giá trị, đem viễn siêu ta trước đó dự đoán. Thuộc về chân chính Thương Hải Di Châu. Ta làm phải nghĩ cái biện pháp, đưa nàng mang ra cái thế giới này, để hắn trở thành ta tại thế giới hiện thật thân thuộc. Phong Lâm Vãn ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía cách đó không xa bưng bít lấy vết thương tớ. Y được Tô Thế Ly, quyết định dùng chức Tô Thế Ly làm thí nghiệm. Chương 86, vượt mức bình thường, xin ít đâu. Nếu đem một cái thế giới, lý giải thành một bộ tiểu thuyết hoặc là một bộ manga. Như vậy Tô Thế Ly loại tồn tại này, là thuộc về lâm thời an bài cứu tràng hình nhân vật. Tại cái nào đó đặc thù giai đoạn, cần có một người như thế xuất hiện, đối với nội dung cốt truyện tiến hành thôi động, đồng thời giải quyết một ít khó giải quyết vấn đề. Đợi đến vấn đề kết thúc, nhân vật này liền bình thường biết ẩn nấp, từ độ dài bên trong biến mất, sẽ không bao giờ lại ra. Phối hợp diễn không tính phối hợp diễn, dù sao có chút giai đoạn phần diễn có thể so với nhân vật chính, nhưng là lại cũng tuyệt không phải nhân vật chính. Nhưng nếu như cái thế giới này phổ biến tồn tại đặc biệt đoạt vận loại này khái niệm, như vậy để Tô Thế Ly giết chết cái nào đó trọng yếu, nhận nhất định thiên ý chiếu cấu người, liền nhất định sẽ có khí vận tăng trưởng. Quay đầu lại, Phong Lâm Vãn đối với Tô Thế Ly còn có đã đem còn sót lại ở trong người khí kình bài trừ sạch sẽ Âu Á nói ra, các ngươi theo ta đi, đi trước một chuyến tinh hồng đường khẩu. Không có chút gì do dự, Phong Lâm Vãn đem mục tiêu tuyển định làm tưởng tiên sinh. Xem như minh hiếu, thời khắc mấu chốt lựa chọn sống chết mặc bay, bản thân liền là một loại phản bội. Tối nay Trần Hưng Thái cùng La Sát Tà Thần liên thủ tiến công Phong Lâm Vãn địa bàn, ý đồ đem toàn bộ thế lực hủy diệt. Tinh Hồng người lại không có bất kỳ cái gì trợ giúp, đây chính là một loại vi phạm minh ước. Huống chi, Tưởng Tiên Sinh thông minh như vậy, nhất định nghĩ đến theo ở phía sau, như linh cẩu đồng dạng nhặt chỗ tốt, an tàn mục nát. Đồng thời cũng bởi vì một đêm này phong vân khuấy động, hắn cũng nhất định phải an bài đại lượng nhân thủ, đi ổn định địa bàn của mình cùng thế lực. Phong ngừa bị lục hợp môn cái này quá giang long. Thừa cơ gặm tiếp theo khối thịt lớn. Cho nên bây giờ Tưởng Tiên Sinh bên người, nhất định là lực lượng phòng thủ so sánh yếu thời điểm. Một người có thể tự tin, cũng có thể lòng tham. Nhưng là quá tự tin lại qua tại lòng tham, thường thường liền không phải là cái gì chuyện tốt. Tưởng Tiên Sinh lúc này đang ở khiêu vũ. Hắn bạn nhảy là một vị làm đỏ nữ ca sĩ, vũ đạo thực lực không tầm thường, dáng người càng là ưu tú. Chân chính lãnh hội qua người mới sẽ biết, vì cái gì vũ đạo thực lực nữ nhân ưu tú. Thậm chí là nam nhân, sẽ trở thành cấp bậc quốc bảo tài nguyên. Tưởng Tiên Sinh khiêu vũ nhảy rất tận hứng. Mặc dù trình độ của hắn chỉ có thể coi là nghiệp dư, nhưng là bạn nhảy kịch liệt, cấp tốc ưu nhã xoay tròn, xoay mình, nhảy vọt, còn có hạ eo cùng dạng thẳng chân, cũng có thể làm cho hắn có một loại mình là cao cấp, chuyên nghiệp vũ giả hảo giác. Bên cạnh hắn, hiện tại chỉ có Thiên Hồng. Còn lại thủ hạ tất cả đều phái ra ngoài. Tại Trần Hưng Thái đưa vào tiến đánh Ô Nha thời điểm. Hắn liền phái người đi đoạt Trần Hưng Thái địa bàn, chủ yếu nhất là đem thành trại cái kia hạng mục cướp lại. Thờ ơ lạnh nhạt. Không. Hắn mong muốn càng nhiều, hắn muốn làm ngư ông, làm hoàng tước. Mặc dù Phong Lâm Vãn đáp ứng đoạt lấy hạng mục về sau, mang theo toàn bộ hạng mục tìm nơi nương tựa Tinh Hồng. Nhưng là ở giữa dù sao cũng là cách một tầng, gián tiếp nắm ở trong tay, cùng trực tiếp nắm giữ, vẫn là khác biệt rất lớn. Rầm rầm. Cửa thủy tinh tan vỡ thanh âm, xé mở âm nhạc là lướt. Nữ sao ca nhạc trợt chân một cái bộ pháp không có nhảy tốt, không cẩn thận đã dẫm vào Tưởng Tiên Sinh giày ra. 3. Tưởng Tiên Sinh một cước đem vị này đỉnh đỉnh nổi danh nữ sao ca nhạc đạp lăn trên mặt đất, dùng chân dẫm lên đối phương tinh tế ngón tay thon dài, mặt mỉm cười, hơi nhún chân trả đạp. Hoàn toàn không nhìn vị này nữ ca sĩ cao vút gào thét cùng kiệt lực dãy rủa. Có người hay không nói qua, ngươi rất giống một cái biến thái. Mỹ nhân như vậy, ta biết duy nhất thời điểm dùng sức, chỉ ở ra vào lòng động ở giữa. Mà ngươi lại sẽ chỉ dùng thân thể đi hãm hại. Ta nghe nói, tiền triều những cái kêu biến thái lao thái giám, hữu tâm vô lực, mới có thể dạng này lấy tổn thương phái nữ phương thức, phát tiết dục vọng của nội tâm cùng xúc động. Phong Lâm Vãn châm chọc thanh âm, tựa như độc xà nọc độc, không chút khách khí chút xuống. Mà nên đón hắn lại là thiên hồng như giải lụa kiếm quang. Tàn nhẫn, xảo trá, đồng thời lấy mạng đổi mạng. Đây chính là thiên hồng kiếm pháp. Cảm giác cùng cái kia đại danh đỉnh đỉnh đoạt mệnh thập tam kiếm có chút cùng loại, cũng không biết thiên hồng kiếm pháp có hay không cũng có thăng hoa gần đạo không gian. Bất quá, không quan trọng. Khi hắn đối đầu Ô Á thời điểm, hắn đã trải qua thua không nghi ngờ. Ô Á trưởng thành, biết để vô số người tuyệt vọng. Mỗi một lần chiến đấu, mỗi một lần tu luyện, nàng đều lấy một loại thường nhân không thể nào hiểu được tốc độ, nhanh chóng tiến bộ. Bên trên trong một giây sơ hở, đến rồi một giây sau, liền không còn tồn tại, lại đơn giản chiêu thức, tại nàng không ngừng điều chỉnh dưới, cũng sẽ hướng tới hoàn mỹ, tựa như thần công tuyệt học. Tại nguyên bản cái kia duy nhất thức tỉnh thời gian tuyến bên trên, Ô Á biết bại vòng, cũng không phải là bởi vì nàng vũ lực bên trên thua, mà là thua bởi chính mình nội tâm sơ hở, bởi vì nàng lạnh như băng nội tâm, tiếp xúc quá nhiều tâm tình tiêu cực, cho nên mới đặc biệt hướng tới bình thường nhiệt độ. Đối với lúc ấy vị kia nhân vật chính nhiều lần thủ hạ lưu tình, cuối cùng lại ủ thành tự chịu diệt vong đại họa. Tùy ý Ô Á cùng Thiên Hồng chiến thành một đoàn, Phong Lâm Vãn chạy tới Tưởng Tiên Sinh bên người. Nhìn lấy bị kiềm chế Thiên Hồng, Tưởng Tiên Sinh từ bên hông rút ra hai thanh trắng bạc sáng như tuyết súng ngắn. Song thương liên xạ, viên đạn ăn khớp hướng phía Phong Lâm Vãn chút xuống. Một mực theo sau lưng Phong Lâm Vãn Tô Thế Ly, rút ra bản thân hắc đao, lưới đao liên tục bổ, tất cả viên đạn đều bị chém nát, đinh đinh đương đương rớt xuống đất. Tại võ lực mạnh mẽ trước mặt, đê đoàn vũ khí nóng, cũng không có cái gì hiệu dụng. Thậm chí còn không bằng lôi cuốn một chút đặc thù kình khí độc môn ám khí. Ta xem thường ngươi, trận này. Ta thua. Ta rời khỏi. Loan Tử, Thiên Thủy, Tây Chỉ ba khối địa bàn, ta đều tặng cho ngươi. Về sau ngươi có thể bản thân lập cái chữ đầu, người nào có ý kiến, ta dẫn đầu đỉnh ngươi, giúp ngươi bổ hắn. Tưởng Tiên Sinh trực tiếp vứt bỏ súng trong tay, sau đó rất thức thời nói. Nhận thua gọn gàng mà linh hoạt, dùng để mua mạng tiền vốn, cũng xuống vô cùng chân. Đáng tiếc. Hắn từ đầu đến cuối không có làm rõ ràng, Phong Lâm Vãn thực đang cần là cái gì. Giết hắn. Phong Lâm Vãn nói với Tô Thế Ly. Tô Thế Ly liền trực tiếp giơ đao nhào tới. Một bên đang cùng Ô Á đấu Thiên Hồng, khỏe mắt thấy cảnh này, nổi giận gầm lên một tiếng buộc phát ra kiếm quang sáng chói, muốn cương ép bức lui Ô Á, lại bị Ô Á tìm tới cơ hội, dùng đoạn kiếm trực tiếp cắt đứt chỗ cổ tay kinh mạch. Phốc phốc. Tô Thế Ly một đao cắt thiết hầu, Tưởng Tiên Sinh trừng lớn hai mắt, muốn lấy tay đi che bản thân đang ở phún huyết thiết hầu. Hắn phát ra một chút cuối cùng không rõ ý nghĩa thanh âm, dùng nhuộm đầy huyết tương tay, lung tung trong không khí nắm lấy, phảng phất muốn giữ lại bản thân không nhìn thấy sinh mệnh. Đến chết hắn đều không thể tin được, như vậy dã tâm bừng bừng, như vậy tài hùng thế lớn, như vậy nhìn xa trông rộng đồng thời sát phạt quả đoán bản thân, biết cứ như vậy ảm đạm, không thú vị chết đi. Thi thể ngã xuống đất, Phong Lâm Vãn đem ánh mắt chuyển hướng Tô Thế Ly. Xác thực có chút không giống, nhưng là... Nhưng không có giống Ô Á vậy cũng, khí vận trực tiếp bạo lực, tựa như cấp đoạt đồng dạng tăng trưởng một mảng lớn. Mà là kéo dài khả năng. Đây là có chuyện gì? Phong Lâm Vãn lấy được thí nghiệm kết quả, có chút ra ngoài ý định. Giống như cái thế giới này nhân vật chủ yếu ở giữa, xác thực tồn tại lấy một loại tương hỗ cấp đoạt, tựa như nuôi cổ vậy năng lực. Nhưng là Ô Á nhưng vẫn là đặc thù, những người khác chỉ là kế thừa bộ phận đặc chất, rất yếu ớt tích lũy mới ưu thế. Mà Ô Á lại đem loại này cướp đoạt lấy một loại khó có thể lý giải được phương thức, mãnh liệt tăng phúc. Đây là thuộc về đặc thù con lai thiên phú. Phong Lâm Vãn sờ soạn một cái, nghi có chút nhập thần. Bên tai truyền đến Ô Á tiếng hỏi, ca ca. Hắn là tha hay giết? Hoặc là giam lại? Phong Lâm Vãn quay đầu đánh giá vô cùng oán độc, tràn ngập hận ý nhìn mình chằm chằm Thiên Hồng, nghĩ nghĩ sau đó đối với hắn nói ra, rất không cam tâm đi. Vậy ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đi đem ngươi sư huynh Thiên gia tìm ra. Ngươi thậm chí có thể cho hắn tới tìm ta, thay ngươi báo thủ, nếu như ngươi có thể làm được, vậy ta có thể lưu ngươi một mạng. Phong Lâm Vãn ngồi xổm xuống, lấy tay vô vô tứ chi bị đánh gãy Thiên Hồng gương mặt. Được. Ha ha. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ là. Ngươi cũng đừng hối hận. Hắn không phải ta, hắn mạnh mẽ hơn ta quá nhiều. Ngươi biết vì mình tự phụ, nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Thiên Hồng dùng ngôn ngữ kích thích Phong Lâm Vãn, sợ hãi Phong Lâm Vãn đổi ý. Chương 87, quét ngang, xin ít đâu. Thiên Hồng ý đồ kia, Phong Lâm Vãn lòng dạ biết rõ. Cho nên, như ước nguyện của hắn, Ô Á, giết hắn. Nói thế nào Thiên Hồng cũng là vai phụ, trên người cũng là có chút khí vận, không thể lãng phí. Ô Á không chút do dự, đem đoạn kiếm trong tay, đâm vào Thiên Hồng trong lòng. Rồi, rồi. Thiên Hồng tan ra ánh mắt, nhìn chằm chằm Phong Lâm Vãn, trong miệng phát ra không rõ ý nghĩa thanh âm. Cùng người bình thường so sánh, võ giả cường đại thể phách, để trái tim của hắn bị xoắn nát về sau, cũng bởi vì có chân khí chống đỡ, không có lập tức chết đi. Hắn thậm chí dãy rủa thân thể, muốn dãy rủa, nhưng chỉ là phí công. Đừng tưởng rằng ngươi rất thông minh, thiên gia mà thôi, ngươi chết ta cũng có thể bắt hắn cho nổ ra tới. Thoại âm rơi xuống, Thiên Hồng gây mất một miếng cuối cùng khí, triệt triệt để biến thành một cỗ thi thể. Y dì theo nguyên bản thời gian tuyến, ước chừng tại La Sát Tà Thần quét sạch cảng thành một năm sau, bị giam tại đặc thù trong ngục giam thiên gia mới hiểu Thiên Hồng tin qua đời, vượt ngục mà ra, khiêu chiến La Sát Tà Thần. Lại bị La Sát Tà Thần lợi dụng, tiến đánh vào cảng thành cục cảnh sát, lỡ tay, giết chết bạch đạo cao thủ Lưu Hoa dò xét giải. Về sau bị hắc bạch hai đạo lần nữa vây công, lại thêm hỏa lực nặng bao trùm tính đả kích. Tại trong lửa đạn nổ thành bột mịn, một đời võ si hôi phi yên diệt. Phong Lâm Vãn lúc đầu chỉ là muốn phế vật lợi dụng một chút Thiên Hồng, để hắn tìm ra Thiên Gia. Thiên Hồng bất tử, Thiên Gia không có lý do là Thiên Hồng báo thủ. Ngược lại bởi vì hắn võ si thuộc tính, dễ dàng bị triệu tập tiến không hạn chế chiến đấu giải thi đấu bên trong, trở thành thường trú tuyển thủ dự thi. Bất quá, Thiên Hồng nếu một lòng muốn chết, Phong Lâm Vãn làm một cái tâm địa thiện lương phúc hậu người, cũng chỉ có thể thành toàn cho hắn. Về phần Thiên Gia, một cái chỉ có võ công, lại không đầu góc ra hỏa, có 100 loại biện pháp xử lý hắn. Đi thôi. Tối nay còn rất dài đâu. Phong Lâm Vãn đối với Tô Thế Ly cùng Ô Á nói ra. Nếu Trần Hưng Thái cùng Tưởng Tiên Sinh đều đã chết, La Sát Tà Thần cũng phế đi, như vậy cuối cùng còn dư lại đại lao nhân vật. Đại Khổng Nhu, cũng không tất yếu lại sống sót. Thắng Hỏa sớm bị La Sát Tà Thần hủy diệt. Chỉ cần Đại Khổng Nhu chết rồi, Phong Lâm Vãn liền có thể nhất cử cường thế chấp trưởng Đông Diệu. Sau đó dẫn đầu Đông Diệu, tiếp nhận đại lượng thuộc về cái khác hai bang phái lớn lợi ích, trở thành cảng thành thế giới hắc ám bên trong đế vương. Danh tiếng đang thịnh phía dưới, những cái kia đã sớm rửa tay lên bờ đám lao già này, cũng tạm thời sẽ không sợ danh tiếng của hắn, sẽ chỉ vụng trộm gây sự tình, châm ngòi như võ quán, long hổ võ sư mấy người phương diện thế lực, đối địch với hắn. Những cái này cũng không đáng kể. Thuộc về ta hạng mục, hẳn là thu hồi lại. Phong Lâm Vãn giật giật trên người áo khoác, nhanh chân hướng về phía trước. Chẳng mấy chốc, Đại Khẩu Nưu đỉnh núi biệt thự xảy ra vụ nổ lớn, bao quát điều khiển Đông Diệu nhiều năm trưởng lão Đại Khẩu Nưu ở bên trong, còn có hắn đông đảo trung tâm cấp dưới, đều chết ở trong biệt thự. Chỉ có A Ben không ở biệt thự, trốn qua một kiếp. Lại gặp phải Phong Lâm Vãn treo giải thưởng ám hoa, lọt vào các phương truy sát. Trong vòng một đêm, toàn bộ cảng thành hướng gió liền triệt để thay đổi. Sau đó, Phong Lâm Vãn đem trên tay thế lực chia cắt thành hai khối. Chân chính hắc sắc khối đó, Phong Lâm Vãn giao cho Ô Á tạm thời để Tô Thế Ly phụ tá. Phong Lâm Vãn bản thân chủ yếu tiếp thủ một chút ba bang phái lớn đang lúc sản nghiệp, đặc biệt là Tinh Hồng Truyền Thông Tập đoàn, sau đó lấy thành trại làm trung tâm quyết tán, hao phí đại lượng nhân lực, vật lực, tài lực, tiếp tục chiến đấu giải thi đấu kế hoạch. Liên quan tới giới thứ nhất không hạn chế chiến đấu cuộc tranh tài tuyên truyền, cũng lần thứ hai hừng hực khí thế, lấy cảng thành làm hệ tâm, hướng phía toàn bộ Âu Châu phóng xạ. Bất quá Phong Lâm Vãn dạ tâm, hiển nhiên nếu so với trước kia Đại Khẩu Nưu, Trần Hưng Thái lớn rất nhiều. Nguyên bản sân đấu võ địa phá đi xây lại, toàn bộ phạm vi lại làm lớn ra mấy lần, đồng thời xây dựng càng thêm rắn chắc, tinh tế, y theo trên bản vẽ phong cách, cái này vĩ đại kiến trúc hoàn thành về sau, tất nhiên là tràn đầy dã man, máu tanh phong cách. Bất quá phải chờ tới chân chính hoàn thành, tối thiểu cần thời gian 2-3 năm. Phong Lâm Vãn đương nhiên không có nhiều thời giờ như vậy chờ đợi. Nhưng là không dứt tuyên truyền, tăng thêm thỉnh thoảng tìm mấy cái nữ minh tinh truyền điểm chuyện xấu. Tín nhiệm giá trị ngược lại là tăng rất nhanh. Khi hắn rời đi cái thế giới này trước, là Ô Nha cái này áo lót thiết định hai kỹ năng và ba kỹ năng nhau nhau giải tỏa. Mặc dù cũng có ký ức quán thâu vấn đề, nhưng là sớm có chuẩn bị tình huống dưới, cũng là không việc gì, sau đó đa dụng tinh thần linh tuyển gột rửa, cũng có thể tiêu hóa tới. Một đạo quang trụ mang theo Phong Lâm Vãn xuyên toa dụng cụ, rơi xuống vô danh nông nghiệp tinh cầu bên trên. Đã trải qua một năm lữ hành, Phong Lâm Vãn về tới tinh cầu của mình. Hắn trước khi rời đi cũng không bàn giao quá nhiều, dù sao cấp C xuyên toa dụng cụ, có thời gian xác định vị trí qua lại công năng. Nếu như hắn thực sự không yên lòng, lần sau tiến vào cái thế giới này, có thể lựa chọn cùng lần trước rời đi thời gian điểm nối tiếp. Ô Á Phong Lâm Vãn tạm thời sẽ không mang ra. Ký tên một cái thân thuộc, đưa đến thế giới hiện thực cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Ngược lại không chỉ là chuyện tiền, mà là cần chạy rất nhiều quan hệ, đồng thời là Ô Á làm tinh hà thời đại ở lại chứng, thẻ căn cước. Không nguy hại chứng mấy người một hệ liệt chứng minh. Vậy quá phiền toái, đối mặt đám quan chức thành thói quen muốn ăn hối lộ, Phong Lâm Vãn lại nhiều chủ ý cũng không triệt. Cho dù hắn tại dị thế giới bên trong sát phạt quả đoán, cũng không thể giơ đao tử đem những cái kia phụ trách quản sự, xử lý chứng đám quan chức cho tất cả đều rắc rắc đi. Huống chi cho dù là Phong Lâm vãn điên rồi, làm xuống dạng này tự chịu diệt vong sự tình, cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Ngược lại không bằng, mấy người thực lực tăng lên trúc cơ về sau, năng lượng phóng xạ đẳng cấp đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất, liền có thể tại La Thiên Điện làm tinh cấp đánh giá, có được cao hơn thân phận cùng quyền hạn, lại đi làm chuyện này, từ trên xuống dưới xử lý vấn đề, liền sẽ đơn giản nhiều. Tinh hà thời đại, nguyên sinh chủng nhóm thông qua xuyên toa dụng cụ, xâm lấn vô tận thế giới, thu thập ngàn vạn văn minh tin tức, cơ hồ người người phương thức tu luyện, đường tắt đều không hoàn toàn giống nhau. Cho nên đơn thuần lấy cảnh giới, đẳng cấp, cấp độ tới phân chia cao thấp khác nhau, phải không thực tế. Lấy lực phá hoại hoặc là đơn thuần nhục thân lực đạo đến đánh giá, càng là lời nói vô căn cứ. Luận lực phá hoại, một cái nhất truyền thống lộ tuyến cao giai mục sư, lực phá hoại còn không bằng một cái đê giai pháp gia, chẳng lẽ người mục sư này đẳng cấp liền muốn so đê giai pháp gia thấp? Truyền thống pháp gia sức mạnh thân thể, nhiều nhất so với người bình thường mạnh hơn một chút, chẳng lẽ liền so võ giả càng kém? Cho nên, La Thiên Điện đối với siêu phàm người đánh giá phương thức là tổng hợp đo đạc nó tán phát năng lượng phóng xạ, vô luận là chân khí, chân nguyên vẫn là pháp lực, thần lực, lại hoặc là đấu khí, ba khí, huyết khí, văn khí, lấy bất luận cái gì hình thức tồn tại siêu phàm lực lượng, đều sẽ có năng lượng phóng xạ, mà cái này năng lượng phóng xạ mạnh yếu, chính là bình cấp tiêu chuẩn. Lấy Phong Lâm Vãn bây giờ trình độ, liên thấp nhất nhất tinh tiêu chuẩn đều không đủ. Muốn đạt tới nhất tinh, thông thường tu chân giả, hẳn là trúc cơ. Ta ít nhất cũng phải kinh lịch lần thứ nhất chân khí thuế biến, đạt tới luyện khí 18 tầng trở lên. Phong Lâm Vãn thoáng đánh giá một chút. Mua sắm vật liệu, tại bản thân tu luyện thất tự tay bố trí một cái tụ linh trận về sau, Phong Lâm Vãn liền câu thông La Thiên Điện, chuẩn bị dùng nguyên năng điểm, mua sắm linh chiều cỏ rửa. Ô nha hai kỹ năng và ba kỹ năng, Phong Lâm Vãn phân biệt thiết định là so sánh phổ biến thông thường cơ sở trận pháp chi đạo cùng cơ sở con đường luyện khí. Cái này hai môn tay nghề cùng luyện đan thuật, có thể nói là tu chân giả ba môn cơ sở. Có thể không tinh, nhưng là nhất định phải đều phải hiểu chút. Đan dược. Phong Lâm Vãn lưng tựa La Thiên Điện, giống như cũng không quá cần. Đương nhiên, về sau có cơ hội, cũng vẫn là muốn học. Dù cho không luyện đan cho mình dùng, đợi cho thu thân thuộc, lại hoặc là tại dị thế giới du lịch thời điểm, luôn có cần phải. Làm linh triều từ trong hư không phun trào trùng kích mà xuống, Phong Lâm Vãn chỉ một thoáng cảm giác mình ngâm ở tại một cái vô cùng dồi dào, thỏa mãn trong không gian. Bởi vì có tụ linh trận trói buộc, tứ tán linh khí cũng không có chạy loạn, hao tổn suất giảm mạnh. Phong Lâm Vãn muốn đạt tới mục tiêu dự trù luyện khí cấp độ, cần thiết tiêu hao nguyên năng điểm, cũng tiết kiệm một đoạn nhỏ. Nhìn trộm qua không hiểu cường giả ký ức, đối với 100 tầng luyện khí thuật Phong Lâm Vãn hiểu rõ cực sâu. Tại bàng bạc linh khí cọ rửa dưới, Phong Lâm Vãn không chỉ có nhanh chóng đem thể nội nguyên bản hãn hải chân khí chuyển hóa, đồng thời lấy cơi tên lửa vậy tốc độ, tăng lên luyện khí cấp độ. Chương 88, Cường vận chi hồ. Tu luyện. Chí ít tiền kỳ tu luyện, vô luận là cái gì hệ thống, trên cơ bản đều là tư nguyên trồng lấp. Cái gọi là tư chất tốt xấu, thể chất khác biệt, cũng chỉ là đối với tư nguyên tỷ lệ lợi dụng có khác nhau mà thôi. Tại đầy đủ linh khí cọ rửa dưới, Phong Lâm Vãn luyện khí cảnh giới một đường kéo lên. Tại trong phòng tu luyện đứt quãng mở ra linh khí triều tịch tu luyện, liền lâm vào một loại tuần hoàn tại tiến đến giai, thói quen nên tầng thứ lực lượng, sau đó lại tiến đến giai, lại thói quen tiết tấu bên trong đi. Như thế liên tục, thẳng đến một tháng sau, Phong Lâm Vãn luyện khí cấp độ ổn định ở tại 18 tầng. Lại hướng lên, hoặc là mua sắm trúc cơ đan hoặc là trúc cơ pháp khí, trực tiếp trúc cơ, đem chân khí luyện hóa làm chân nguyên. Nhưng là làm như vậy, hiển nhiên thì có tuân dự tính ban đầu, không thể làm. Hoặc là nhất định phải lựa chọn một loại dị khí, dung hợp nhập tự thân chân khí bên trong, dị khí dây dưa, giống như thần thông hiển hóa. Cơ Duệ bạ trước đó giải thích không sai, bất quá hắn cuối cùng không phải người sáng tạo môn công pháp này, cho nên đối với môn công pháp này chân chính lập ý, vẫn hiểu có chút sai sót. Hắn tưởng rằng không có cửa ải cần phải có thần thông đến thôi động trợ lực, kỳ thật lại là dùng một chút dị khí, dung hợp về sau, để chân khí có được càng thêm rộng rãi khả năng. Ngay tại Phong Lâm Vãn suy nghĩ, nên lựa chọn loại nào dị khí lần thứ nhất dung hợp thời điểm. Bên hai, lại đột nhiên nghe được ken một tiếng. Vội vàng mở ra tài khoản của chính mình, gắt gao nhìn chằm chằm số dư còn lại, rất sợ bản thân nguyên năng điểm bị ai cho trộm đi. Đợi nhìn thấy có xa lạ tài khoản cho mình gửi tiền 3 vạn điểm nguyên năng điểm. Phong Lâm Vãn trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một cái video xin ánh mắt hiện lên ở trước mặt Phong Lâm Vãn. Nghĩ nghĩ nguyên do, Phong Lâm Vãn bừng tỉnh đại ngộ, đem thực tướng cách không lâu, lại phảng phất đã trải qua trí nhớ xa xôi, từ trong đầu lấy ra. Liền đem bản thân biến thành thượng lương bộ dáng. Kết nối video, lần trước ở trong game gặp qua, tìm hắn đoán mệnh đồng thời thanh toán cho hắn 5000 điểm nguyên năng điểm, xem như thủ lao người kia, xuất hiện ở trong tấm hình, vẫn là quen thuộc xấu xí bộ dáng, gương mặt này. Thực sự muốn quên cũng không dễ dàng. Ta là xuyên qua áo lót, hắn. Hẳn là mang theo mặt nạ. Xem ra mọi người ý nghĩ đều như thế. Phong Lâm Vãn lòng dạ biết rõ, lại cũng không thèm để ý. Ngươi đem số dư gọi cho ta, xem ra là ta tính toán không tệ. Phong Lâm Vãn nói ra. Đại hán cười ha ha nói, không sai. Lần này may mắn mà có chỉ điểm của ngươi, ta mới có thể gặp dư hóa lành. Đọc truy hệ. N tại trẻ nủ ạ toại bất quá ta tìm ngươi, không chỉ là vì số dư sự tình. Còn có một đan làm ăn lớn, ngươi có nguyện ý không làm? Ồ, làm ăn lớn. Lớn bao nhiêu? Phong Lâm Vãn không phải rất để ý hỏi lại. Hắn hiện tại cũng là tiền tiết kiệm hơn 100 vạn phú hảo, bình thường 2-3 cái tiền. Có thể không để vào mắt. Tiền đặt cọc 100 vạn. Ta nói chính là nguyên năng điểm. Hơn nữa, ta còn có thể cho ngươi một cái quân đội thân phận, ban phát cho ngươi vũ khí cao năng mua xăm chứng. Đại hán cái này mới mở miệng, đem Phong Lâm Vãn làm cho giật mình. 100 vạn nguyên năng điểm, Phong Lâm Vãn hiện tại cũng không quá. Coi là chuyện đáng kể. A, nhưng là vũ khí cao năng mua xăm chứng. Cái đồ chơi này thế nhưng là khan hiếm phẩm, đặc biệt là tại Đông Tinh vực loại này tương đối bảo thủ khu vực, đối với vũ khí cao năng quản chế thế nhưng là rất nghiêm khắc. Tựa như Phong Lâm Vãn, hắn tinh cầu bên trên, mặc dù cũng cài đặt phòng ngự lưới hỏa lực hệ thống, nhưng là trong đó hỏa lực nặng đều là không thể tháo dỡ, thuộc về lấy gia tộc danh nghĩa mua sắm, đặt vũ khí, hắn tư nhân là không thể tháo dỡ, rời đi sử dụng, nếu không thì là xúc phạm luật pháp liên bang. Hơn nữa những vũ khí kia, nhiều áp dụng chính là năng lượng ánh sáng hợp thành, cần đặt ở có diện tích lớn ánh mặt trời chiếu địa phương, không ngừng hấp thụ năng lượng ánh sáng, tiến hành nguồn năng lượng tồn trữ. Thường thường trữ quang khí thì có sân bóng lớn như vậy, căn bản là không có cách mang theo người. Còn chân chính, thuận tiện mang theo vũ khí cao năng, đều cần có mua sắm tư cách, mới có thể mua sắm. Vũ khí cao năng sử dụng di động hình áp xúc có thể thức chuẩn, cũng thuộc về chân chính vật liệu chiến bị, cần phải có liên bang chính quy thân phận quân nhân, mới có thể mua sắm. Nếu như Phong Lâm Vãn có quân đội thân phận cùng vũ khí cao năng mua sắm chứng, liền có thể mua sắm rất nhiều thuận tiện mang theo cao khoa vũ khí, đưa nó nhóm đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong. Lại xuyên việt lúc, gặp được một chút nguy hiểm, cũng có càng nhiều thủ đoạn ứng đối, thậm chí có thể dựa vào cao khoa vũ khí, đạt tới một ít càng thêm cấp tiến hiệu quả. Cái này bao nhiêu xem như mở ra một tiểu treo. Chỉ là, lớn như vậy chỗ tốt hứa hẹn, việc cần phải làm, cũng tuyệt không đơn giản. Người muốn ta làm cái gì? Phong Lâm Vãn hỏi. Đại hán lại có vẻ rất thần bí, có chút mịt mờ nói ra, nếu như ngươi đồng ý, như vậy một tháng sau, cưới phi thuyền đến Thiên Tinh Chi Thành. Đến rồi Thiên Tinh Chi Thành, ngươi sẽ liên lạc lại ta. Dứt lời về sau liền trực tiếp hạ tuyến, Phong Lâm Vãn lại gọi mấy lần, không có trả lời. Thần thần bí bí. Làm cái gì? Phong Lâm Vãn nhíu mày, tạm thời đem chuyện này buông xuống. Chỗ tốt mặc dù có thể nhìn, nhưng là sự tình khiến cho thần bí như vậy, hiển nhiên có rất nhiều nguy hiểm. Cho dù hắn từ nhỏ tại Thiên Tinh Chi Thành lớn lên, nhưng cũng không dám nói cái kia to lớn, phồn hoa, chói mắt Thiên Tinh Chi Thành, là địa bàn của hắn. Hắn đã từng thấy, nghe thấy cũng bất quá là tòa thành thị kia một góc của băng sơn thôi. Nghĩ nghĩ, Phong Lâm Vãn lại liên lạc mấy cái từng tại Thiên Tinh Chi Thành lúc, có chút giao tình bằng hữu, hỏi thăm một chút bọn hắn, gần nhất Thiên Tinh Chi Thành có phải hay không là có cái đại sự gì muốn phát sinh. Cương điệu chăm chỉ phía tây tới tin tức tương quan. Phong Lâm Vãn còn nhớ rõ. Đại hán kia giống như liền đến tự khai mở đất khu. Tin tức có không ít, Thiên Tinh Chi Thành xem như Đông Tinh vực chủ thành, nói đến mỗi ngày đều có xảy ra chuyện lớn. Một ngày phát sinh đại sự, lại có thể nói lên 3 ngày 3 đêm không dừng. Cùng mấy vị bằng hữu phân biệt cắt ra liên hệ, Phong Lâm Vãn lại tại trên mạng đi lung tung một hồi, không có gì cụ thể đầu mối. Được rồi. Trước không nghĩ nhiều như vậy, trước mắt sự việc cần giải quyết, là đột phá luyện khí 18 tầng. Kim thủ chỉ của ta cùng cấp C xuyên toa dụng cụ phối hợp. Có thể tại dị thế giới, an bài cho ta một hợp lý thân phận, càng dễ dàng cho ta dung nhập dị thế giới. Đây là ưu thế, nhưng là cấp C hay yếu chút, chỉ có thể thay thế một chút nguyên bản tại dị thế giới cũng tầm thường nhân vật. Thay thế một chút lai lịch, căn cơ thâm hậu hơn nhân vật, cần cao cấp hơn xuyên toa dụng cụ. Ít nhất là cấp A cấp độ này, ta còn tiêu phí không dậy nổi. Nghĩ tới đây, Phong Lâm Vãn đột nhiên lại cảm giác được đã lâu nghèo khó. Có tiền cùng không có tiền, quả nhiên đều là tương đối. Chí ít cùng Vân Lãng so, ta rất có tiền mà. Phong Lâm Vãn dạng này tự an ủi mình. Như thế nào hợp lý lợi dụng thay thế nhân vật ưu thế? Phong Lâm Vãn kết nối thế giới giả tưởng, phát ra nghi vấn. Trong nháy mắt liền có vô số đáp án, hóa thành văn tự hoặc là quang ảnh, phù phiếm tại trước mắt của hắn. Một hồi lâu về sau, Phong Lâm Vãn tổng kết, chỉnh lý ra một ít quy luật cùng tâm đắc. Tiến vào La Thiên Điện, Phong Lâm Vãn lựa chọn lục soát cường vận chi hồ. Tại Phong Lâm Vãn trước mắt, liền nổi lên rất nhiều khác biệt khoản thức cường vận chi hồ. Đắt tiền giá trị hơn 100 triệu, thiện nghi cũng giá trị mấy trăm điểm. Cường vận chi hồ, khí vận chi bảo, trong nháy mắt hấp thu trong bầu chứa đựng cường đại khí vận, trong thời gian ngắn, cải biến tự thân số phận, tù tù trưởng thành Âu Hoàng, có thể nói là nạp tiền cải mệnh điển hình tính vật dụng. Nghĩ tới đây, Phong Lâm Vãn lại nghĩ tới trước đó nhìn một cái thiệp mời bên trong tuyên bố, có một vị đại thổ hào vì rút thẻ, ngay cả dùng 8 cái trăm vạn cấp bậc cường vận chi hồ, đem một cái tập thẻ trong trò chơi tất cả SSG, tại trong vòng một canh giờ toàn bộ thu thập đủ, trực tiếp liền phá hủy cái trò chơi này cân bằng. Như vậy vấn đề đến rồi, ta là mua 100 vạn cấp vẫn là mấy trăm ngàn coi như xong. Phong Lâm Vãn lâm vào thật sâu dãy rủa. Nghèo rất mồng tới a. Nhìn qua cái kia liên tiếp khác biệt hình thái cường vận chi hồ, Phong Lâm Vãn phát ra nghèo khó người than khóc. Chương 89, Thiên tử Long khí. Thế gian hết thảy đều có quy tắc. Vận khí, bản thân liền là quy tắc một bộ phận. La Thiên Điện có thể đem vận khí chứa vào trong ấm, lấy phân lượng, mạnh yếu không cùng đi buôn bán, cái này cũng không kỳ quái. Bất quá, những cái này lâm thời thông qua nạp tiền, mà thu được vận mệnh tốt, đều là nước không nguồn, cây không tội, thoáng qua mà qua, tác dụng cũng bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Đa số thời điểm, kỳ thật không có gì tác dụng quá lớn, trông cậy vào gặp một bình, liền có thể hóa thân long ngạo tiên, đó nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Bất quá, xem như đối với vận khí của mình rất có tất số cầu trường, Phong Lâm Vãn cảm thấy, bản thân một lần này kế hoạch, muốn thành công, như vậy còn không phải gặm một bình không thể. Nói đến đây, cũng không cần đến lại bán cái nút. Phong Lâm Vãn dự định rất đơn giản. Hắn phải lấy cấp C xuyên toa dụng cụ có công năng, tiến hành định vị thăm dò. Tìm kiếm có siêu cổ đại tiên hiệp đặc chất, đồng thời thuộc về thiên tử trưởng long khí, vận chiều phong cách thế giới, đồng thời đưa ra yêu cầu, đem chính mình tại dị thế giới thân phận, thiết lập là một nước chi chủ. Tối thiểu cũng phải là cái hoàng tộc. Hắn xuyên toa dụng cụ, bất quá là cấp C mà thôi, chuyên môn định hướng lục soát thế giới thuộc tính, còn thuộc về năng lực phạm trù bên trong. Cưỡng ép muốn cầu thân phận đặc tính, cái kia chính là làm khó xuyên toa dụng cụ. Cho nên Phong Lâm Vãn cần mạnh vận, cần để cho mộ trong nháy mắt, vận khí của mình bảo dạng, rất có tâm tưởng sự thành phong phạm. Lần này, hắn dùng không đến sớm chuẩn bị áo lót. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng, muốn rút ra kỹ năng thuận tiện. Trước kia khi tiến vào thế giới trước đó, liền đem ngựa của mình giáp đi đầu định tính, nhưng thật ra là có chút từ tìm phiền toái. Mấy người tiến vào dị thế giới, mặc thêm vào áo lót, tiến hành hợp lý an bài, đầy đủ lợi dụng mỗi một cái thế giới khác biệt, như thế biết càng có ưu thế. Đi con mẹ nó. Gió thổi vỏ trứng gà, tài đi người ăn nhạc. Lần này nếu là được, đem thiên tử long khí nhốt vào thể nội, hóa thành thần thông, đột phá giới hạn, không chỉ có thể đem luyện khí cấp độ đẩy hướng cao hơn. Hẳn là còn có thể chưa khai thác thế giới, thu hoạch số lớn văn minh tin tức, chỉ bằng vào điểm này. Liền không thể thua thiệt. Nghĩ đến đây, Phong Lâm Vãn cắn răng một cái dậm chân một cái, hao phí 100 vạn điểm nguyên năng điểm, đổi cường vận chi hồ. Nói là ấm, nhưng là cầm ở trong tay nhìn kỹ, càng giống là một cái ấm trạng bình nhỏ. Chỉnh thể hiện ra màu lam trong suốt, bên trong thấy không rõ có đồ vật, lại phảng phất một mực tồn tại một loại nào đó vật chất, đang ở chảy xuôi. Nhìn lâu, biết để người nhịn không được nhập thần. Điều tiết hảo tâm tình của mình, chuẩn bị kỹ càng một chút cảm thấy dùng được đồ vật, Phong Lâm Vãn là xuyên toa dụng cụ gia trì hảo 3 năm dùng hoặc bổ sung năng lượng trang bị. Mang theo cường vận chi hồ, liền tiến vào xuyên toa dụng cụ. Đem tất cả thiết lập yêu cầu, đều thâu nhập xuyên toa dụng cụ thao tác bình phong bên trong. Đương nhiên, thiết lập về thiết lập, có thể đều trúng xác suất không lớn, toàn bộ nhờ vận khí. Cho nên, cầm lấy cường vận chi hồ, cầm lên hồ nước liền nhét vào trong miệng, dùng sức khẽ hấp. Không có cái gì hương vị, giống như là đơn thuần hút vào một cái không khí đồng dạng. Nhưng, có lẽ là tác dụng tâm lý, Phong Lâm Vãn có một loại trong nháy mắt, thoát phi nhập Âu, từ đó thế giới đặc biệt cảm giác bất đồng. Đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là ảo giác. Sớm đã thành thói quen quá trình chuyển kiếp, lần này. Nhưng lại cảm thấy đặc biệt dài dằng dặc. Nếu hết thể không có y theo dự đoán phát triển, như vậy Phong Lâm Vãn xem như thiệt thòi lớn. Hốt hoảng ở giữa, Phong Lâm Vãn giống như thấy được, có một mặt trắng như xương, cười một tiếng liền mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lao thái giám, đang ở hướng về phía hắn cười lạnh. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Lao thanh âm của thái giám tại Phong Lâm Vãn bên thai dần dần rõ ràng. Phong Lâm Vãn lại chỉ có một cái suy nghĩ. Lao tử xong rồi. Đầu não một băng, toàn bộ thế giới đều chân thực. Mà Phong Lâm Vãn lại nhìn lão kia thái giám, muốn hoạt động thân thể, lại phát hiện mình lâm vào một loại không phải rất là khéo trạng thái. Bị thương. Thảm như vậy sao? Phong Lâm Vãn thay đổi chân khí, muốn bài trừ trong cơ thể mình độc tính, lại phát hiện nguyên bản hoạt bát chân khí trở nên 10 phần tính trơ, căn bản không nghe sai khiến. Trong cơ thể hắn, có một cỗ khác mặc dù suy yếu, chán trường, lại cứng cỏi, huyền diệu khí tức, đang ở áp chế chân khí của hắn. Nhưng là đồng thời, Phong Lâm Vãn chân khí hiện lộ ra bất phàm, lộ ra dữ tợn, hung hãn bản chất. Cỗ đặc thù khí tức, 10 phần chậm chạp, nhưng lại chân thực bất hư bị Phong Lâm Vãn chân khí chậm rãi tàng thực. Thiên tử long khí. Đây chính là thiên tử long khí, cường thế, sắp xếp hắn. Nếu như không phải ta tu luyện luyện khí thuật, có khác với thường, như vậy lúc này ta chỉ sợ là liền nửa điểm chân khí cái bóng đều không cảm giác được. Phong Lâm Vãn nhìn lấy Âm Tiếu đi tới Lao Thái Giám, trong lòng không có chút nào hoảng, đại khái. Bất quá vấn đề đến rồi, một xuyên Việt thành một nước thiên tử, liền tao ngộ Thái Giám hạ độc, sắp bị giết chết cục diện. Cuối cùng là hảo vận vẫn là hỏng vận. Phong Lâm Vãn có chút im lặng. Lao Thái Giám không có phát giác được, trước mắt Hoàng đế đã trải qua biến thành người khác, trong tay bưng một bát dược, vẫn là cười làm người ta sợ hãi. Hoàng thượng! Ngài bị bệnh, còn không uống thuốc sao? Lao thanh âm của Thái Giám vừa mịn lại nhọn, giống như là có người đem pha lê thả ở trên mặt đất dùng sức mài đi ra thanh âm một dạng. Phong Lâm Vãn cho dù là dùng cái mông nghĩ, cũng biết thuốc này bên trong tuyệt đối là có độc. Khục! Phong Lâm Vãn cưỡng để lấy một hơi, phát ra liên tiếp hư nhược tiếng ho khan. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian, để chân khí từng bước xâm chiếm càng nhiều long khí, thu hoạch được mở ra chữ vật giới chỉ năng lực. Chỉ cần có thể mở ra chữ vật giới chỉ, là hắn có thể xuất ra một chút vũ khí, liền có thể dùng để đối phó trước mắt cái này Lao Thái Giám. Lao giả! Khu khu! Chấm là hoàng đế, là đại ly chủ nhân. Ngươi ăn gan hùm mật báo, dám mưu hại chấm. Phong Lâm Vãn dãy rủa lấy, phẫn nộ trách móc lấy Lao Thái Giám. Lao Thái Giám lại tiến lên tới gần một bước. Lạnh cười nói ra, ngài đúng là đại ly chủ nhân, cái này vạn dặm giang sơn. Đều hẳn là nghe ngài. Nhưng là thì tính sao đâu. Ở nơi này gang tấc bên trong, ngay tại nho nhỏ này cần chính điện bên trong, ngài lại không có biện pháp chúa tể ngài sinh tử của mình. Nhà ta cũng bất quá là bị mệnh tại người thôi. Hoàng thượng, đến rồi phía dưới, cũng đừng oán nhà ta. Nói liền muốn cầm chén thuốc hướng Phong Lâm Vãn đổ vô miệng. Ba ba ba. Ba tiếng súng vang lên. Lao Thái Giám ngửa đầu mới ngã xuống đất, ngực bốc lên huyết tương. Chén thuốc té xuống đất, bốc lên khói độc. Phong Lâm Vãn giơ tay lên một cái cổ tay, tiếng súng sáng như tuyết, thanh thương này là Phong Lâm Vãn từ Tưởng Tiên Sinh nơi đó tịch thu được chiến lợi phẩm, vốn là làm thời đại trước hàng mỹ nghệ cất giữ. Xem như Phong Lâm Vãn nho nhỏ yêu thích, mà lúc này đây lại cứu được mệnh của hắn. Vẫn chưa yên tâm, lo lắng cái này Lao Thái Giám, có thể hay không thân mang tuyệt kỹ, chết cũng không hàng. Phong Lâm Vãn lại một liền mở 7-8 thương. Cho tới khi súng ống bên trong viên đạn đánh hụt, Phong Lâm Vãn mới thu tay lại coi như thôi. Tiếng súng lớn tại trống rỗng trong cung điện quanh quẩn, nhưng không có dẫn tới bất kỳ thị vệ cùng thái giám, cung nữ. Có thể thấy được bên trong cung điện này, thậm chí là người lân cận, đều đã bị Lao Thái Giám cho đuổi đi. Cái này cố nhiên không phải chuyện tốt lành gì, nhưng cũng không gọi được tin tức xấu. Nếu toàn bộ hoàng cung đều đã trở thành một ít người muốn làm gì thì làm địa phương. Như vậy Phong Lâm Vãn cái này lén qua châu Âu có được hoàng đế, chỉ sợ cũng làm không được bao lâu. Hoặc là ném hoàng vị, hoặc là mất mạng. Nhưng là bây giờ, cái này bị người chỉ điểm Lao Thái Giám, muốn độc chết hắn, còn muốn đuổi đi thị vệ cùng cung nữ, Thái Giám, đã nói lên. Trong hoàng cung mặc dù không an toàn, nhưng là cái này không an toàn phòng chủ nhân vẫn là hắn cái hoàng thượng này. Thở dốc một hơi, Phong Lâm Vãn một mặt dẫn đạo chân khí, tiếp tục từng bước xâm chiếm trong cơ thể long khí, một mặt ấn mở xuyên toa dụng cụ bảng. Lật nhìn trước mắt cái thân phận này tương quan tin tức. Chương 90, Điên Thiên Tử, xin ít đâu. Trước mắt tin tức không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn. Miễn cưỡng giới thiệu một chút Phong Lâm Vãn thân phận bây giờ. Không sai, hắn liền đại ly vương triều thiên tử, hoàng đế. Nhưng là đồng dạng cũng là một cái khôi lỗi. Tiền nhiệm hoàng đế thịnh niên mà chết, trước khi lâm trùng, tướng tài 3 tuổi con trai độc nhất Triệu Minh Hiền, cũng chính là Phong Lâm Vãn thân phận bây giờ, lập làm tân quân. Đồng thời lại phong 5 vị cố mệnh đại thần. Phụ trách tại tân quân trưởng thành trước đó, tổng quản hiệp thương triều chính. Lại đem bộ phận hoàng quyền, giao cho phủ tông nhân trưởng quản. Bản ý là để bọn hắn kiềm chế lẫn nhau, mà đối đại tân quân trưởng thành, sau đó chậm rãi mượn từ giữa bọn họ với nhau mâu thuẫn, tá lực đả lực thu hồi đế quyền. Bất quá, những người này được quyền hành, tự nhiên không muốn giao về đến, liền giống như đồng thời ngầm hiểu lẫn nhau hạ quyết tâm, trước diệt trừ sắp thành niên tiểu hoàng đế, lại bồi dưỡng một cái ấu đế. Càng nhiều tin tức. Phong Lâm Vãn nơi này cũng không có. Nơi này là một thế giới lạ lẫm, xuyên toa dụng cụ xuyên toa trong nháy mắt, thông qua thay thế Phong Lâm Vãn cùng Triệu Minh Hiên lúc đưa tới chấn động, thu thập được tin tức thực sự là có hạn. Phong Lâm Vãn cũng vô pháp giống như tiến vào những cái kia nhai nát thế giới đồng dạng, lật xem công lược, khắp nơi cảm giác tiên tri. Phong Lâm Vãn nghĩ nghĩ, không có ý như dị vãng đồng dạng, thả ra dò xét tính người máy, thu thập tin tức. Cái thế giới này liên quan đến tiên đạo lực lượng, cho dù là cấp độ không cao, vậy cũng tuyệt không đơn giản, không thể thả tứ. Huống chi, tình huống không rõ, đối với cái thế giới này hạn mức tối đa đến tột cùng như thế nào, Phong Lâm Vãn cũng không ngọn nguồn vô cùng. Nếu như quá chủ quan, chỉ sợ sẽ có đại phong hiểm. Đem cờ duệ bạ từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra, đi. Giúp ta hỏi thăm một chút trong cung tình huống, dễ tìm nhất đến những cái kia có dạ tầm, lại ở trong hoàng cung lẫn vào rất giống nhau cung nữ, thái giám còn có thị vệ. Đem bọn hắn danh hảo, hiện cư gì cung, ra sao chức vị đều thống kê một chút, đưa đến nơi này của ta. Thể nội yếu đuối long khí, đã nhanh muốn bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn, nhưng là đột phá lại xa xa khó vời. Phong Lâm Vãn rất rõ ràng, nguyên nhân ở chỗ hắn vị hoàng đế này làm bất ức, không có nửa điểm thực quyền. Cái gọi là thiên tử long khí, kỳ thật chính là một loại nhân đạo lực lượng, chỉ có Phong Lâm Vãn trở thành chân chính người trong thiên hạ chủ, mới có thể thu tập được số lớn thiên tử long khí, thậm chí ngưng tụ chân long khí tượng. Đồng thời phá cảnh thời điểm, hút lấy chân long khí tượng càng là bằng bạc, sau đó ngưng kết thần thông, liền càng là cường hành. Cho nên, Phong Lâm Vãn vẫn là có rất nhiều ý tưởng. Bất quá, hết thể vẫn là muốn từ trước mắt làm lên. Dưới mắt Phong Lâm Vãn xem như đại ly vương triều trên danh nghĩa chủ nhân, lớn nhất quyền lợi, chính là danh nghĩa. Mà muốn cái này quyền lợi có hiệu lực, hắn nhất định phải để thanh âm của mình, không bị giam cầm ở nho nhỏ trong hoàng thành, không cách nào xông ra tầng tầng cách trở, không thể hạ đạt đến đại ly vương triều từng cái cảnh nội. Bên cạnh hắn những cái kia đã trải qua cầm quyền cung nữ, thái giám, thị vệ, thậm chí là cái gọi là được cưng chịu phi thần, đều chỉ sợ sớm đã trở thành cơ sở ngầm của người khác. Chỉ có những cái kia nhất không được coi trọng, thù khi dễ, nhưng lại còn chưa đánh mất hăng hái hướng lên trên lòng người, mới có thể bị hắn sử dụng. Không cần quá lâu. Chỉ cần nhất thời liền có thể. Những người này, dù là tương lai có khả năng bị thu mua. Nhưng là dưới mắt, Phong Lâm Vãn cần phải có một chút người, lấy hắn là lợi ích hạch tâm, dốc sức cho hắn. Cơ duệ bạ xuyên toa đêm tối hoàng cung, lặng lẽ đi, nương tựa theo thiên phú năng lực, xuyên toa tại rất nhiều người mộng cảnh, dẫn đạo bọn họ mộng, phát giác mọi người đáy lòng dục vọng. Sau đó trở lại Phong Lâm Vãn bên người, cấp ra Phong Lâm Vãn một cái danh sách. Cầm danh sách này, Phong Lâm Vãn lộ ra hơi thư thích biểu lộ. Cho dù là ngươi thông qua mời chào những người này, tạm thời trong hoàng cung thu được sinh tồn thời gian, vậy cũng không có gì đại dụng. Những cái này cũng chỉ là tầm thường, chỉ có một lời dạ tâm, nhưng không có chân chính thực hiện năng lực. Huống chi, những cái này cũng chỉ là trong hoàng cung lực lượng, không ảnh hưởng tới bên ngoài, càng không ảnh hưởng tới ngươi triều đình. Trên tay ngươi muốn người không người, muốn quyền không có quyền, lấy cái gì cùng những cái kia cố mệnh đại thần nhóm đấu. Một phen giao lưu, cơ duệ bạ đã biết rồi Phong Lâm Vãn thời khắc này tình cảnh, hỏi đến Phong Lâm Vãn. Hắn tựa hồ có chút ý nghĩ, lại cũng không chủ động nói với Phong Lâm Vãn. Mặc dù bị quản chế tại Phong Lâm Vãn, nhưng là dù sao cũng là tiêu cực làm việc. Trừ phi là Phong Lâm Vãn lời nhắn nhủ sự tình, nếu không có thể tiết kiệm chút khí lực, hắn cũng liền tiết kiệm một chút khí lực. Hắn hiện tại đặt câu hỏi, cũng chỉ là hiếu kỳ Phong Lâm Vãn biết ứng đối ra sao dưới mắt loại này cục diện lúng túng. Phong Lâm Vãn lung lay trong tay danh sách, vượt qua lão thái giám thi thể, nhìn lấy đen như mực trong cung điện, nhìn chằm chằm chập chờn ánh nến nói thản nhiên nói, "A, ta đến không cảm thấy, ta sống." Đối với một ít người mà nói, chính là uy hiếp lớn nhất. Vừa mới bắt đầu có thể sẽ so sánh gian nan, nhưng là chỉ cần ta tìm cơ hội, sẽ mở một lô lớn, như vậy chuyện kế tiếp, có thể thì dễ làm. Dứt lời Phong Lâm Vãn đem trên người mình quần áo làm cho càng thêm lộn xộn, thôi động chân khí, để cho mình lộ ra sắc mặt tảm đạm, sau đó thần sắc hốt hoảng chạy ra cung điện. Vừa chạy còn một bên phát ra hô to gọi nhỏ thanh âm. Chạy đến về sau, thậm chí cởi bỏ trên người mình áo, đỏ quả lấy thân trên, xuyên qua nửa cái ngự hoa viên, đang điên cuồng la lên, một đầu đâm vào lạnh như băng trong nước hồ. Cũng không lâu lắm, trong đêm tối hoàng cung bị triệt để đánh thức. Các loại thanh âm huyên náo xen lẫn thành một mảnh, ồn ào không ngớt. Đến rồi sáng ngày thứ hai, cơ hồ tất cả ngoại thần đều biết, đương kim thiên tử lọt vào chiếu cố nhiều năm lão thái giám ám sát, đã trải qua điên rồi. Một cái điên rồi thiên tử, cái này nhất định chính là chuyện cười lớn. Lập tức liền có ngự sử thượng thư, mời tấu thái hậu, khắc thay mới quân. Một chút tôn thất các vương gia, cũng đều dục dịch. Bậc này cấp bách, hiển nhiên là có người sau lưng ra hiệu, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thậm chí ngay cả chờ đợi thiên tử bệnh tình chuyển biến tốt thời gian cũng không nguyện cho. Mà năm vị cố mệnh đại thần bên trong, nhưng lại có bốn vị ký một lá thư, khẩn cầu thái hậu ý chỉ chiêu cáo thiên hạ, tìm được danh y đến trần trị thiên tử. Khác lập tân quân sự tình, trước tạm gác lại. Phong Lâm Vãn thông qua giả ngây giả dại, mặc dù tạm thời bảo vệ hoàng vị cùng tính mệnh, lại đem Điên Thiên Tử danh hào trong thời gian ngắn truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, toàn bộ Đại Ly Vương Triều. Cho dù là nước láng giềng giống như cũng phải có nghe thấy. Thời gian qua đi nửa tháng, Phong Ba ngừng nghỉ. Thiên Càn Cung bên trong, giữa trưa mặt trời chính cực nóng thời điểm, Phong Lâm Vãn lại ôm thật dày chăn đông phát run. Trung quanh thái y cùng bọn thái giám, lần nữa khuyên can, muốn thay hắn quăng ra chăn đông, lại bị Phong Lâm Vãn như chó dại đồng dạng căn xé, bắt rồi, nhao nhao khu trục xuất cung. Đợi đến tất cả mọi người bị đuổi đi ra về sau, Cớ Duệ Bạ từ trong lồng ngực của Phong Lâm Vãn bay ra ngoài, chuyển động con ngươi nhìn lấy Phong Lâm Vãn nói, đây chính là biện pháp của ngươi. Giả ngây giả dại. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể lừa dối quá quan. Phong Lâm Vãn sờ mép một cái nước bọt, nắm lấy bản thân rối bời tóc dài nói, đương nhiên không có quyết định này. Trên thực tế, mấy vị kia cố mệnh đại thần, sợ là một cái tin tưởng ta điên rồi đều không có. Cho nên trong hoàng cung nhiều như vậy thái y yề, bọn hắn nhưng vẫn là muốn chiêu cáo thiên hạ, thay ta tìm kiếm cái gọi là danh y yề, quả nhiên là dụng ý khó dò. Bọn hắn chính là muốn đem ta điên thiên tử mỹ danh, truyền thiên hạ đều biết. Ta hiện tại vũ khí duy nhất, chính là ta xem như chính thống thiên tử, đại ly hoàng đế danh hảo. Hiện tại bọn hắn lại cầm ta tự tay đưa ra kiếm, muốn đem ta cuối cùng này ỷ vào chém đức. Từ đó, ta vô luận là thực điên rồi, hay là giả điên rồi, cũng không quan hệ. Ta sẽ trở thành bọn hắn cần khôi lỗi, cũng không còn cách nào động đậy, uy hiếp bọn hắn quyền lợi. Ta đây là để bọn hắn an tâm, cố ý làm ra một bước. Thỏa hiệp mềm yếu tư thái. Tiếp đó, liền nên đến rồi thanh lý hoàng cung thời điểm. Phong Lâm Vãn cười lạnh nói. Điên thiên tử. Có đôi khi, một cái danh tiếng xấu, chưa chắc là một chuyện xấu. Bởi vì làm thanh danh của ngươi hỏng, như vậy ngươi làm tiếp bất luận cái gì chuyện xấu, vậy cũng là một kiện chuyện đương nhiên. Thiên tử nếu điên rồi, như vậy tên điên phát điên lên đến, yêu thích cầm kiếm giết người lung tung, cái kia muốn đến. Cũng là một kiện rất dễ lý giải sự tình, đúng không? Chương 91, ta mộng đẹp bên trong giết người, người nguyện mắc câu. Giết người rồi. Hoàng thượng giết người rồi. Thời khắc này Thiên Càn Cung bên trong, cơ hồ là trong nháy mắt liền loạn thành một bầy. Đế vương không có quyền, ngay cả trong hoàng cung quy củ, cũng là không có kết cấu gì, không ra thể thống gì. Đứng trong đại điện, bên cạnh là đá ngã lăn lư hương, Phong Lâm Vãn cầm trong tay nhỏ máu bảo kiếm, người vẫn còn nhắm mắt, bảo kiếm trong tay lung tung chém vào, trong miệng còn sắp bị điên rồi, nói lẩm bẩm. Liền dưới chân hắn nằm một bộ thị vệ thi thể. Căn cứ Phong Lâm Vãn ngày gần đây điều tra, chính là cái này thị vệ, thụ mệnh tại người, trước sớm đem Triệu Minh Hiên kích thương. Sau đó lại mới có lao thái giám độc chết thiên tử nhất sự tình. Nghe lấy chung quanh kinh hoàng kêu to, Phong Lâm Vãn trong lòng lệ khí không hiểu. Nếu là chân chính thiên hạ chi chủ, tay cầm xã tắc quyền hành, đừng nói là giết một người thị vệ, chính là giết sạch toàn bộ Thiên Càn Cung, cũng không có người dám thở mạnh một tiếng khí. Phong Lâm Vãn nội tâm thở dài một tiếng. Lời đồn truyền nhanh chóng, lại chỉ có cả đêm công phu, điên thiên tử trong ngộng giết người cố sự liền truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Liên tiếp mấy đêm, Thiên Càn Cung bên trong rất nhiều phụ trách chiếu cố thiên tử sinh hoạt thường ngày cung nữ, thị vệ, thái giám, đều trước sau bị tập kích. Toàn bộ Thiên Càn Cung trực ban, coi là thật đều đã đến rồi người người cảm thấy bất an cấp độ. Có chút biện pháp, cũng bắt đầu tìm cách rời Thiên Càn Cung, mà nguyện ý đến Thiên Càn Cung phục vụ người, lại cơ hồ không có, cho dù là bị cưỡng ép sai khiến, cũng đều treo danh lại không hiện thân, hoàn toàn không tới. Dần dần phụ trách chiếu cố Phong Lâm Vãn cái này điên thiên tử người càng ngày càng ít. Cũng không lâu lắm. Cái này đường đường thiên tử tầm cung, nhưng lại bắt đầu có thể sánh ngang lãnh cung thanh đu. Trên mái hiên, Phong Lâm Vãn tay chọc lấy bảo kiếm, nhìn lấy ánh nắng chiều, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là Cờ Duệ Bạ một mực quay chung quanh tại bên cạnh hắn, vừa đi vừa về xoay một vòng. Ngươi không phải nói muốn mời chào một chút tạm thời có thể dùng thái giám, cung nữ cùng thị vệ sao? Làm sao hiện tại đang đem người đuổi ra ngoài, lại không đi mời chào nhân thủ? Cờ Duệ Bạ hỏi. Phong Lâm Vãn không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là đối với Cờ Duệ Bạ nói, xem ra. Vị kia Tây Cung bên trong Hoàng Thái Hậu, cũng rất có vấn đề a. Theo đạo lý mà nói, cho dù là truyền ra ta mộng đẹp bên trong giết người tin tức, đến mức Thiên Càn Cung những cái kia phụng dưỡng chi nhân, người người nghĩ đến biện pháp trốn đi. Nhưng là ta dù sao cũng là một nước chi chủ, bên người sao có thể không người chăm sóc. Đây chính là quá mất thể diện. Bây giờ lại tình nguyện bên cạnh ta trống không, cũng không an bài những cái kia không quan hệ, không có phía sau đài thẳng xuôi xẻo đến hầu hạ. Kể từ đó, chính là không muốn cho ta cơ hội, tiếp xúc bọn hắn không có dạy dỗ qua, dùng không yên lòng người. Chẳng lẽ lại, ta còn không phải ruột thịt. Phong Lâm Vãn dùng nạo báng giọng điệu nói ra, chỉ là trong lời nói bao nhiêu có mấy phần sắc ý. Một mực xuyên toa mộng cảnh, nhìn trộm tâm linh cờ duệ bạ không biết nghĩ như thế nào, vậy mà lần thứ nhất chủ động tiết lộ tin tức. Triệu Minh Hiên đúng là tiên đế cùng thái hậu con trai độc nhất, bất quá. Dưới mắt Tây Cung cái vị kia hoàng thái hậu, có thể không phải thật hoàng thái hậu. Nàng khu trong vỏ, chiếm cứ chính là một cái khác linh hồn, ta đang khôi phục thực lực nhất định trước kia, cũng không thể tùy ý đi nhìn trộm, để tránh bị phát giác. Cờ duệ bà nói ra. Phong Lâm Vãn cho mày. Liên tiếp hơn một tháng, tiếp xúc được người, vô luận là cung nữ, thái giám vẫn là thị vệ, đều thuộc về người bình thường phạm chủ, thiếu chút nữa thì để hắn coi là, cái này chính là một cái bình thường siêu cổ đại thế giới, hắn cũng chính là một cái bình thường bị giam lỏng hoàng đế. Mà cờ duệ bạ vạch trần, nhắc nhở hắn. Nếu cái thế giới này có thể có thiên tử chấp trưởng vương triều, ngưng tụ nhân đạo long khí, như vậy tự nhiên cũng sẽ có một chút tu luyện đạo pháp bí thuật người tu hành, thậm chí các loại yêu ma quỷ quái. Tiên đế thịnh niên mà suy, chưa hẳn cũng chỉ là đơn giản chết bệnh, càng có thể là bị ám toán, chết oan chết uổng. Bởi vậy mới đến không kịp càng thêm thỏa đáng cân nhắc nhân tuyển, mà là liền cục thế trước mắt, phong năm vị cố mệnh đại thần. Mặc dù năm người này đều là dã tâm bừng bừng, không phải là trung thần lương tướng, nhưng cũng làm được tạm thời vững chắc giang sơn, tạm bảo hoàng quyền tác dụng. Không ai được an bài đến thiên càn cung, vậy sẽ phải dựa vào ngươi bản thân đi chiêu mộ. Ngươi chuẩn bị trước tìm ai? Là Dịch Đình cung La Lương nữ, vẫn là phụ trách chở phân xe cái kia Lưu thái giám. Hai cái này xem như nhất có khả năng, cái trước có mấy phần tư sắc, càng hiểu rõ lợi dụng ưu thế của mình, chỉ là thời vận không đủ. Đằng sau cái này thân mang một chút võ nghệ, mặc dù trí lớn nhưng tài mọn, nhưng cũng tâm ngoan thủ lạn. Cờ duệ bạ lời ngày hôm nay giống như đặc biệt hơn nhiều. Cái này khiến Phong Lâm Vãn có chút cảnh giác, cờ duệ bạ chân thân là cựu Nhật chi phối giả, là một loại văn minh bên trong cường đại cổ thần. Hắn tuyệt sẽ không làm quá nhiều không có ý nghĩa sự tình, cũng tuyệt không về phần, cũng bởi vì cùng hắn có vẻ như có một đoạn thời gian giao tình, liền thực sự hiệu chung với hắn. Cờ duệ bạ sở dĩ nhiều lời như vậy, vậy liền nhất định có mục đích của hắn. Không có dã tâm người, phần lớn vô năng. Hiền lành phẩm cách mặc dù đáng giá người kính nể, nhưng là không hề nghi ngờ, càng nhiều thời điểm thôi động sự tình phát triển, thậm chí là xã hội tiến bộ, thường thường là mọi người bành trướng dã tâm cùng dục vọng. Mà muốn khống chế người có dã tâm, liền tuyệt không thể để bọn hắn coi thường ngươi. Đặc biệt là đối với những cái kia chỉ có tiểu thông minh, mà không đại trí tuệ gia hỏa, càng là như vậy. Ta xem như một nước chi chủ, như là tự mình đi mời, bọn hắn sợ là muốn bắt bóc ta, tự cho là mình không thể thay thế, công phu sư tử ngoạm, trở nên cay nghiệt. Ngược lại sinh ra sự cố. Ta cần để cho bọn hắn tỉnh ngộ lại, rõ ràng. Ta chính là bọn họ thăng chức rất nhanh hy vọng, tự mình tiến tới đầu nhập. Ngươi hiểu chưa? Phong Lâm Vãn một phát bắt được bay lộn ánh mắt, bóp trong lòng bàn tay nghiêm túc nói. Cờ duệ bạ đi lòng vòng con ngươi, ngươi ý tứ, ta hiểu. Tối nay ta liền nhập ngộng, cho bọn hắn một chút ám chỉ. Một đêm chưa đủ. Đều là một chút trí lớn nhưng tài mọn hạng người, nhất định sợ đầu sợ đuôi, đi thêm vài đêm, để bọn hắn tự cho là chịu thiên khải, mê hoặc dẫn dụ ra dục vọng của bọn hắn, mới có thể thành sự. Phong Lâm Vãn đứng dậy, từ trên mái hiên nhảy xuống, sau đó dẫn theo trường kiếm, ngay tại cửa cung điện vùng vẩy thành một đoàn. Phụ mệnh đưa cơm đã ăn tới bọn thái giám, bị hù đầu đầy mồ hôi, nhao nhao đem thức ăn nước uống, nhét vào cửa đại điện, sau đó ôm đầu chạy thục mạng. Dịch Đình cung bên trong, La Lương nữ nằm mốc meo vị trên giường, cái chán đang ở đổ mồ hôi lạnh. Nàng lại một lần hồi tưởng lại bản thân lang bạt kỳ hồ, cuối cùng bị buôn bán vào cung kinh lịch. Những cái kia kinh tởm ký ức, là nàng không cách nào quên mất mộng hiểm. Nếu không phải gia đạo sa sút, nếu không phải những cái được gọi là thân tộc bỏ đá xuống giếng, nàng cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Nàng không có bất kỳ cái gì thời điểm quên báo thủ, quên hướng những cái kia người đê hèn, đâm hồi lợi nhận. Từ nơi sâu xa, giống như lại có một thanh âm đang nói cho nàng biết, nàng hẳn là đánh cược một lần, đi tìm vị kia bị u cấm tại thiên cản cung điên thiên tử. Đó là nàng cơ hội duy nhất, cũng là nàng duy nhất có thể đặt cược địa phương. Cùng lúc đó, trong hoàng cung còn có một số nơi hẻo lánh, nhất không người hỏi thăm địa phương. Đồng dạng, có không ít người, đang ở nằm mơ. Mộng cảnh có bất đồng riêng, có là thăng quan phát tài, có là áo gấm về quê, cũng có là hướng những cái kia đã từng xem thường, thậm chí vũ nhục qua bọn hắn người báo thủ. Nhưng là không ngoài dự tính, bọn hắn đều hứng chịu tới gợi ý, nói cho bọn hắn. Cơ hội ngay tại Thiên Càn Cung. Cũng chỉ có nơi đó, khả năng cải biến vận mệnh của bọn hắn. Đương nhiên, dục vọng không manh liệt người, mộng tỉnh về sau, trong mộng xảy ra chuyện gì, nghe được cái gì, cảm giác được cái gì, đều sẽ quên. Chỉ có những dục vọng kia mãnh liệt nhất người, mới có thể giữ lại một chút ấn tượng. Rốt cục, Tại Phong Lâm Vạn an bài Cờ Duệ bà nhập Mộng Thiên Khải sau ngày thứ năm, một người mặc nhất ti tiện cùng nữ quần áo thiếu nữ, đầy bụng chờ mong cùng sợ hãi, đẩy ra Thiên Cản cùng cửa điện. Chương 92, đạo làm vua, thờ ơ lạnh nhạt. Kéo kẹt. La Lương nữ đẩy ra Thiên Cản cung cửa điện. Một trận gió lạnh pha đến, tòa này vốn nên nhất uy nghiêm, phú quý, cung điện hoa lệ, lúc này lại có vẻ hơi âm trầm. La Lương nữ rụt cổ một cái, có chút sợ hãi, cũng có chút hối hận. Nàng làm xong một ngày khổ hoạt, lúc này mới gạt quản sự, vụng trộm đi tới nơi này Thiên Cản cung, nguyên bản trong lòng đã có nghị sẵn trong đầu, làm xong dự định. Nhưng là giờ phút này, mọi loại ý nghĩ, nhưng lại đều hóa thành nước đắng, tại trong bụng vừa đi vừa về lắc lư. Bang. Sau lưng cửa điện, đống nhiên tự động khép lại. Hai bên ánh nến đống nhiên đốt. Vẫn là lộ ra mở tối trong đại điện, mơ hồ có thể trông thấy, có thân người mặc màu vàng sáng long bào, lại tóc thai bù xù ngồi ở trên long ỷ, trong tay chọc lấy một thanh kiếm, kiếm phong lóe ra hàn quang. La Lương nữ đầu gối mềm nhũn, theo bản năng quỳ mọp xuống đất, cùng nữ. La Lương nữ, khấu kiến bệ hạ. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân dần dần tới gần, La Lương nữ hiện tại liền hối hận cũng không có, chỉ có sợ hãi. Thân thể nằm dạp trên mặt đất, run nhẹ nhẹ. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy chấm. Lạnh lẽo bên trong sen lẫn điên cuồng thanh âm, tựa như lợi kiếm phá vỡ La Lương nữ sau cùng ngụy trang. Nàng toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại, lại vẫn là hơi nết lên đầu nhìn lấy đi đến bên người nàng người kia. Lạnh như băng kiếm phong, liền gác ở trên cổ của nàng, lạnh lẽo khí tức, kích thích da thịt của nàng, nhảy ra một mảng lớn nổi da gà. Ngươi tới làm cái gì? Chẳng lẽ không sợ chết sao? Mặc dù thấy không rõ hoàng thượng khuôn mặt, nhưng là nghe lấy cái này lạnh lùng thanh âm, La Lương nữ nguyên bản bay đến Cửu Tiêu Vân ngoại hồn phách, lại lần nữa từ đỉnh đầu rót trở về. Nàng không có bị nhất kiếm chém chết, liền nói rõ, vô luận như thế nào. Vị này điên thiên tử, còn có thể giao lưu. La Lương nữ nuốt nước miếng một cái, hơi sửa sang ý nghĩ một chút, sau đó nói ra, nô tỳ là tới hầu hạ bệ hạ cung nữ. Nàng nói láo. Nàng căn bản không có đạt được bất kỳ điều lệnh, nàng là bản thân đi tìm tới. Nhưng là nàng chính là đang đánh cược. Bệ hạ sẽ không đi chứng thực. Hơn nữa, hắn cần nàng. Ngươi nói láo. Ha ha ha. Ngươi nói láo. Chấm không tin. Điên cuồng trong tiếng cười lớn, nàng phảng phất nghe được trường kiếm vung vẩy phá thanh âm của gió. La Lương nữ đem chính mình cuộn mình thành một ít đoàn, gắt gao dán ở trên mặt đất, tựa như một cái đà điểu, coi là đem chính mình chôn xuống, nghe không được, nhìn không thấy, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Một chút thời gian về sau, tất cả động tĩnh đều ngừng. La Lương nữ cảm giác được có hai kiện đồ vật vứt xuống bên chân của chính mình. Đây là châm thánh chỉ cùng lệnh bài, ngươi cầm bọn chúng. Vô luận ngươi muốn quyền lợi vẫn là tài phú, đều có thể dùng bọn chúng đi thu hoạch. Châm yêu cầu rất đơn giản. Ngươi chỉ cần hướng chấm hiệu chung. La Lương nữ bên hai, vang lên lần nữa rõ ràng, lạnh như băng ngôn ngữ. Không có càng nhiều chất vấn, phân phó thậm chí là thương lượng. Hết thể cứ như vậy qua loa định xuống tới. La Lương nữ thậm chí không nhớ rõ mình là đi như thế nào ra Thiên Cản cung. Thẳng đến về tới Dịch Đình cung, nàng mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, mồ hôi lạnh thẩm thấu nàng toàn bộ quần áo. Nếu không có trong ngực ôm chặt thánh chỉ cùng lệnh bài, nàng hoàn toàn biết cho là mình chỉ là làm một giấc mộng. Thiên Cản cung bên trong, Cơ Duệ bạ còn quân trống giống đại điện phi hành, giống như là tòa này tịch lãnh cung trong điện lưu linh. Cũng chỉ là như thế này. Một chương thánh chỉ, một mặt lệnh bài. Như vậy thì có thể giải quyết người phiền toái trước mắt. Cờ Duệ bá hỏi. Đương nhiên không thể, nhưng là... Dạng này rất nhẹ nhàng không phải sao? Ta chỉ là viết một chương để cho nàng tùy cơ ứng biến thánh chỉ, cho nàng một mặt mặt ngoài, có thể trong hoàng cung bên ngoài tùy ý ra vào lệnh bài. Nếu nàng có thể thành sự, bao nhiêu kéo điểm thành viên tổ chức đến, vậy ta đương nhiên nhạc kiến kỳ thành. Nhưng nếu như nàng không có khả năng kia, chết tại địa phương nào, với ta mà nói, lại có tổn thất gì đâu? Phong Lâm Vãn thản nhiên nói. Ta là hoàng đế. Là nhất quốc chi quân, nếu như vén tay háo lên bản thân đi cùng người tranh cướp người ta, cái kia chính là vứt bỏ bản thân ưu thế lớn nhất, ngược lại rơi xuống tầm thường. Ta chỉ cần ném ra một miếng thịt xương cốt, sau đó nhìn lang và chó nhóm tranh đoạt, đánh đầu rơi máu chảy, cuối cùng y theo ta ý nghĩ của mình, quyết định ai đúng ai sai, làm sao đi phân phối khối xương kia đầu. Như vậy đủ rồi. Phong Lâm Vãn ngồi ở trong chẻo lạnh lùng trên long ỷ, ánh mắt u lãnh. Cổ ngữ có nói, lấy lịch sử làm gương, có thể biết hứng thú thay. Tưởng tượng Minh Triều Thiên Khải Hoàng đế Chu Do Hiệu, tại vị 7 năm cơ hồ đối với triều chính chẳng quan tâm, tùy theo Yêm Đảng cùng Đảng Đông Lâm lẫn nhau liên quan vu cáo, hắn nhưng vẫn là hoàng đế, vẫn là nói 102. Minh Triều Giang Sơn mặc dù thủng trăm ngàn lỗ, nhưng cũng vẫn như cũ trèo trống, chưa từng loạn sĩ bắt nháo, cũng chưa từng có ngoại địch thực sự đánh vào quan nội. Đến rồi Sùng Trinh đế Chu Do Kiểm, lo lắng hết lòng, khổ tâm kinh doanh, cẩn trọng, rất sợ mất đi tổ tông truyền xuống Giang Sơn. Đấu xong Yếm Đảng, đấu Đảng Đông Lâm, giết tham quan, giết quyền thần. Thì tính sao? Cuối cùng còn không phải rơi vào Giang Sơn khó giữ được, treo cổ môi sơn. Có lẽ tựa như đánh trống chuyển hoa, đã trải qua không chịu nổi gánh nặng mình triều Giang Sơn, đã chú định tại Chu Do Kiểm nơi đó im bặt mà dừng. Nhưng là, hắn là một cái hoàng đế, lại luôn tự mình hạ tràng, cùng triều thần ở giữa tranh đấu, cắn xé, đây chính là một loại là đế vương người không khôn ngoan. Đối với hoàng đế mà nói, cả triều văn võ, trong hoàng cung bên ngoài, không có đúng sai. Chỉ có thể sử dụng cùng không thể dùng, chỉ có trung tâm cùng không trung tâm. Dùng không thể dùng đi hạn chế có thể sử dụng, dùng trung thành đi giám thị không trung tâm. Phong Lâm Vãn cách làm rất đơn giản, chính là ném ra bên ngoài một cái mồi. Sau đó chờ lấy càng nhiều con cá cắn câu. Bây giờ trong hoàng cung bên ngoài, cả triều văn võ, đều là 5 vị cố mệnh đại thần cùng một chút hoàng thất dòng họ nằm vùng nhân thủ, những cái kia đều là bọn hắn người. Phong Lâm Vãn không có khả năng học vị kia Khang Hạt Gai đến vừa ra gậy ông đập lưng ông, sau đó 10 phần trò đùa vậy, trực tiếp đếm kỹ tội trạng, chu sát trọng thần. Mặc dù tù giết Ngao Bái, xem như Khang Hạt Gai trong cuộc đời làm đệ nhất kiện đại sự, nhưng là có lẽ khi hắn đến rồi lúc tuổi già, quay đầu nhìn lại thời điểm, sẽ tự cũng cười nhạo mình nông cạn cùng đơn thuần. Nếu không phải là có người cho hắn chỗ dựa, thay hắn chịu trách nhiệm, hắn chỉ sợ sớm đã chơi đập. Phong Lâm Vãn không có người làm chỗ dựa, hơn nữa cái thế giới này quỷ dị không rõ, Phong Lâm Vãn cũng không hiểu biết trên lực lượng hạn như thế nào. Cho nên hắn dùng càng cẩn thận hơn xử lý pháp. Nghĩ biện pháp thành lập một chút cùng loại với cẩm ý vệ, đông xưởng loại hình, độc lập với triều đình bên ngoài bạo lực tổ chức. Để bọn hắn đi cùng trên triều đình quan to quan nhỏ đi đấu. Tự nhiên sẽ có rất nhiều người chết tại đây đầu chật vật trên đường, nhưng là có thể còn sống, liền đều là tinh anh, là chân chính, có thể nể trọng nhân tài. Về phần Phong Lâm Vãn có thể hay không bởi vậy biến thành một cái hôn quân, bạo quân. Vậy liền nhìn hắn, chân chính có thể tại Đại Ly Vương Triều xuyên qua ý chí của mình về sau, lựa chọn áp dụng làn nền chính trị nhân từ vẫn là chính sách tàn bạo, đó thuộc về cá nhân khát vọng, cùng quyền mưu không quan hệ, thậm chí cùng thầm lén phẩm cách không quan hệ. Loảng xoảng. Thiên Càn Cung cửa điện, lại một lần nữa bị đẩy ra. Lại có một vị đến thăm người. Thế là Phong Lâm Vãn y theo làm việc, ban cho thánh chỉ cùng lệnh bài. Trong mấy ngày, Phong Lâm Vãn liền phân biệt phát hạ đi mấy chục tấm thánh chỉ cùng mấy chục đạo lệnh bài, giống như là làm lớn bán buôn. Trong tay không ai không có quyền, muốn trong bóng tối lớn mạnh, căn bản không có khả năng. Huống chi, Phong Lâm Vãn tin tưởng vẫn như cũ có người đang giám thị cử động của hắn. Đã như vậy, Phong Lâm Vãn liền không có nghĩ đến gạt. Cũng không bằng tiếp tục làm điên thiên tử, để cho người ta cho là hắn bất quá là trò đùa chơi đùa, phát điên. Mà những cái kia chịu thánh chỉ, muốn trèo lên trên đám gia hỏa, giống như là tại tương hô hiểm hộ, nhưng lại là cạnh tranh lẫn nhau. Cứ nhìn người nào có thể trổ hết tài năng, thực sự hoàn thành Phong Lâm Vãn vì bọn họ quyết định mục tiêu. Chương 93, Cố Mệnh, xin ít đâu. Rất đơn sơ kế hoạch, mặc dù ngươi thứ có thể lợi dụng không nhiều. Nhưng là trông cậy vào như vậy thì có thể lật bàn, quả thật có chút si tầm vọng tưởng. Cờ Duệ Bạ không chút khách khí rội lấy nước lạnh. Mặc dù là bên B, nhưng là tại không trái với khế ước điều kiện tiên quyết, Phong Lâm Vãn cũng không cách nào bắt hắn thế nào. Huống chi, cái đồ chơi này thời điểm then chốt còn có thể vậy hắn làm thế thân hoa hoa bảo mệnh, Phong Lâm Vãn biểu thị bản thân không cùng hắn sinh khí. Ta trước đó nói muốn câu cá, cũng không có nói muốn câu chỉ là những cái này tôm tép. Phong Lâm Vãn vẩy vẩy tay háo tử nói ra. Ngoài điện truyền đến một chút tiếng vang. Gần nhất Thiên Càn Cung lại náo nhiệt lên, một chút tự cho là thông minh, có lĩnh ngộ tiểu thái giám, tiểu cung nữ, bắt đầu tiến vào Thiên Càn Cung, tại Phong Lâm Vãn trước mắt hoạt động, làm một chút phục thị công tác của hắn. Cho dù là lại nhìn thấy Phong Lâm Vãn phát cuồng múa kiếm, cũng chỉ là lẫn mất rất xa không tới gần, lại không còn bị sợ chạy. Phong Lâm Vãn mới đầu mục đích giống như thông qua một phen nổi điên, thoáng đạt đến một chút nhỏ. Chỉ ít, làm một cái hoàng đế. Hắn hơi sống xảy ra chút hoàng đế dáng vẻ, mà không phải giống như một bị đẩy vào lãnh cung phi tử, lại hoặc là bởi vì tạo phản thất bại, mà nhốt tại 10 bước bên trong, không được ra ngoài vương ra. Ta lấy không ngồi câu cá, chỉ có thể dẫn tới một chút mù đầu loạn đụng tôm tép. Nhưng là những cái này tôm tép nếu treo ở trên móc, cái kia chính là mới mồi, có bọn họ nhảy nhót tương mừng, tự nhiên có thể dẫn tới cá lớn. Phong Lâm Vãn không có hạ giọng, căn bản không sợ bị người nghe đi. Ngoại nhân nhìn không thấy cờ duyệt bạ. Thoạt nhìn giống như là Phong Lâm Vãn một người ngồi ở trong điện nói một mình, đã quỷ dị lại cổ quái. Câu này một câu đối bạch, bọn hắn chỉ có thể nghe nửa đoạn, không chỉ có không hiểu trong đó toàn bộ ý, lại chưa hẳn có thể đều coi là thật, ngược lại nhiều hơn rất nhiều loạn thất bát tao ngờ vực vô căn cứ. ngươi nghĩ dẫn những cái kia cố mệnh đại thần đến đây. Cái kia lúc này, ngươi hy vọng ai tới? Lại có cảm giác ai sẽ đến? Cơ Duệ Bá hỏi, hắn trong nháy mắt liền lĩnh hội Phong Lâm Vãn ý đồ. Phong Lâm Vãn bản chứ ngón tay mấy đạo, năm vị cố mệnh đại thần, quyền thế chi lớn, làm đứng đầu không ngoài đại học sĩ Trình Bằng Hải, cả triều văn thần, hơn phân nửa là hắn môn sinh cũ lại, nghe nói hắn lần trước qua đại thọ, đã có người lời đồn, đem xưng là tiểu triều hội, tới văn võ ba quan, so sánh với hướng còn toàn bộ. Bất quá hắn hiện tại đã trải qua tuổi lục tuần, nếu hắn không phải tu sĩ, không có tu tập cái gì nuôi thọ trường sinh thủ đoạn, như vậy thì không mấy năm việc làm tốt, cho dù là tu sĩ, thậm chí thân mang đại pháp lực, vậy cũng không mấy năm quan hảo làm. Đại Ly một khi có tổ chế, người làm quan không thể qua tuổi 90. Nguyên bản cũng không phải là không thể phá lệ, nhưng là hắn danh tiếng quá đủ, thế lực quá mạnh, xem như N. Hứng người khác cái đinh trong mắt, lao tặc không lùi, những người khác không an lòng. Phàm là tìm tới sơ hở, chắc chắn hợp nhau tấn công. Cho nên đối với Trình Bằng Hải mà nói, hiện tại khẩn yếu nhất là bồi dưỡng người thừa kế, hoàn chỉnh kế thừa quyền thế của hắn. Lúc này, hắn nhất định phải duy ổn, tất cả không ổn định nhân tố, đều sẽ trong mắt hắn đã phóng đại, lại thu nhỏ. Hắn biết dùng tương đối kịch liệt thái độ đi xử lý hắn cho rằng không ổn định sự tình, nhưng lại tại ngoài sáng bên trên bất động thanh sắc, thậm chí đem hết thảy sóng gió vớt lên. Cho nên, hắn sẽ không tới tìm ta, chỉ sẽ nghĩ biện pháp, toàn bộ chặt đứt ta bồi dưỡng sinh ra những cái kia yếu ớt nanh vớt. Hắn là nhất ủng hộ ta tiếp tục là đế người, nhưng cũng là ta cầm quyền trên đường, lớn nhất chướng ngại vật. Phong Lâm Vãn lần này thao thao bất tuyệt, không giống như là nói cho Cờ Duệ Bà nghe, ngược lại giống như là một loại nói mớ, nói cho những tòa đại điện kia bên trong bên ngoài, vểnh thai thái giám, cung nữ, bọn thị vệ nghe. Bọn hắn hưu tâm muốn trèo lên trên, lại khổ vì không có phương hướng, giống như con ruồi không đầu. Phong Lâm Vãn bây giờ một phen, liền không thể nghi ngờ là ngọn đèn chỉ đường. Thật tình không biết, Phong Lâm Vãn đối với Trình Bằng Hải thậm chí chư vị cố mệnh đại thần, cùng càng nhiều triều đình quan viên hiểu rõ, đều nguyên bản bắt nguồn từ bọn hắn. Chỉ là Phong Lâm Vãn tổng kết, suy đoán ra bọn hắn không biết, không hiểu thâm ý, mà bọn hắn lại chỉ u mê tại một chút giả tạo biểu tượng. Tỷ như cảm khái Trình Bằng Hải mừng thọ được xưng là tiểu triều hội phong quang, lại hoàn toàn không nhìn thấy, ở nơi này phong quang phía dưới, ẩn giấu hung hiểm cùng nguy cơ. Thái Bảo Vương Ân, năm đó coi là quan thanh liêm, trung nghĩa quả cảm mà dưng danh, tuổi chưa qua 35 tuổi, liền bị tiên đế coi trọng, cuối cùng càng chọn làm cố mệnh đại thần, quan cư nhất phẩm. Phong Lâm Vãn nói tiếp, mà điện thờ nội điện bên ngoài, cũng đã dựng lên rất nhiều lỗ thai. Thậm chí một chút vô tâm đầu nhập vào hắn cung nhân, cũng đều bởi vì tò mò, nghe nói có người đồn thiên tử đang ở đánh giá cố mệnh đại thần, mà nghe tiếng mà đến, lặng lẽ trốn ở góc tường nghe lén. Nói như vậy, ngươi phải đợi chính là cái này Vương Ân. Cơ Duệ Bạ giống như là không có cảm tình máy móc, chỉ là theo Phong Lâm Vãn lời nói, là một cái hợp cách vai phụ mà thôi, cái này nhìn như là tại biểu đạt ý kiến của mình, kỳ thực nửa điểm thành ý cũng không có. A, làm sao có thể? Người này mặc dù chung, nhưng lại chưa chung với một nhà một nước, mà là chung với thiên hạ này bách tính. Lúc này chính vào trắng niên, làm quan chấp chính đều là thủ đoạn thiết huyết, bên người cũng tụ lại một đám có chí chi sĩ, chính là vì đem cái này đại ly thiên hạ, quản lý ngay ngắn rõ ràng, lại là cùng cái kia Trình Bằng Hải vì tư lợi, kết bè kết cánh hoàn toàn khác biệt, bọn hắn càng là trong triều tử địch, hai đảng chi nhân càng là tranh đấu không ngớt. Chỉ là cái này quyền lợi chi diệu, ngay ở chỗ này. Có bởi vì tư tâm độc quyền, có bởi vì thiên hạ lê dân mà độc quyền. Nhưng cái này vô luận là vì công là tư, tại chấm mà nói, đều là không chuyện tốt. Trình Bằng Hải vì lợi ích của mình, chỉ cần ta còn là một khối lỗi, liền sẽ bảo đảm ta. Nhưng là Vương Ân. Chỉ cần ta ngăn cản hắn phổ biến thịnh thế chi đạo, giáo hóa thiên hạ chi đức, như vậy dù là chấm là đường kim thiên tử, hắn cũng dám phế đế mà đổi thành lập tân quân. Phong Lâm Vãn một lời nói, trong đại điện bên ngoài rất nhiều người đều nghe không hiểu nhiều. Nghe cái này hình dung đánh giá, vì cái gì cái này Vương Ân rõ ràng cảm giác là một vị trung thần lương thần, lại vẫn cứ lại không thể là đế vương sử dụng, thậm chí khả năng trước hết nhất trở mặt thành thủ. Kỳ thật đạo lý kia lại cực kỳ đơn giản. Có lẽ là đánh bậy đánh bạn, đang làm là cố mệnh đại thần ở giữa, Vương Ân lĩnh hội tới đem quân quyền giam lại, lấy pháp trị thay thế nhân trị diệu dụng. Lại thêm, tham luyến quyền thế, vốn cũng không vẹn vẹn chỉ có vì danh tiếng lợi, còn có vì khát vọng cùng lý tưởng. Mặc dù thế gian luyến quyền người đa số cái trước, nhưng cũng không thể phủ nhận người sau tồn tại. Vương Ân cùng Phong Lâm Vãn ở giữa mâu thuẫn, ở chỗ lập trường và đạo nghĩa mâu thuẫn, đồng thời không lợi ích có thể điều hòa, ngược lại dễ dàng nhất buộc phát xung đột. Dứt lời Vương Ân, Phong Lâm Vãn lại tiếp lấy đếm ra vị thứ ba cố mệnh đại thần. Thượng tướng quân Hoắc Khúc Nghĩa, Thái hậu huynh trưởng, chấm đại bá. đã là ngoại thích, lại trưởng đại lượng quân quyền, những năm này chống lại bên ngoài nhục, chống cự nước khác xâm lược tại biên giới bên ngoài, có thể nói là chiến công hiển hách. Chính vì vậy, trong quân đội uy vọng cực cao, những tiêu binh kia hãn tướng cũng đều phục hắn. Thiên hạ này ước chừng hơn phân nửa quân nhân, đều chỉ biết có Hoắc đại tướng quân, mà không biết có chấm cái này thiên tử. Đây là công cao chấn chủ, nếu không có ước hiếp đế vương trí tâm, là tất yếu bó tay lợi trói, nghỉnh cổ liền giết. Cái này từ cổ chí kim hoàng đế, chưa bao giờ có bất luận cái gì có thể khoan nhượng như vậy thần chúc người. Ước chừng muốn đến, chấm cũng sẽ không ngoại lệ. Phong Lâm Vãn thanh âm truyền đạo bên ngoài đại điện, ngoài điện một vị nghe tiếng mà đến, người mặc áo bào tím đại thần, chỉnh sửa một chút nhất quán, cầm trong tay ngọc hốt bản không cần thái giám tuyên cáo, trực tiếp thẳng hướng lấy đại điện vượt môn tiến đến. Cái kia không biết bệ hạ, đánh giá như thế nào thần? Người tới cũng không dập đầu cũng không hành lễ, thái độ cao ngạo, thần sắc phách lối, ương ngạnh đến cực điểm mà hỏi. Chương 94, sắp xếp. Người đến cố nhiên ngang ngược càn rỡ, nhưng mà Phong Lâm Vãn là đồng dạng có thể không coi ai ra gì. Đối với người tới hỏi thăm, Phong Lâm Vãn phảng phất nửa điểm cũng không có nghe thấy, mà là cùng tất cả mọi người không nhìn thấy Cờ Duệ Bạ tiếp tục đối với lời nói. Thà ở trong mắt người khác, chính là tại điên điên khùng khùng nói một mình. Thực lực diễn lại, cái gì gọi là điên thiên tử? Người hỏi Triệu Khai Thành. Chấm Lục Hoàng Thúc. Không sai. Lục Hoàng Thúc riêng có hiền danh, tiên hoàng lúc tại vị, liền bình thường du lịch giang hồ, càng cùng rất nhiều trên giang hồ tam giáo cửu lưu có giao tình, bởi vì nó thân phận tôn quý, đã trải qua một chút kỳ ngộ về sau, có tu vi không tệ, trên giang hồ lại lấy được một cái tiêu giao vương danh hảo. Tiên hoàng đem hắn phong làm cố mệnh đại thần về sau, hắn liền quản lý kinh kỳ trọng địa quân coi giữ, phụ trách bảo vệ hoàng đô. Phong Lâm Vãn thanh âm tại trong đại điện truyền vang. Nguyên bản trong môn ngoài cửa, còn có một số mảnh ông ông tiếng thảo luận. Bây giờ từ cái này khách không mời mà đến xâm nhập trong điện về sau, tất cả mọi người liền đều câm như hến. Người nhát gan là sớm đã lặng lẽ rời đi, còn có một số gan lớn, vụng trộm ghé vào góc tường nghe lén. Mà dám ở trên đại điện, đường hoàng vểnh thai nghe, liền chỉ còn lại có hai, ba người. Đối mặt người kia ánh mắt bén nhọn, mấy người kia nhao nhao cúi đầu, trong tay làm lấy riêng mình công việc. Nhìn lấy những cái này bất thành khí ra hỏa, Phong Lâm Vãn trong lòng không khỏi thở dài. Thương Hải Di Châu tuy có, chưa hẳn nhiều như vậy. Rất nhiều người đều cho là mình có tài nhưng không gặp thời, lại cũng không nghĩ một chút, cái gọi là hiện ra tài năng cơ hội, chính là người khác không dám, không thể, không muốn đi đụng vào gian nguy, gặp nạn trở ra, gặp nạn là trở lại, một mực từ chối, gọi là có tài năng sao. Cái kia chỉ có thể coi là lòng cao hơn trời, làm sao đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Cho dù là truy nữ nhân, đều là đạo lý này. Đại bộ phận nam nhân đều muốn tìm một cái mỹ lệ hào phóng, gia cảnh giàu có, nhưng lại ôn nhu hiền huệ bạn gái. Dạng này muội tử không phải là không có, nhưng là nói câu đâm lòng lời nói, lại có mấy người, tại đối mặt dạng này ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, mặc xa hoa, ăn nói ưu nhã nữ thần lúc, không phải chỉ dám trốn ở một bên, len lén dùng khỏe mắt quét nhìn đi nghiêng mắt nhìn. Liền lễ phép cơ bản nhìn thẳng dũng khí đều không có, chào hỏi nói không chừng vẫn phải phạm cả lăm. Cứ như vậy còn muốn người khác mắt mù coi trọng ngươi, từ đó đối với ngươi y thuận tuyệt đối, không rời không bỏ. Văn học mạng cũng không dám như thế viết. Muốn người thành đại sự, trước phải có thành tựu đại sự đáng phách. Đương nhiên còn muốn có cái mạng này. Mệnh không rất cứng, lại có khí độ, vậy cũng phải bị vùi dập giữa chợ. Cái gì? Vì cái gì không tranh thủ Lục Hoàng Thúc ủng hộ? Phong Lâm Vãn cười lạnh hỏi lại. Cờ Duệ Bạ trường lớn thân thể của mình, toàn bộ đều bành trướng một vòng, giống như là một cái vẻ mặt kinh ngạc. Đừng nói nhảm, ta lúc nào nói qua cho ngươi đi tranh thủ vị này cái gì Lục Hoàng Thúc ủng hộ? Uy, ngươi đừng tự quyết định nghiện a. Lưu Khai Thành mặc dù cũng là hoàng tộc, phong vương gia, nhưng bởi vì mẫu tộc địa vị đê tiện, mà từ vừa mới bắt đầu liền không người ủng hộ nó là đế. Trước kia du tẩu cùng giang hồ, vốn định là tìm một chút kỳ năng dị sĩ, vì chính mình vớt một chút tiền vốn. Không nghĩ tới lại đánh bậy đánh bạ, thác khai năm đó tranh đoạt dòng chính chi tranh. Phong Lâm Vãn đối với Cờ Duệ Bạ phẫn nộ mắt điếc tai ngơ, tiếp tục theo lời nói đi xuống. Cái kia xâm nhập đại điện chi nhân, cũng không xen vào, chỉ là mặt mũi tràn đầy rêu cợt nhìn lấy Phong Lâm Vãn, giống như là đang nhìn một cái kiệt lực biểu diễn thằng hề, như thế nào ở trên vũ đài dùng ra xấu xí tới lấy lòng người xem. Những năm gần đây, hắn một mặt thu nạp các phương kỳ nhân, vì đó sử dụng, tại Dài Thành Sơn thành lập tiêu giao cung, tên là môn phái giang hồ, kỳ thực lại bồi dưỡng mật thám, giám thị triều đình. Mặt khác, nhưng lại lôi kéo tông thị đệ tử, vì đó trợ lực. Lòng lang dạ thú. Dĩ nhiên rõ rành rành. Hắn nhất muốn trừ chấm cho thống khoái, phế đi chấm mà tự mình vinh đăng đại bảo. Phong Lâm Vãn thanh âm, dần dần biến lớn, phảng phất đem nóc cung điện mảnh ngói, đều chấn động run rẩy. năm cái cố mệnh đại thần, tế sổ bốn cái. Giống như cũng là y theo quyền thế, địa vị, lực ảnh hưởng đến sắp xếp. Từ đại học sĩ Trình Bằng Hải, đến Thái Bảo Vương Ân, Thượng tướng quân Hoắc Không Nghĩa, Lục Hoàng Thúc Triệu Khai Thành, đem bọn hắn phân tích có chút trong suốt, cho dù là nhất không kiến thức tiểu thái giám, cũng có thể đối với quyền thế của bọn hắn, địa vị, có một cái hơi mơ hồ hiểu rõ. Càng đối bọn hắn khuynh hướng cùng phẩm cách, có khái niệm mơ hồ. Cái kia kẻ xông vào, giống như cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi. Nguyên bản ương ngạnh cùng phách lối, chen trúc tại một trương trên mặt tái nhợt, lộ ra xấu xí. Nhưng là dứt bỏ những cái này không đề cập tới, đây vốn là một cái mỹ nam tử. Cho dù là sớm qua tuổi 40, nhìn cũng phong thái thượng giai, dâu đẹp nhẹ nhàng, nếu không có danh tiếng kia tại triều chính nội ngoại đều không coi là tốt, mặc cho ai gặp, đều cho là hắn chính là quan viên chi mẫu mực, quý tộc chi điển hình. Hoàng thượng! Chẳng lẽ thần cao quan, liền như vậy không bị ngươi để vào mắt sao? Lớn tiếng mà hung ác chất vấn, trực tiếp liền từ một thân trong miệng nói thẳng ra, đây hoàn toàn không giống như là một cái thần tử sẽ đối với quân vương lúc nói chuyện ngựa khí. Phong Lâm Vãn lại ngoảnh mặt làm ngơ, mà là giống như nghiêng thai lắng nghe lấy người nào nói chuyện với mình, một lúc sau trên mặt ngược lại lộ ra mê chi mỉm cười. Cao quan mà! Cái này chính là một cái lộng thần, trước kia bởi vì phong thái không tồi, lại viết một tay hoa đoàn cẩm thốc hảo văn chương, mà bị tiên hoàng coi trọng. Bất quá một thân chỉ sở trường về luồn túi, mà không có bao nhiêu thực học, mười phần độc tâm công tử bột. Chuyên môn hắn ở quê hương lúc đã từng có một vị kết tóc thê tử, vì đó dưỡng nhi dục nữ, lo liệu việc nhà nhiều năm vất vả, cùng kỳ đọc sách, hắn phát tích về sau, vì leo phụ cảnh cây cao, liền bỏ rơi vợ cả, khắc có niềm vui mới. Vì treo lên trên, hắn càng là lừa gạt năm đó cẩm tú các hoa khôi, đem phụng cho tiên hoàng, dùng một cái nữ nhân lòng tràn đầy đối với hạnh phúc hướng tới. Hóa thành bản thân trèo lên trên tư lương, mười phần vô sỉ, vạn phần đáng giận. Trung quanh những cái kia còn chưa đi người, đồng thời đều hối hận ruột phát xanh. Không nói đến Phong Lâm Vãn trắng trợn phê phán người chính là ở đây, vẹn vẹn nói Phong Lâm Vãn lấy đương kim thiên tử thân phận, đánh giá tiên hoàng, đó cũng là bất kính. Có mấy lời, thiên tử có lẽ có thể nói, nhưng là bọn hắn những cái này làm nô tỳ nhưng không cách nào nghe. Trước kia một chút bẩn thỉu chuyện cũ bị người như thế ở trước mặt nói ra. Cho dù là cao quan tự thân thanh danh sớm đã nát đường cái, lúc này cũng không nhịn được mặt biến thành màu đen, trong mắt chứa sát ý. Nếu nói những lời này không phải Đại Ly Vương triều hoàng đế, hắn chỉ sợ sớm đã phái người đánh rớt hắn miệng đầy răng. Dù vậy, cao quan trong lòng cũng quyết tâm, chỉ đợi xuất cung về sau, liền làm cho người cấu kết trong cung thu mua nội ứng, hảo hảo cho vị này không biết cao thấp tốt xấu điên thiên tử một chút nhan sắc nhìn một cái. Bất quá, cao quan cũng không mấy ngày sống khỏe. Hắn hiện tại mặc dù là cao quý cố mệnh đại thần, tựa như quyền cao chức trọng, nhưng là thanh danh bừa bộn, hết lần này tới lần khác trên tay cũng không quá nhiều thực quyền. Hắn vốn là leo lên thiên tử mà thành dây leo, bây giờ không có chỗ dựa, mất ỷ vào, lại không biết thu liễm, đừng nói là bốn vị khác cố mệnh, chính là một chút ngấp nghẽ địa vị hắn triều thần, chỉ sợ từ lâu tại riêng phần mình thu thập tội của hắn chứng, chỉ đợi một ngày đột nhiên nổi lên, đem một chiêu đóng đinh, để nó lại không xoay mình chỗ trống. Phong Lâm Vãn lời nói xoay chuyển, tóc hai bù xù nhìn về phía cao quan. Trong nháy mắt, hai người vừa ý. Cao quan bỗng nhiên bị giật nảy mình, không tự chủ có chút lui về phía sau non nửa bước. Hào ánh mắt bén nhọn, hắn điên thật rồi. Cao quan trong lòng bỗng nhiên không hiểu bất an. Chương 95, mắc câu. Cao quan đương nhiên cũng không trở thành thực sự giống Phong Lâm Vãn nói như vậy vô năng cùng không chịu nổi. Vô luận nhân phẩm của hắn như thế nào, cũng không đi so đo hắn xem như quan viên. Có hay không có thể thực sự là quốc gia này mang đến nửa điểm chỗ tốt. Làm một cái tham quan, đã từng lộng thần, hắn cũng có hắn sinh tồn phương thức. Từ trung ương tới chỗ, hắn là rất nhiều cùng hắn cùng một cái trên đường tham quan ô lại ô dù. Cũng là những người kia lên trước, kiểm tra đánh giá niềm hy vọng, bệnh lên tới, là một chương tên là lợi ích lưới lớn. Nhưng mà thay cái góc độ, những cái kia mặt ngoài thụ hắn che chở tham quan, làm sao lại không phải của hắn ô dù. Chỉ là Phong Lâm Vãn đây rõ ràng là dùng không công bình so sánh thủ đoạn. Từng bước một kiến tạo không khí, đem trước bốn cái cố mệnh đại thần mặt ngoài công bằng, kỳ thực tối thổi nâng đi lên, hết lần này tới lần khác lại đem cái này cao quan bày tại cuối cùng, đem rèm pha không đáng một đồng, phảng phất cùng trước bốn người kéo ra không thể coi thường chênh lệch. Ngay tại một cái nháy mắt, thậm chí để cao quan bản thân có phảng phất sinh ra một loại nào đó, bản thân thực sự không được cảm giác. Đương nhiên cho cao quan một chút thời gian, hắn hoàn toàn có thể hiểu được, Phong Lâm Vãn dùng là cái gì xáo lộ. Nhưng là bây giờ, Phong Lâm Vãn lại đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, dưới chân phát lực, người đã rơi xuống cao quan chính đối diện. Trường kiếm trong tay thật cao giơ lên, lóe ra hàn quang bảo kiếm, trực tiếp chiếu vào cao quan cổ rơi đi. Hoàng thượng, người muốn giết thần sao? Năm vị cố mệnh đại thần, bốn vị khác đều đã nhưng đem ngài coi là không có gì, chỉ có thần còn tới thăm ngài. Ngài trăm phương ngàn kế dẫn thần đến đây, chẳng lẽ chính là vì nhất kiếm chặt thần đầu sao? Cao quan sống lưng thẳng tắp, nói lớn tiếng lời nói, phảng phất thẳng thắn cương nghị. Phong Lâm Vãn thậm chí có thể nhìn thấy, dưới ánh mặt trời, hắn bởi vì lúc nói chuyện quá kích động mà bay tóe lên tới nước bọt. Một sợi sợi râu theo cao quan cổ bay thấp, mũi kiếm sắc bén ở cách cổ của hắn không cao hơn một tấc chỗ, nhẹ nhàng xẹt qua. Hoàng thượng, ngài cố ý sáng lập một cái hoàn toàn mới quyền lợi bộ môn, dùng để xem như ngài đoạt lại quyền to công cụ. Nhưng là ngài hiện tại không có gì cả, ngay cả trong hoàng cung này, chân chính nghe theo ngài điều khiển cung nữ thái giám, cũng không có mấy người. Ngài thực sự không người có thể dùng, không có tiền có thể dùng. Nhưng là thần không giống nhau, ngài có thể đem cái này mới quyền lợi bộ môn giao cho thần. Thần ổn thỏa đưa nó lấy tốc độ nhanh nhất xây dựng xong, đền đáp hoàng ân. Dưới ánh mặt trời cao quan cái bóng phảng phất có chút cao lớn, ngoài cửa chiếu vào dương quang, trở thành bối cảnh của hắn. Phong Lâm Vãn tóc loạn thành cỏ dại, đem mặt của hắn toàn bộ che khuất, thấy không rõ biểu lộ. Bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Cao quan trên mặt, nhưng dần dần toát ra một tia năm chắc phần thắng biểu lộ. Mặc dù cùng là cố mệnh đại thần, nhưng là cao quan thủy chung bắt không được chân chính thực quyền. Phong Lâm Vãn cái này nhìn như trò đùa vậy hành động, để hắn thấy được hy vọng. Một cái độc lập với triều đình bên ngoài bạo lực tổ chức, đây là cỡ nào hoàn mỹ xác. Chỉ cần có hoàng thượng đại nghĩa cho phép, là hắn có thể đem chính mình tích lũy nhiều năm tài phú, nhân mạch, hóa thành thực lực chân chính, dùng để cùng mấy vị khác cố mệnh đại thần chống lại, thậm chí chiếm thượng phong. Không cần thiết không nên coi thường danh nghĩa tác dụng. Không có cái tên này nghĩa, hắn hiện tại có chức quan, ngay tại hạn chế hắn, tại cho hắn quyền lợi đồng thời, cũng làm cho hắn không cách nào thu hoạch được càng thêm lực lượng khổng lồ. Hắn là quy tắc đã được lợi ích người, như vậy nếu như không có thực lực tuyệt đối, liền không thể vọng tưởng đánh vỡ quy tắc. Tào Tháo thời trước đại thế đã thành, cũng vẫn là muốn hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Dùng chính là thiên tử nọ danh nghĩa, dùng chính là một cái danh chính ngôn thuận. Ha ha ha. Ha ha ha. Phong Lâm Vãn giống như là tựa như nổi điên cười rộ lên. Đông nhiên vứt bỏ kiếm trong tay, từ một bên trong giường, lật ra một đống lớn thánh chỉ cùng lệnh bài. Cầm lấy đi. Đều cầm lấy đi. Tựa như ném rác rưởi đồng dạng, đem những vật này ném về phía cao quan. Cao quan mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nhặt lên một quyển thánh chỉ cùng một đạo lệnh bài, vội vàng mở ra xem, liền hưng phấn đi. Cùng lúc đến đồng dạng, hắn thời điểm ra đi, cũng là vô lễ như vậy, vô dáng, ngang ngược càng rỡ. Hoàn toàn không có đem Phong Lâm Vãn vị hoàng đế này để ở trong mắt. Ngươi cứ như vậy cho hắn rồi. Vất vả một phen, không phải cho hắn làm áo cưới sao. Đây chính là cái chân tiểu nhân, tuyệt sẽ không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giúp ngươi vững chắc hoàng quyền. Thậm chí, hắn biết càng thêm hạn chế ngươi. Cơ Duệ Bạ dùng thân thể của mình nhìn chằm chằm Phong Lâm Vãn nói ra. Tại trong mắt người khác, Phong Lâm Vãn nhưng vẫn là điên điên khủng khủng, tiếp tục lầm bầm lầu bầu nói ra, ha ha ha. Làm áo cưới. Ta sao? Làm sao có thể? Quyền lợi thế nhưng là có độc. Giám sát bách quan, mở nhà ngục, tiền trảm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách. Quyền lợi lớn như vậy, thật là khiến bách quan kiêng kỵ, nên khiến quần thần lo lắng, càng nên khiến bao nhiêu người không ngủ yên giấc đi. Từ hắn đi vào đại điện một khắc kia trở đi, hắn liền rốt cuộc không phải đã từng cái kia bắt diện linh lung, có thể tại quan viên bên trong lẫn vào như cá gặp nước cao quan. Hắn có càng lớn quyền lợi, thỏa mãn hắn càng nhiều dục vọng. Nhưng là đồng dạng, hắn cũng sẽ có càng nhiều địch nhân hơn, đem cái này đại ly quan trường, quấy thành một đoàn loạn. Phong Lâm Vãn tiếng cười to truyền rất xa, rất nhiều nghe góp từ người, nhao nhao vội vàng dùng các loại phương thức hướng ngoài cung đưa tin. Phong Lâm Vãn hôm nay cùng cao quan chi hội, căn bản là không gạt được bất luận cái gì người hữu tâm. Rất nhanh triều chính trên dưới, liền sẽ làm đến sôi sùng sục lên. Cao quan được thánh chỉ cùng lệnh bài, trong lòng tất nhiên là kích động không thôi. Đợi ra hoàng cung về sau, nhưng lại dần dần tỉnh táo lại. Trên xe ngựa, một cái toàn thân tuyết trắng, trên đầu đỉnh lấy hồ ly lỗ thai yêu mị nữ tử, nhào vào cao quan trong ngực, dùng non mềm ngón tay, vuốt ve cao quan lồng ngực. Tướng ra, cái người điên kia hoàng đế, thế nhưng là đáp ứng. Nữ tử ôn nhu hỏi thăm, trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua yêu dị lục sắc huỳnh quang. Cao quan vuốt vuốt nữ tử sau lưng mao nhung nhung cái đuôi, trên mặt lộ ra một cái phức tạp biểu lộ. Lão phu cả một đời dở trò, hôm nay lại bị cái kia tên điên cho đùa bỡn một phen, chúng hắn gian kế. Hắn đây là muốn cầm lão phu làm vũ khí sử dụng, để lão phu đem cái này sớm đã lợi ích phân phối hoàn tất, như là một đầm nước động triều đình đảo loạn, để hắn hảo ra trận đoạt quyền. Cao quan nghĩ tới đây, trong tay không khỏi dùng sức. Hồ nữ kiểu mị than khóc một tiếng, đem đầu hướng cao quan trong ngực lại ủi ủi. Cái kia tướng ra phải không dự định tiếp tục. Cao quan thở dài một cái, lại lắc đầu, tiểu hoàng đế này. Mặc kệ hắn là thực điên rồi vẫn là giả điên, đều không thể xem thường hắn. Hắn cho khối này mồi, lão phu nếu nhận, thì không khỏi không hướng trong bụng ướt. Thế cục bây giờ, đúng là mặt ngoài ổn định. Nhưng là Trình Bằng Hải lão thất phu kia, đã nhanh phải xong đời. Người không biết, đều cho là hắn còn có thể kiên trì thật lâu, nhưng kỳ thật. Hắc hắc. Năm đó chú sát tiên đế phản vệ, chỉ sợ làm hắn ngày đêm khó ngủ, sớm đã khó mà chống đỡ được. Cái kia một thân kinh thiên động địa tu vi, bây giờ lại thành tra tấn hắn độc. Chỉ cần hắn phế bỏ công lực, muốn kéo dài hơi tàn, liền sẽ có vô số thích khách, che giả mang mọc đi giết hắn. Hắn vừa chết, trong triều thế cục tất nhiên đại biến. Vô luận là Hoắc Khúc Nghĩa vẫn là Triệu Khai Thành, cũng có thể thừa cơ mà lên. Một cái thanh quân chắc danh nghĩa, đã giết tiểu hoàng đế, lại có thể trừ lão phu cùng cái kia Vương Ân, nhất cử lưỡng tiện. Ta lúc này, nhất định phải lớn mạnh thế lực của ta, trở thành chân chính kỳ thủ. Đợi đến lão gia hỏa vừa chết, sẽ cùng Vương Ân liên thủ, chia đều giang sơn. Có lẽ có thể bổ sung lão gia hỏa sau khi chết, lưu lại chỗ trống. Xe ngựa xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, dần dần ẩn nấp ở tại trong đám người. Thiên hạ này, ai cũng có bản thân bản tính, ai cũng không phải đồ ngốc. Chương 96, vô vi mà trị, xin ít đâu. Trình phủ, kém cỏi chính các, người mặc hoa phục màu tím lão giả, đang ở lật xem chất trên bản tích như núi tấu chương. Đây phòng thư hương, bày biện lịch sự tao nhã, nhưng mà một bên trên giá sách, lại treo ba cái đi qua ướp gia vị, thậm chí trả kim phấn đầu người. Mặc dù chỉ có một cái đầu, đồng thời nhìn lấy làm người ta sợ hãi, nhưng là lúc này bên trong một cái đầu người khép mở miệng, chính lại tiếng nhớ tới, Hà Đông lũ lụt, bao phủ ruộng tốt vô số, nghi có thủy yêu làm hại. Cam Nam đại hạ, thường có yêu nhân chăn thả châu chấu, bồi dưỡng châu chấu cổ, dẫn đến đại lượng bách tính trôi dạt khắp nơi, đã có coi con là thức ăn chỉ tướng, đại lượng tà đạo lén lút thần hiện, đổ thêm dầu vào lửa. Giang Bắc quan viên tham nhũng nghiêm trọng, nuốt hết cứu trợ thiên thai lương khoản vượt qua chín thành, có tà giáo mê hoặc dân chúng, tạo phản làm loạn. Ha ha ha, cái này Giang Sơn đã trải qua loạn thành nhất đoàn. Trình Lao thất phu, ngươi xem như đương triều đại học sĩ, thủ tịch cố mệnh đại thần, chẳng lẽ cũng chỉ là ngồi yên không lý đến sao? Hoa phục lão giả chỉ coi không có nghe thấy, chỉ là tiếp tục liếc nhìn tấu chương, ngẫu nhiên nhóm cái trước duyệt chữ, liền không còn xử lý. Một người khác đầu lại đột nhiên căm giận không thôi nói, cả triều tham nhũng đều là thạc thử, Trình lão. Theo học sinh chi ngôn, nên dùng trọng luật, đi trọng điển, lấy chính triều cương. Sau đó phổ biến tân pháp, hủy bỏ kiệt sức, tiêu diệt toàn bộ hèn hạ kém tài hạng người, mới có thể để cái này đại ly sơn hà khôi phục mấy phần nguyên cảnh đế lúc phong thái. Hoa phục lão giả làm theo là ngoảnh mặt làm ngơ, một cái tấu chương tiếp lấy một cái tấu chương nhìn. Đông nhiên có chút khiêu mi, đột nhiên mở miệng xông người cuối cùng đầu hỏi, Tượng Thăng. Ung Nam sổ gấp liên tục đến rồi bao lâu? Người cuối cùng đầu mở miệng nói, đã vượt qua một tháng. Hoa phục lão giả nhẹ gật đầu, lúc này mới tại trên sổ con viết lên lời bình luận, tựa hồ là muốn điều phối thuế ruộng, tiến về Ung Nam cứu trợ thiên thai, đồng thời mặt khác đưa thiếp mời, dặn dò một chút quan viên tùy hành giám thị. Trước đó cái thứ hai mở miệng đầu người nhìn thấy, đồng nhiên liền lại la lớn, lão sư, Mã Hằng người kia học sinh biết, một thân nhất là lưu manh bất quá, năng lực là có, nhưng là thủ đoạn dơ bẩn, lại không sạch sẽ. Ngài tuyết này hoa hoa bạc và xe xe lương thực, từ trong tay hắn qua thoáng qua một cái, cuối cùng sợ là còn lại không đến năm thành, không được à. Lão sư, ý theo học sinh đề cử. Lộ Mãn có thể đảm nhận làm trọng trách này, học sinh kết bạn với hắn nhiều năm, đối với hắn bản tính biết thật dày, quả quyết sẽ không tham ô nửa điểm. Khép lại tấu chương, hoa phục lão giả ho khan hai tiếng, thần sắc có chút mỏi mệt. Hai mắt nhắm lại, trầm trọng thở hổn hển mấy cái, sau đó mới nói ra, Lộ Mãn ngay ngắn có thừa mà biến báo không đủ, lòng mang chi lớn lại có thể lực có hạn. Cái này Ung Nam cứu trợ thiên thai một chuyện, nếu là giao cho hắn đến xử lý, chỉ cần đi ra cái này kinh kỳ chi địa, chính là người khác trong chén một bàn đồ ăn, trong nồi một miếng thịt. Không chỉ có thuế ruộng khó giữ được, tính mạng của hắn chỉ sợ cũng lưu không được. Lại ho khan mấy tiếng, hoa phục lão giả tiếp lấy nói ra, Mã Hằng mặc dù xuất thân chợ bữa, ưa thích đùa nghịch tiểu thông minh, đồng thời thủ đoạn khó coi, tướng ăn cũng bất nhã. Nhưng lại nhưng cũng có chút danh giới cuối cùng, am hiểu cùng người liên hệ, Ung Nam xa ở ngoài ngàn dặm, chúng ta ngoài tầm tay với. Cứu trợ thiên thai thuế ruộng, nếu muốn hoàn hảo không chút tổn hại vận đến Ung Nam, tuyệt đối không thể. Thì nhìn Mã Hằng có thể bảo trụ bao nhiêu. Ở giữa người kia đầu nghe vậy, thoáng trầm mặc, nhưng lại tức giận bất bình bắt đầu, lão sư. Vẫn là muốn cải cách. Ngươi chính là chặt học sinh đầu, đem học sinh đầu treo ở chỗ này, học sinh hay là muốn nói. Nhất định phải cải cách. Nhất định phải biến pháp. Nếu không cuối cùng sẽ có một ngày, quốc đem không quốc, cao ốc sắp sụp. Lần này không cần Hoa Phục lão giả trả lời, trước đó cái thứ nhất người nói chuyện đầu lại cười lạnh. A, thánh nhân có lời, vô vi mà trị. Cách tân biến pháp, nhìn như oanh oanh liệt liệt, kỳ thực hao người tốn của, tự tổn nguyên khí. Thân ở trung ương nơi yếu hại, hợp lưu chính là toàn bộ đại ly thiên hạ các phương sự việc cần giải quyết. Trong đó mấy phần thực, mấy phần giả, trong lòng ngươi nhưng có số. Mệnh lệnh được đưa ra địa phương, vô luận là vì bách tính mạnh khỏe, hay là vì diệt trừ địa phương tệ nạn, cuối cùng đều sẽ bị người chui chỗ trống, trở thành địa phương hào cường ác bá, thân hào nông thôn đám địa chủ cấu kết quan viên, độc hại dân chúng lợi nhận. Ngươi nói muốn chỉnh đốn lại trị, thanh trừ quan viên bên trong con sâu làm dầu nổi canh. Đến lúc đó, liền thành bài trừ đối lập, sát hại trung lương thời cơ tốt nhất. Ngươi nói muốn cách tân biến pháp, đến lúc đó, liền lại trở thành những tham quan kia ô lại nhóm bóc lột bách tính, thừa cơ đại phát lợi nhuận tốt nhất nghề nghiệp. Lợi ích đã trải qua phân phối hoàn tất, tất cả người cầm quyền đều tương hỗ che chở, lẫn nhau che lấp. Chợt có nguyên vốn không thuộc về bọn hắn người, từ trong đám người ló đầu ra, hoặc là bị bọn hắn đồng hóa, hoặc là liền bị làm thành đầu người, treo trên tường. Ha ha ha! Đại ly không cứu nổi. Biên Tuấn! Ngươi chẳng lẽ còn không thấy rõ ràng sao? Lão sư của ngươi, ngồi ở trước mặt ngươi, cái này đạo mạo nghiêm trang lao thất phu, hắn chính là lớn nhất thu hoạch người. Hắn như thế nào lại cho phép có người đến phản đối hắn, có người đến cướp đi lợi ích của hắn? Hắn mỗi ngày phê duyệt tấu chương, tọa trấn trung ương, chấp trưởng quyền hành. Nhìn như vì thiên hạ an khang, kỳ thật còn không phải cầm giữ triều cương, vì hắn một nhà chi nhân giành vạn thế cơ nghiệp. Rất hiển nhiên ba cái đầu người, đều có thân phận. Bây giờ chỉ có thể xác định, ở giữa người kia đầu, tên là Biên Tuấn, là Trình Bằng Hải học sinh, lại không biết. Hắn nếu là Trình Bằng Hải đệ tử, nhưng lại vì sao bị chặt đầu, còn chế thành hoa quả khô, treo ở trên tường. Tên điên. Thật không biết lão sư tại sao phải giữ lại ngươi. Ngươi cái tên điên này. Tự nhận là Trình Bằng Hải học sinh người kia đầu nói ra. Chỉ là lúc này, có lẽ chỉ có Trình Bằng Hải có thể trông thấy, liền ở trên người hắn, chính dây dưa một đầu vết thương chẳng trị. Nhưng như cũ cứng cỏi, đáng sợ xích hồng sắc tàn long. Tàn long phảng phất to lớn mãng xà, dây dưa ở trên người hắn, không ngừng rào động lên, không chỉ có kiểm chế lấy Trình Bằng Hải cái kia tu vi cường đại, càng tiêu khiển hắn số tuổi thọ. Mà ba cái đầu người đỉnh đầu, lại phân biệt đều chiếm cứ khác biệt hình tượng giao long. Những cái này phảng phất khí vận đồng dạng giao long, thỉnh thoảng kiểm chế lấy hồng sắc tàn long, để Trình Bằng Hải chợt có cơ hội thở dốc. Nếu như Phong Lâm Vãn ở chỗ này, liền nên nhận ra, cái này ba cái đầu bọn hắn khi còn sống, cũng đều là ẩn vào sơn giã tiềm long. Đơn giản mà nói, chính là ba người này, đều có trở thành một đời đế vương tư chất cùng tiềm chất, bất quá là không có thể nhảy ra thâm uyên, phi thiên hóa long, vậy liền coi là chuyện khác. Hơn nữa ba người bọn họ cũng không thuộc về đại ly hoàng thất, long khí cũng không phải là cùng đại ly long khí nhất mạch tương thừa, thậm chí cùng đại ly long khí ở vào tuyệt đối đối địch trạng thái. Trình Bằng Hải đây là đang lợi dụng ba người này thiên sinh mệnh số, chống cự đến từ long khí phản vệ. Lại ho khan mấy tiếng, trên mặt của Trình Bằng Hải dâng lên lấy kiểu khác đỏ thẫm. Nhanh! Cũng nhanh! Chờ một chút! Chờ một chút! Trình Bằng Hải buông xuống mang máu khăn tay, phất tay lấy ra một khối ngọc bội, chìa tay ra, kích phát trong ngọc bội linh khí. Ngọc bội liền như vậy tại chỗ cũ hư hóa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lại không biết ý này vì sao, dùng làm tác dụng gì. Đại ly trong hoàng cung, Phong Lâm Vãn thời gian bắt đầu tốt hơn bắt đầu. Tạm thời mà nói, hắn tranh thủ được 5 vị cố mệnh đại thần bên trong cao quan. Có qua có lại, cao quan giống như đã ở hồi báo Phong Lâm Vãn, cho người ta, đưa tiền, trợ giúp Phong Lâm Vãn chân chính trong hoàng cung lung lạc một nhóm chi kỷ người, để thanh âm của hắn, rốt cục không còn vẹn vẹn giam cầm tại 5 bước bên trong, mà là có thể thực sự đi ra hoàng thành. Bệ hạ, Thái Bảo Vương Ân, lại mang theo chúng thần, mời bệ hạ vào triều. Chương 97, xung đột chính diện. Nhìn lấy quỷ gối bên chân thái giám, Phong Lâm Vãn cũng không ngẩng đầu lên. Phảng phất không có nghe thấy. Vào triều. Còn không phải lúc. Vương Ân mang theo thế mà đến, một khi vào triều, nhất định là có mưu đồ. Khả năng lớn nhất, cũng là bởi vì Phong Lâm Vãn hứa cho cao quan đặc quyền. Y gì theo lấy Phong Lâm Vãn cho đặc quyền, cao quan đã đem Long Tiêu quân hệ thống dựng lên, đồng thời dần dần hiển lộ nanh vuốt, thổ lộ dữ tợn. Cao quan. Nhưng cho tới bây giờ không phải hạng người lương thiện gì. Hắn đúng là đã nói, muốn liên thủ với Vương Ân, đợi đến sau khi Trình Bằng Hải chết. Cùng Vương Ân liên thủ, đồng thời cầm giữ triều chính, bổ sung Trình Bằng Hải thiếu hạ lỗ thủng. Nhưng đó là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ. Cung điện vi thần, đều là chấp trưởng quyền to trọng thần, giữa hai bên tự sinh bần thiểu, không thể tránh được. Cho nên nhiều khi, chỉ tồn tại thỏa hiệp, mà không có cái gọi là ngay từ đầu cùng chung chí hướng. Cao quan hiển nhiên nghĩ cách, trước cho Vương Ân mấy cái nữa hung ác, để Vương Ân đầy đủ lĩnh hội tới hắn cường thế cùng cường đại, về sau mới tốt thương nghị hợp tác, thậm chí chiếm cứ quyền chủ đạo. Cái gọi là muốn cùng đó hợp tác, trước đoạn nó trợ thủ. Trên buôn bán loại thủ đoạn này đều thường gặp rất, huống chi là chính trị đấu tranh. Hắn y theo ý nghĩ của mình mà đi, nhưng lại đem áp lực ném cho Phong Lâm Vãn. Không có chút nào vi thần chi tâm, lại là đem Phong Lâm Vãn vị hoàng đế này, trở thành trị hoa nước quan đại đầu. Bệ hạ. Vương Thái Bảo mang theo bách quan lặng chờ đại điện, nếu là bệ hạ không đi, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ gặp người chỉ trích, quên người miệng lưỡi thái giám khẽ ngẩng đầu lên, tận tình khuyên. Chỉ là sau một khắc, đầu của hắn lại bay lên, trước khi chết thậm chí tận mắt thấy lưng của mình. Lạch cạch. Máu tươi bôi địa, đầu người như bóng da đồng dạng lăn đến góc tường. Lĩnh chấm đồng lộc, lại làm lấy người khác nô tài, nên giết. Phong Lâm Vãn thanh âm trong điện vang vọng. Trung quanh thi hành nhiệm vụ cung nữ, thái giám nhao nhao run run thân thể. Tựa hồ là mấy ngày gần đây đến, Phong Lâm Vãn bình thường để bọn hắn quên lãng chút, trước mắt vị hoàng đế này, cũng không phải cái gì nghiêm chỉnh hoàng đế, mà là nổi tiếng thiên hạ điên thiên tử, là lúc nào cũng có thể nổi điên. Đi! Đem Dung Phi cho chấm tìm đến, chấm muốn uống rượu, thưởng múa. Dung Phi giáng múa thượng giai, vừa vặn trợ hứng. Phong Lâm Vãn vung tay lên, phảng phất đem Vương Ân bức bách không có chút nào để ở trong lòng. Chỉ là, cái này Dung Phi lại là Thái Bảo Vương Ân nữ nhi. Một cái thái giám lĩnh mệnh, vội vàng đi. Chưa qua bao lâu, liền có cung trang mỹ nhân luyện chuyển mà tới. Dung mạo chỉ có thể coi là thượng giai, nếu là đặt ở tinh hà thời đại, thậm chí có thể dùng hơi xấu xí để hình dung. Nhưng là khí chất dịu dàng, tựa như một cái đầm thanh tịnh khe núi, làm cho người gặp chi tâm cam. Bệ hạ, phụ thân bên ngoài hướng cung thỉnh ngài vào triều, ngài sao có thể ham muốn hưởng lạc, mà làm trễ nải quốc gia đại sự. Nàng này tiến cửa điện, mặc dù khắp nơi cung kính, chưa từng có bất kỳ vượt qua chỗ, lại nói thẳng để Phong Lâm Vãn vào triều, lập trường kiên định. Hoàn toàn xứng đáng con gái tốt. Đinh. Trường kiếm chạy như bay, trực tiếp đứng ở Dung Phi bên chân. Đến Dung Phi. Để chấm hảo hảo thưởng thức ngươi múa tư thế. Phong Lâm Vãn rất ôn nhu nhìn lấy Dung Phi, cái kia phảng phất tràn đầy nhu tình mật ý ánh mắt, lại làm cho Dung Phi lưng phát lạnh. Người đâu? Cho Dung Phi nhạc đệm. Rất nhanh liền có thái giám chuyển đến các loại nhạc khí, ngay tại một bên bắt đầu diễn tấu. Sáo trúc thanh âm, hết sức êm hay. Dung Phi. Ngươi nếu không múa, sợ là đợi không được phụ thân ngươi đến rồi. Phong Lâm Vãn nhìn lấy như là đầu gỗ đồng dạng, đứng ở trong điện Dung Phi, dùng nói đùa vậy giọng điệu nói ra. Nhưng là cái kia trên đại điện, phảng phất có thể nhìn chi, hiển hóa thành hình sát khí biểu thị, hắn tuyệt không đang nói đùa. Dung Phi bất đắc dĩ, chỉ có tay háo dài hất lên, hai tay triển khai, vừa có mặt chính là kinh diễm tư thái. Trong chấp nhóm này, đầy đủ để người đã quên nàng dung mạo bên trên không hề đặc biệt xuất chúng, mà làm giờ khắc này kinh diễm mà nhìn không chuyển mắt. Sau đó vô luận là bước liên tục nhẹ khẽ động, vẫn là vung tay háo vặn eo, lại hoặc là ngoái nhìn sinh mị, đều là làm lòng người say. Ngoài điện, Thái Bảo Vương Ân dẫn đầu, mang theo mấy vị trọng thần nổi giận đùng đùng mà đến, lại vừa vặn nhìn thấy một màn này. Trên long ỷ, đế vương ngồi cao uống rượu. Chung quanh hai bên thái giám bưng lấy rượu thịt rau quả cung phụng. Trong đại điện, nữ nhi của mình đang ở huyền chuyển nhảy múa, giống như trong hồ gió hà, dáng múa ưu nhã lại huyền chuyển. Vương Ân tấm kia ngay ngắn cương nghị, tựa như đồng sắt đúc thành mặt, trong nháy mắt lại đen lại xanh. Lấy trí tuệ của hắn, không khó coi ra, đây là quân vương cố ý vi chi. Liên phảng phất, nữ nhi của hắn là cái kia họa quốc phi tử, mị hoặc quân vương, mê hoặc quân tâm, ngăn trở đế vương vào triều quản lý quốc sự. Theo sau lưng Vương Ân mấy vị trọng thần, đều là nó tâm phúc, lúc này cho dù là trong lòng có dị dạng, trên mặt cũng không dám biểu hiện mảy may, chỉ có thể nhao nhao cúi đầu xuống, xem như cái gì cũng không biết, không nhìn thấy bất cứ thứ gì đồng dạng. Hừ! Hôn trướng! Cùng phiên phiên khởi vũ Dung Phi thác thân mà qua. Nguyên bản luyện chuyển dáng múa im bặt mà dừng, Dung Phi thần sắc buồn bã lui sang một bên. Âm nhạc cũng dừng lại. Không cho phép ngừng, tiếp tục. Tấu nhạc! Nguyên đế Tây Trinh Khúc! Phong Lâm Vãn vung tay lên, lạnh lùng nói. Tiếng trống gõ vang, lần này thiếu đi sáo trúc quản dây cung, mà nhiều hơn rất nhiều kim loại đụng thanh âm, càng nhiều hơn chính là dùng một chút âm sắc so sánh bén nhọn hoặc là to lớn nhạc khí diễn tấu. Phong Lâm Vãn đi xuống long ỷ, cứ như vậy mặt đối mặt cùng Vương Ân đứng thẳng, cùng nhìn nhau, trong ánh mắt đều tựa như có thể phun ra lôi đỉnh. Trinh Băng Hải cáo giả, tâm tư quỷ dị, khó mà ước đoán không để cập tới. Hoắc Khúc Nghĩa cùng Triệu Khai Thành, một người đóng giữ biên cương, một người ẩn vào phía sau màn, vẫn như cũ ngụy trang thành hiền vương biểu tượng. Chỉ có Vương Ân, vì đạt được mục đích, không gì kiêng kỵ. Hắn là Phong Lâm Vãn hiện tại nhất định phải trực tiếp nhất đối mặt vị thứ nhất đối thủ. Cũng là Phong Lâm Vãn muốn đoạt được thực quyền, thu hoạch quyền hành khối thứ nhất chướng ngại vật.
Bệ
hạ, thi thiết Long Tiêu Quân, làm trái tổ chế, bệnh dịch triều cường, át sẽ dẫn đến triều chính trên dưới, thậm chí dân gian bách tính người người cảm thấy bất an, lòng người bàng hoàng.
Thần,
khẩn cầu bệ hạ, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hủy bỏ Long Tiêu Quân. Trong điện tiếng nhạc huyên náo, Vương Ân thanh âm, nhưng như cũ xuyên thấu tầng tầng cách trở, đem mình chuyển tới Phong Lâm Vãn bên hai. Miệng hắn danh hiệu khẩn cầu, kỳ thực không có nửa điểm thỉnh cầu tư thái, càng giống là bức bách cùng uy hiếp. Phong Lâm Vãn lại mắt điếc hai ngơ, giống như là đang thưởng thức âm nhạc đồng dạng. Hắn thậm chí rút lên trên đất bảo kiếm, đi theo âm nhạc vung vẩy kiếm phong, giống như là đang nhảy múa kiếm. Lại hoặc là hạng trang mua kiếm ý tại phái công. Vương Ân mắt lạnh nhìn Phong Lâm Vãn, phảng phất tại nhìn một cái bất lực dãy rủa, nhưng phải cố gắng bày ra một bức ta rất đỏ ta biểu diễn rất đặc sắc thằng hề. Chỉ là, bởi vì tiến điện lúc, trông thấy nữ nhi giống như yêu phi họa quốc vậy hiến vũ, lại có cô ý dùng âm nhạc xáo trộn suy nghĩ. Ngay cả Vương Ân, cũng không có phát giác được, trước mắt vị hoàng đế bệ hạ này, khí tức bên trên giống như có như vậy điểm không thích hợp. Vương Đại Nhân, nếu nói đến tổ chế, như vậy, Thái Tông lúc còn sống, liền định ra rồi quy củ, cố mệnh đại thần cần đem tại thiên tử sau khi thành niên, liền trở về còn hết thệ quyền lợi, cáo lao hồi hương lấy toàn bộ quân thần nghĩa. Bây giờ bệ hạ dĩ nhiên trưởng thành, Vương Đại Nhân nhưng lại vì sao quyến luyến cao vị, không chịu thối lui. Một cái có hồ ly mắt, cầm trong tay một cái quạt xếp nam tử, từ một cây trụ đằng sau lượn quanh đi ra, dùng cây quạt gõ trong lòng bàn tay, cao giọng dò hỏi. Vương Ân không nói lời nào, theo sau lưng hắn một vị trọng thần lại nói, ngươi là người phương nào? Có tư cách gì chất vấn đương triều thái bảo? Hồ ly mắt chống ra cây quạt, dùng mặt quạt che khuất nửa gương mặt, lộ ra một cái như hồ ly tiểu dung, hạ quan Tư Mã Lượng, bệ hạ thân phong Đông Tập sự Hán chủ sự, quan bái tam phẩm. Đông Xưởng chủ ti thăm mưu phản tà thuyết mê hoặc người khác đại gian ác mấy người sự tình, cùng Long Tiêu Quân đồng đều quyền thế. Đồng thời, giám thị Long Tiêu Quân, thích hợp thời điểm, có tùy cơ ứng biến quyền lực. Chương 98, song khai. Nhìn trước mắt cái này cười như là như hồ ly thanh niên, sắc mặt của Vương Ân trải qua biến ảo. Cao quan chấp trưởng Long Tiêu Quân, có giám thị bách quan, tư thiết nhà ngục, tiền trạm hậu tấu quyền lực. Dạng này bị quyền, chỉ đợi thời gian tích lũy, cuối cùng rồi sẽ như quả cầu tuyết đồng dạng, biến thành một cái khó mà chống lại, mười phần kinh khủng bạo lực quyền lợi quái vật cơ cấu. Đây đối với Vương Ân mà nói, là một cái uy hiếp rất lớn. Đặc biệt là tại cao quan bắt đầu có ý thức nhằm vào hắn về sau. Cho nên Vương Ân mới mang theo bách quan chi uy, trực tiếp ức hiếp đế vương, muốn cho Phong Lâm Vãn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chỉ cần Long Tiêu Quân tồn tại, danh không chính, ngôn bất thuận, như vậy Vương Ân có 100 loại biện pháp, để cao quan mới xây dựng thế lực sụp đổ. Bệ hạ là muốn cho thần ủng hộ Đông Xưởng, để mà ngăn được Long Tiêu Quân. Vương Ân trong nháy mắt liền lĩnh hội Phong Lâm Vãn chân thực ý đồ. Vô luận cao quan nói nghe hay bao nhiêu, Long Tiêu Quân cuối cùng đều chỉ sẽ trở thành cao quan lấy quyền mưu tư công cụ, mà không phải Phong Lâm Vãn vị hoàng đế này trong tay lợi kiếm. Nhưng là lợi dụng cao quan tạo thành uy hiếp, bức hiếp như Vương Ân, Trình Bằng Hải dạng này căn cơ bản tất cả quan văn hệ thống bên trong đại thần, bức hiếp bọn hắn không thể không ủng hộ Đông Xưởng thành lập, đây mới là Phong Lâm Vãn mục đích thực sự. Thái Bảo mục đích là phổ biến đức chính, để bách tính an cư lạc nghiệp, để thiên hạ an khang. Điểm này chấm cùng khanh cùng nỗ lực. Đưa lưng về phía Vương Ân, Phong Lâm Vãn quang minh lắm liệt nói. Vương Ân chỉ là cười lạnh. Dạng người như hắn, tâm trí cứng rắn, tính tình như sắt, sao lại bị Phong Lâm Vãn tùy tùy tiện tiện một câu miệng pháo thuyết phục? Thiên hạ này muốn thái bình, an khang, cũng cần coi là đi qua tay của hắn, như thế nào lại đem mượn tay người khác, đem hy vọng ký thác vào người bên cạnh hết lòng tuân thủ hứa hẹn bên trên. Tư Mã Lượng đứng ra, trực tiếp đối mặt cái này cười lạnh Vương Ân, cười tủm tỉm nói ra, Thái Bảo thế nhưng là lo lắng ta Đông Xưởng ngày sau lại bởi vì thế lực bành trướng mà đuôi to khó vẫy. Như thế Thái Bảo cứ yên tâm đi, Đông Xưởng trừ một chút ngoại vi sĩ tốt bên ngoài, đám người còn lại đều là trong cung hoạn quan đảm nhiệm. Sẽ bị bán vào cung tới làm hoạn quan, đều là gia cảnh bần hàn, thậm chí cửa nát nhà tan chỉ có một thân một mình lùi bại chi nhân. Nhận biết chữ to, đều không có mấy cái, càng khó cùng hơn bên ngoài hướng liên hệ kết bè kết cánh. Chính là một ngày kia thành tai họa, dọn dẹp, cũng rất là tiện lợi. Ngược lại là cao tướng ra nơi đó, có thể xử lý không tốt cùng khống chế. Vương Thái Bảo hiện tại thỉnh cầu bệ hạ thay đổi xoành xoạch, hủy bỏ cao tướng ra Long Tiêu Quân. Có từng lại nghĩ tới, cao tướng ra cũng có thể đồng dạng mang theo thế mà đến, bức bách nữa bệ hạ thay đổi chủ ý. Lắc lắc cây quạt, Tư Mã Lượng nhìn chằm chằm Vương Ân nói, Thái Bảo có thể không tuân theo thiên tử, bất chấp vương pháp, mặc cho bệ hạ mặt mũi bị hao tổn, trở thành thay đổi thất thường chi nhân. Nhưng mà thiên tử nếu như mất nó huy, là thiên hạ tà ma, đều không kính nó pháp, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, bụi mù nổi lên bốn phía. Có thể tất cả đều là may mắn mà có Thái Bảo nay cung uy phong, chính nghĩa chấp ngôn chi lợi hại. Là người đều có nó uy hiếp. Vương Ân uy hiếp ngay tại ở, hắn chung với thiên hạ này bách tính, vì trong lòng của hắn thiên hạ thái bình, hắn có thể bức hiếp thiên tử, khi nhục thiếu đế, thậm chí khả năng làm ra giết quân tù đế tiến hành. Nhưng là đồng dạng, lấy thiên hạ thái bình đến uy hiếp hắn, cũng thế tất để hắn kiêng kỵ, trong lòng chần chờ bất định. Năm vị cố mệnh đại thần, nhìn bề ngoài, tựa như năm cái đại buột, chờ lấy Phong Lâm Vãn từng cái vượt qua. Nhưng là quyền kinh doanh lợi, thủ đoạn chính trị không phải chơi game, không phải đánh xong một cái buột, thăng cấp nhặt trang bị, sau đó lại đi đánh xuống một cái buột. Cái gọi là quyền lợi, có đôi khi chính là cân nhắc các phương lợi ích, sau đó tìm tới một cái điểm thăng bằng, xung làm cái điểm cân bằng kia. Hừ, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn, cổ môi làm lưỡi tiểu nhân. Bệ hạ, từ Thái Tông khai quốc lên, liền chuẩn từ thánh nhân dạy bảo, lịch đại tiên đế, chẳng lẽ thân hiền năng, xa tiểu nhân. Như thế dụng ý khó dò hàng người, thần mời bệ hạ giết chết. Về phần Đông Xưởng một chuyện, thần có một người có thể đề cử cho bệ hạ, một thân mặc dù không câu nệ tiểu tiết, lại có thể lực xuất chúng, với đất nước tận trung, không gì thích hợp hơn. Vương Ân không còn phản đối Đông Xưởng thậm chí là Long Tiêu Quân, nhưng phải đem Đông Xưởng trực tiếp thu về làm hữu dụng, gọn gàng dứt khoát, cực kỳ bá đạo. Ha ha. Trung tâm. Người kia đến tột cùng là chung với quốc, chung với quân, vẫn là chung với ngươi Vương Ân Vương Thái Bảo. Tư Mã Lượng thanh âm đột nhiên đề cao hai cái độ. Vương Ân. Ngươi thật to gan, bệ hạ là quân, ngươi là thần, lấy hạ khắc thượng, vốn là đại nghịch bất đạo. Bây giờ càng nghĩ hơn kết bè kết cánh, tụ tập vây cánh, chẳng lẽ lại ngươi là muốn tạo phản sao? Tư Mã Lượng thanh âm từ đại điện trực tiếp truyền ra ngoài, để rất nhiều người đều nghe gặp. Theo sau lưng Vương Ân mấy vị quan lớn đồng thời thật sâu cúi đầu xuống, hận không thể đem đầu vùi vào trong đất. Cái gọi là tú tài tạo phản, ba năm không thành. Vương Ân mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng là trong tay cũng không thực tế binh quyền, nói hắn lấy thế bức hiếp quân vương, mất quyền lực đế vương quyền lợi, đều nói còn nghe được. Nhưng là tạo phản. Cái kia chính là một chuyện khác. Không hề nghi ngờ, cái này cái mũ cũng là cực lớn. Cho dù là Vương Ân cũng chịu đựng không nổi, nếu như hắn hôm nay không vứt bỏ cái này cái mũ, như vậy xoay người lại chính là mấy vị khác cố mệnh đại thần. Đặc biệt là cao quan công kích thủ đoạn của hắn. Cao quan quả thật có ý tại cái nào đó giai đoạn hợp tác với Vương Ân. Bất quá, nếu là có cơ hội một hơi đem Vương Ân thế lực nuốt, gia tăng bản thân thể lượng. Như vậy cao quan biết không chút do dự như thế đi làm. Vương Ân trong con người lóe ra lang quang, giống như có một loại nào đó lực lượng kinh khủng, tùy thời có thể từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Hắn nhìn chòng chọc vào Tư Đồ Lượng, ngươi dám vu hãm ta tạo phản. Tư Mã Lượng lưng ưỡn một cái, không hề sợ hay nói, có cái gì không dám. Ngươi làm được, liền không cho người nói sao. Đây chính là ngươi theo đuổi đích đạo nghĩa cùng chính đạo. Như thế ngươi Vương Thái Bảo, cùng những cái kia chỉ hiệu bảo ngựa, tham nhũng thành tính thạc thử sâu mọn, có gì khác biệt. Còn dám lấy thiên hạ đạo đức tự cho mình là. Vương Ân không có rào biện, chỉ là trên người sắc ý, lại gần như ngưng tụ làm thực thể, hướng phía Tư Đồ Lượng áp bách tới. Tư Mã Lượng phủ định, mảy may không thể dao động tâm trí của Vương Ân, nhưng là hắn nhưng cũng không cho phép có người nói xấu hắn. Đủ rồi. Đều là trọng thần một nước, thiên hạ làm gương mẫu. Há có thể như là bên đường đàn bà đánh đá, nhộn nhịp thành thị tương hỗ thoá mạ đồng dạng, ở ta nơi này thiền cản cung bên trong khóc lóc om sòm, xé rách. Chuyện hôm nay dừng ở đây, Vương Thái Bảo. Chấm biết ngươi trung tâm thể quốc, nhưng là thiên hạ này sự tình quá nhiều, ngươi không còn được. Liên để Tư Mã Lượng giúp ngươi phân ưu, hắn sở hành sự tình, nhiều hơn thụ ngươi tiết chế, giám thị liền có thể. Phong Lâm Vãn vị hoàng đế này, xem như hòa sự lao nhảy ra, đem chuyện này định tính, thời gian thẻ vừa vặn. Nay bằng với đã trải qua hướng hắn thỏa hiệp một bước. Nếu như Vương Ân còn không biết tốt xấu, từng bước ép sát, như vậy cũng liền thật ứng với trước đó Tư Mã Lượng trách móc. Đây cũng là không phải nói xấu, mà là sự thật. Phong Lâm Vãn cùng Tư Mã Lượng phối hợp, hát vừa ra giật dây. Mà Vương Ân từ đi vào Thiên Càn Cung bắt đầu, chỉ cần không nghị trực tiếp cùng Phong Lâm Vãn trở mặt, trở thành thí quân mưu phản hạng người, thì không khỏi không theo hai người dẫn dắt phương hướng đi. Vương Ân rất rõ trong đó đến tuột cùng, hư lạnh một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi, nhận hạ hôm nay chi kết quả. Nhìn lấy tất cả Vương Ân người mang tới rời khỏi Thiên Càn Cung, Tư Mã Lượng vẻ mặt nhiều hơn mấy phần ý vị thâm trường. Ngược lại là Điên Thiên Tử Triệu Minh Hiên biểu lộ, hơi có vẻ cứng ngắc, không có cái gì quá đầy đủ biến hóa, may mắn. Tóc che khuất hơn nửa gương mặt, người khác cũng nhìn không chân thiết, không phát hiện được trong đó đến tận cùng. Sự thật đã trải qua rất rõ ràng. Vô luận là Triệu Minh Hiên vẫn là Tư Mã Lượng, kỳ thật đều là Phong Lâm Vãn. Hắn mặc dù không có phân thân thuật, lại dùng một cái thấp trí năng người máy, tạm thời ngụy trang thành phần diễn ít hoàng đế. Mà mình thì ăn mặc mới áo lót, hóa thân làm Tư Mã Lượng. Này bằng với là, Phong Lâm Vãn tại song khai. Đồng thời kinh doanh hai cái áo lót. Chương 99, phân thân, xin ít đâu. Xem như đại ly hoàng đế, Phong Lâm Vãn nếu như lấy Triệu Minh Hiên thân phận, tự mình cùng Vương Ân tranh phòng, cái kia thế tất cũng sẽ bị kéo vào vũng bùn, đồng thời cũng sẽ gây nên Vương Ân càng lớn cảnh giác. Không chỉ có như thế, chỉ sợ cái khác cố mệnh đại thần, nhận được phong thanh, cũng sẽ nghĩ biện pháp hạn chế, thậm chí sinh ra một ít kịch liệt hơn suy nghĩ, lúc này Phong Lâm Vãn cánh chim không gió, dạng này tuyệt không phải chuyện tốt. Dù sao một cỗ tất nhiên sẽ cường đại tân sinh lực lượng, nắm giữ ở hoàng đế bản nhân trong tay, cùng nắm giữ ở hoàng đế thân tín trong tay, là kiên quyết bất đồng hai khái niệm. Cái sau là có thể bị tranh thủ, là tồn tại phản bội khả năng này. Vô luận là Vương Ân, vẫn là những người khác, đều tin tưởng một câu. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Cái này đông xưởng, cho dù là thành, cũng chưa chắc thật có thể giữ tại hoàng đế trong tay, trở thành hắn tự mình chấp chính vũ khí cùng ỷ vào. Mà Phong Lâm Vãn bên này, cũng bởi vì trên tay không có cái gì có thể dùng người, mà đại ly thiên tử cái thân phận này mặc dù tất yếu, nhưng cũng quá hạn chế Phong Lâm Vãn phát huy, cho nên Phong Lâm Vãn vụng trộm mở ra một tiểu hào, làm ra một cái Tư Mã Lượng thân phận. Mặc dù đồng dạng là hắn làm chuyện này, nhưng là đổi một thân phận, như vậy kết quả hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, làm bất cứ chuyện gì, tốt nhất cũng đừng chỉ có mục đích của duy nhất. Cân nhắc vấn đề không chỉ có dài hơn xa, càng phải uyên bác. Nếu không nếu như cố định phương hướng không cách nào thành công, như vậy thì biết mất cả chỉ lẫn trải. Phong Lâm Vãn lựa chọn mở nhỏ hào, song khai áo lót, cũng không phải vẹn vẹn vì ứng phó cục diện trước mắt, còn có cái khác mục đích. Phong Lâm Vãn đã sớm nghiên cứu qua, hắn nặn mặt kim thủ chỉ, nhất đối ứng thích hợp thủ đoạn, trừ phân thân thuật ra không còn có thể là ai khác. Tại khác biệt giai đoạn, thu hoạch khác biệt tầng thứ phân thân thuật, đây cũng là một cái lâu dài hành vi. Có phân thân thuật, Phong Lâm Vãn liền có thể càng thêm buông tay buông chân nặn mặt tạo áo lót, chỉ phải chịu ở, càng có thể nhiều mở. Đến rồi tu vi tinh thâm thời điểm, nắm giữ một ít cường đại phân thân thuật, đại khái có thể hóa thân ngàn vạn, tại thế giới khác nhau đồng thời thôi động, một cái thế giới thu hoạch, thật không có hiệu suất. Đương nhiên hiện giai đoạn mà nói, Phong Lâm Vãn các phương diện đều mới vừa vặn cất bước, không thích hợp nghĩ nhiều như vậy. Song khai hoặc là nhiều mở áo lót không phải không được, lại tốt nhất là thẻ hảo trên lệnh thời gian, không trong cùng một lúc, cấu tạo hai cái đối với tín nhiệm giá trị nhu cầu không sai biệt lắm áo lót, còn tiến hành ngang nhau lượng tuyên truyền. Bằng không mà nói, mang đến đồng thời đoạn kỹ năng đại bạo phát, vẹn vẹn là chuyển tới trong đầu hỗn loạn ký ức, thì có thể làm cho người trực tiếp sụp đổ nổi điên. Về phần phân thân thuật cái kia ngược lại là không hiếm lạ, nắm giữ vô số văn minh tin tức tinh hà trong nhân tộc, các loại thiên hình vạn trạng phân thân thuật nhiều không kể xiết. Cao đoan nhất phân thân, thậm chí có được viễn siêu bản thể năng lực cùng bản lĩnh. Thậm chí nghe đồn có một ít tinh hà đại năng, làm qua đem một phương thiên địa thiên đạo, luyện hóa thành thiên đạo phân thân hành động vĩ đại. Đương nhiên, những cái kia khoảng cách Phong Lâm Vãn đều quá xa, tại cấp bậc thấp giai đoạn, cũng rất ưu tú phân thân thuật có rất nhiều. Trừ ra những cái kia không giống với tu chân hệ thống phân thân thuật, tại cố định hệ thống bên trong, Phong Lâm Vãn hết thể nhìn chúng hai khoản. Loại thứ nhất là gửi hồn phân thân thuật, đại khái chính là tốn hao thời gian nhất định, lấy chân khí kết hợp ý niệm, thai nghén một hạt linh tinh tử, sau đó đem cái này linh tinh tử ký sinh tại cái nào đó chuẩn bị xong khôi lỗi hoặc là bị xóa đi nguyên bản ý thức vật sống trên người, từ đó đạt tới phân thân hiệu quả. Loại này phân thân chỗ tốt ở chỗ điều khiển khoảng cách xa, mất khống chế xác suất cũng không cao. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, dễ dàng bị nhìn ra, hơn nữa phân thân năng lực như thế nào, hoàn toàn quyết định bởi tại bị gửi hồn mục tiêu. Nếu như muốn thu hoạch được một cái sức chiến đấu bất phàm phân thân, cái kia tốn hao chi phí liền khá cao. Mà loại thứ hai thì là linh khí hóa hình, đem chân khí trong cơ thể hoặc là chân nguyên y theo đặc biệt đường lối vận công vận chuyển, sau đó trong nháy mắt cưỡng ép đánh ra bên ngoài cơ thể, cấu tạo một cái linh thể phân thân. Loại này phân thân rời đi bản thể 10 dặm về sau, liền sẽ tự động tiêu tán, chỗ tốt nhưng ở tại không chỉ có được bản thể chừng 5 thành thực lực, đồng thời điều khiển linh hoạt, thu phát tùy ý, tuyệt không có khả năng mất khống chế, càng sẽ không tùy tiện bị nhìn xuyên. Càng thích hợp cùng lúc chiến đấu, dùng để mê hoặc đối thủ. Nếu nhìn chúng, như vậy không có gì đáng nói, hiện hữu cấu tạo hai cái áo lót, một bên mặc lên một cái, tất cả đều thiết lập làm một kỹ năng. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, trưởng thành người đương nhiên là tất cả đều muốn. Đại ly thiên tử Triệu Minh Hiên cái này áo lót, có thiên nhiên ưu thế sân nhà, cho nên tín nhiệm giá trị lấy được rất nhanh, mắt thấy không cần mấy ngày, gửi hồn phân thân thuật liền muốn giải phong. Đây cũng là Phong Lâm Vãn lựa chọn lúc này, làm ra Tư Mã Lượng cái này áo lót lực lượng ở tại. Đến lúc đó, Phong Lâm Vãn chỉ cần dùng gửi hồn thủ đoạn, vừa đi vừa về hoán đổi, dùng người máy xem như gửi hồn chi vật, thỉnh thoảng đóng vai Triệu Minh Hiên, thỉnh thoảng đóng vai Tư Mã Lượng liền có thể. Nói một cách khác, thời khắc mấu chốt gửi hồn phân thân còn có thể dùng để làm kẻ chết thay bảo mệnh. Vương Ân mặc dù phẩy tay háo bỏ đi, nhưng là động tác lại được xưng tụng phong hành lôi lệ. Đã trải qua sao định kết quả, không có bất kỳ cái gì chỉ hoan ý đồ. Ngay tại xế chiều hôm đó, nhóm người thứ nhất lực vật lực liền triệu tập hoàn tất, giao cho Tư Mã Lượng phụ trách an bài quản lý. Không cần nhiều lời, sớm có mô bản có thể tham khảo, Phong Lâm Vãn duy nhất cần bận tâm, chính là như thế nào cụ thể đem đông xưởng hình thái, tấy ghép đến Đại Ly Vương Triều, đồng thời tìm một cơ hội, làm một món lớn, đem đông xưởng danh hào khai hỏa, đồng thời mời chào một nhóm hảo thủ, xem như đông xưởng nhanh bớt. Cái thế giới này không chỉ có thiên tử long khí, còn có các loại đạo pháp, thần thông hiển hóa, nghe nói một chút có chút kiến thức lao thái giám nói, tựa hồ tại dân gian cũng có yêu ma quỷ quái đi ra quay phá, về phần đến cùng có hay không tiên Phật thần linh. Điểm này ngược lại là khó mà truy tìm, hư vô phiêu miểu vô cùng, lịch đại hoàng đế đều có tìm tiền chi hành vi, nhưng dù sao không kết quả, bị khốn tại long khí, thọ tận mà chết. Ta hiện tại lợi dụng Vương Ân cùng cao quan mâu thuẫn, mở ra nhất định cục diện, đang duy trì thu thập long khí đại phương hướng không thay đổi điều kiện tiên quyết, thu hoạch càng nhiều cái thế giới này hoàn chỉnh tu hành tư liệu, cũng là trọng yếu nhất. Phong Lâm Vãn cũng không có quên, vẹn vẹn là không có đi qua là thiên điện ghi chép, hoàn chỉnh bí tịch võ công. Buôn bán giá trị so sánh với trực tiếp hối đoái cho La Thiên Điện liền lật hơn gấp 10 lần, nếu là đạt được tu hành dùng đạo pháp, thần thông hoàn chỉnh pháp môn, chỉ sợ giá cả tăng gấp đôi biết cao hơn. Đăng nhập để đọc truyện. Nghĩ tới đây, Phong Lâm Vãn không khỏi nghĩ đến một chuyện khác, chỉ cảm thấy dị thường đáng tiếc, mỗi lần động suy nghĩ, đều sẽ có một trận phiền muộn. Y gì theo thu thập được tin tức, giống như Hoàng Cung trước kia ngược lại là có một bí mật nội khố, trong đó không chỉ có cất chứa rất nhiều kỳ chân dị bảo, còn có số lớn tu hành bí điển cùng liên quan tới cái thế giới này kỳ văn dị lục. Từ đại ly lịch đại đế vương điều động cao thủ tại trong giang hồ thu thập mà đến, đều là một chút tinh phẩm. Đáng tiếc tiên đế sau khi chết, một trận đột nhiên xuất hiện đại hỏa, đem chọn cái nội khố đều thiêu hủy. Cái này dĩ nhiên chỉ là một cái thuyết pháp mà thôi. Cất giữ kỳ chân dị bảo cùng chân quý điển tịch nội khố, làm sao có thể tùy tiện bị hỏa thiêu hủy? Phong Lâm Vãn dùng bản thân 28 long thương suy nghĩ, cũng có thể biết rõ nội khố bên trong đồ cất giữ, đã bị tiên đế sau khi chết những cái kia kẻ thu lợi nhóm chia cắt. Mặc dù đáng tiếc, lại cũng không thể tránh được. Dùng một cái chỉ là cấp C xuyên toa dụng cụ, liền định vị đến rồi siêu cổ đại tiên hiệp thế giới, mà còn trở thành đại ly thiên tử. Đây đã là sử dụng cường vận chi hồ về sau, nhân phẩm bạo dạp kết quả. Muốn trực tiếp trở thành một tiên hiệp trong thế giới, cái nào đó cường đại đất nước thực quyền quân chủ, vậy cần xuyên toa dụng cụ ít nhất phải cấp A trở lên. Thậm chí cho dù sử dụng nguyên cấp xuyên toa dụng cụ, cũng còn muốn có người cường đại vận thế phối hợp. Thuộc về thiên tuyển chi tử nhóm đặc thù ưu đãi. Phong Lâm Vãn tạm thời cũng đừng nghĩ. Thu thập xong Vương Ân đưa tới đại lượng vật chất, Phong Lâm Vãn đỉnh lấy Tư Mã Lượng bộ dáng, xuyên qua tầng tầng cửa cung, đi ra hoàng cung chủ thể khu kiến trúc, sau đó cưỡi lên khoái mã, hướng phía Đông Sơn Hoàng Lăng phương hướng khoái mã ra tiên tiến đến. Hoàn Mỹ nhìn nhiều đại ly vương triều phồn hoa đô thành. Phong Lâm Vãn nhất định phải đuổi tại người hữu tâm lấy lại tinh thần trước đó, đem những lao ra hỏa kia, từ phần mộ trong đống ngóc ra. Chương 100, Thủ Lăng Thái Giám, Thượng. Bên ngoài hướng văn võ, đều bị ngũ đại cố mệnh trô lung lạc, chân cắm không vào, nước tắt không vào. Thiên tử tuy được đại nghĩa danh phận, lại cũng không thể tránh được. Mà trong hoàng cung, những cái kia có thể bị Phong Lâm Vãn lung lạc thái giám, cung nữ, thị vệ đều là đã lung lạc, xuất sắc thực sự cực ít. Cho dù là có, cũng chỉ là đột xuất ở tâm tính cùng tiềm lực, có thể trực tiếp biến hiện vì thực lực, hoàn toàn không có. Có được siêu phàm sắc thái thế giới, có đôi khi tồn tại một loại bạo lực hiện thực. Cái kia chính là vô luận ngươi nắm giữ hạng gì dạng như kế cùng cái gọi là cục diện bên trên ưu thế, thường thường đều chống cự không nổi đối thủ trực tiếp dùng thực lực cường đại nghiền ép, 10 phần bạo lực phá giải ngươi tất cả bố cục. Cho nên, Phong Lâm Vãn nhất định phải có được cường giả chân chính là thủ hạ. Thái hậu lai lịch quỷ dị, cho dù là trong hoàng cung biến hóa to lớn như thế, cũng chưa từng nhìn thấy Thái Hậu có động tác gì. Phong Lâm Vãn cũng không dám tùy tiện đi dò xét sâu cạn. Minh Tư khổ tưởng về sau, ngược lại là suy nghĩ minh bạch một chỗ, có lẽ còn có một cỗ có thể lợi dụng lực lượng. Hoàng Lăng. Lịch đại sau khi đế vương chết, đều sẽ an bài thân tín thái giám vì chính mình thủ lăng. Đế vương bởi vì long khí quấn thân, phần lớn số tuổi thọ không dài, càng không cách nào tu hành đạo pháp kéo dài tuổi thọ. Nhưng là những cái kia bọn thái giám cũng không có phương diện này lo lắng, huống chi. Có chút thái giám tu hành cũng không phải chính đạo, cho dù là Hoàng Lăng cũng đồng dạng âm khí thâm hậu. Ở trong Hoàng Lăng khổ tu, có lẽ còn có thể làm cho bọn hắn có chút biến hóa khác. Nếu như Phong Lâm Vãn có thể thuyết phục một bộ phận thủ lăng mộ lao thái giám rời núi xem như giúp đỡ, như vậy toàn bộ thế cục liền triệt để làm sống lại. Trước kia Phong Lâm Vãn lấy Triệu Minh Hiên cái này đại ly thiên tử diện mạo hoạt động, mọi cử động tại trước mắt bao người, cho dù là có lòng này, cũng không thể tiến về. Nhưng là bây giờ, hắn phân ra Tư Mã Lượng một cái như vậy mới áo lót, liền có thể thừa dịp rất nhiều người chưa có lấy lại tinh thần, nghĩ vậy một đoạn dưới tình huống, trước đổi tới Hoàng Lăng. Xuất phát từ mục đích này, Phong Lâm Vãn liền tận lực điệu thấp làm việc, chỉ ngồi cưỡi khoái mã, mà không lấy khinh công đi đường hoặc là ngự kiếm mà đi. Như thế mặc dù càng nhanh, nhưng lại thu hút sự chú ý của người khác. Sắc trời dần dần tối xuống. Ô ép một chút một mảnh hát sân dưới, cây lâm an tĩnh có chút để người thất thần. Bầu trời âm trầm giống như là muốn chảy ra nước, khô khan trong rừng cây, không có nửa điểm ẩm ý, lại vẫn cứ tràn ngập lên nồng vụ. U ám con quạ tụ ba tụ năm đứng ở cành cây khô cùng gầy trơ xương quái thạch bên trên, dùng đục ngầu ánh mắt, miệt thị lấy Phong Lâm Vãn, phảng phất đang mong đợi chút gì. Phong Lâm Vãn ghìm chặt dây cương, bên hông vịn một thanh trường đao, cảnh giác nhìn qua bốn phía. Ai? Đi ra cho ta, giả thần giả quỷ, liền vọng tưởng hù dọa bản đô đốc sao? Nếu không đi ra, đừng trách bản đô đốc đao trong tay lánh huyết vô tình. Phong Lâm Vãn thanh âm tại núi rừng bên trong khuếch tán. Nồng vụ giống như là tương bức tượng, đem Phong Lâm Vãn thanh âm đánh vào trong mê cung, tại núi rừng bên trong không ngừng quanh quẩn vang lên. Lặng yên không tiếng động mở ra thiên nhãn, Phong Lâm Vãn đột nhiên rút ra trường đao, hướng phía không trung một đao vung đi. Sau một khắc, mấy đạo cái bóng động, đồng thời nhắm ngay Phong Lâm Vãn phát động chí mạng đánh lén. Nhưng không ngờ, Phong Lâm Vãn một đao kia vung ra, không có lực sát thương chút nào, càng không có bất kỳ cái gì đặc thù lực lượng kèm theo, ngược lại là thân thể lăng không lướt ngang mấy trượng, tránh qua, tránh né đánh lén. Tiếp theo trong nháy mắt, ông, tiếng kiếm reo lên, kiếm khí tung hoành. Nam thi thể ngã xuống trong vũng máu. Trong đó có hai cái sau khi chết hóa ra nguyên hình, là một con quạ cùng một đầu màu vàng con trồn. Ba cái người, hai cái yêu, nhất thời vô ý, liền đều chết ở Phong Lâm Vãn ngự kiếm thuật hạ. Thật hèn hạ Đông Xưởng đô đốc, tốt một cái Tư Mã Lượng, quả nhiên không phải là hạ người bình thường. Ngươi sớm liền phát hiện tung tích của chúng ta, lại ra vẻ không biết, biểu hiện bối rối không lựa lời nói. Càng vô sỉ chính là, ngươi rõ ràng không sở trường dùng đao, mà am hiểu sử kiếm. Lại vẫn cứ treo một cái thượng hạng lạnh cương đao tại bên hông, mê hoặc chúng ta. Tốt. Quả nhiên là rất tốt. Trong sương mù dày đặc truyền ra một cái phẫn hận không dứt thanh âm. Nếu hắn không phải hình thái đặc thù, chỉ sợ cũng chúng Phong Lâm Vãn mà tính, chết tại mới vừa nhất kiếm phía dưới. Phong Lâm Vãn lại không chút nào để ý, càng không có cùng đối thoại lôi kéo ý đồ, thuận tay ném đi, 4-5 cái kim loại viền cầu ở giữa không trung vỡ ra. Trong nháy mắt, mấy bóng trông giống, ở nơi này tối tăm mờ mịt. Thủ xương mù bao phủ trong không gian hiện lộ ra. Lại gặp một mảnh tinh không lưu chuyển bên trong, có người mặc kim giáp tử sắc cự nhân, sắc mặt âm trầm kinh khủng mở ra đại thủ, phảng phất muốn đuổi bắt tinh thần, bóp nát hoàn vũ. Lại có vô song kiếm khách, gánh vác thần kiếm, kiếm khí sông tiêu, nhất kiếm lấy đoạn sơn hà. Trung điệp cảnh tượng, tuy là hư giả, lại đầy đủ rung động. Đến mức cái kia đặc thù hình thái nồng vụ, cũng hiển nhiên bị trấn trụ. Đúng vào lúc này, Phong Lâm Vãn lấy phi bộc ngự kiếm thuật mở đường, kiếm quang hộ thể. Bỏ tuấn mã, đáp lấy kiếm quang chạy như bay. Một đường phá vỡ sương mù dày đặc che lấp, tiếp tục hướng Hoàng Lăng đi đường. Đến đây ngăn cản hắn tiến về Hoàng Lăng hết thảy có 6 cái, trong đó 5 cái chết tại hắn đột nhiên tập kích phía dưới. Mà cái cuối cùng mặc dù không có gì sức chiến đấu, lại hẳn là một cái sương mù yêu, sơn lâm là hắn sân nhà, đêm tối là đồng bọn của hắn. Nếu như đối phương có ý cùng hắn tuần tuyển, trong thời gian ngắn hắn không cách nào đột phá trở ngại. Thời gian càng kéo dài, tất nhiên sẽ làm cho đối phương trở đến viện quân. Đây cũng là Phong Lâm Vãn tuyệt không cùng dây dưa đối thoại nguyên do. Một đường phi nước đại, rất xa liền thấy được một mảnh khổng lồ nhưng lại tĩnh mịch công trình kiến trúc. Cùng khác triều đại khác biệt. Đại Ly Vương triều Hoàng Lăng, xây thêm tại trên mặt đất, tạc sơn mà thành, từ xa nhìn lại, trừ thiếu khuyết nhân khí bên ngoài, lại giống như là một tòa bị nuốt hết trong bóng đêm to lớn thành trì. Tòa thành trì này tại ban ngày nhìn lấy, liền có lẽ chỉ là hoang vu, cô quạnh. Nhưng là tại trong đêm tối, lại nhiều hơn mấy phần quỷ dị cùng không hiểu. Một chút trong cung điện, giống như còn lộ ra cổ quái đèn đuốc. Mơ hồ, còn có thể nghe được đùa thanh âm huyên náo. Nữ tử tiếng cười như chuông bạc, từ địa phương xa xa truyền đến, lại cào lòng người ngứa khó nhịn. Chôn theo cung nữ, thị vệ, thợ thủ công, các tội nhân linh hồn, hóa thành quỷ sát, bị trói buộc ở tại bên trong vùng cung điện này, chỉ có thể ở đêm tối ẩn nấp hạ đi ra hoạt động. Vì thoát khỏi trước mắt cục diện lúng túng, bọn hắn biết lợi dụng hoàn cảnh chung quanh, bố trí huyễn thuật, hấp dẫn một chút lạc đường thợ săn, tiểu phu hoặc là người qua đường đến tận đây, sau đó dẫn dụ bọn hắn xa vào tử xác, cuối cùng hút khô bọn họ dương khí, ăn hết huyết nhục của bọn hắn. Những quỷ hồn này, bọn hắn giống như là Hoàng Lăng đệ nhất trọng ô dù. Nghe đến mấy cái này mị hoặc thanh âm, Phong Lâm Vãn không chỉ không có thần sắc lo lắng, ngược lại mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hắn sở dĩ lựa chọn sắp màn đêm thời điểm lên núi, cũng là bởi vì ban đêm Hoàng Lăng, xa so với tới ban ngày hung mãnh. Cầm trong tay bổ sung có long khí ngọc bội, tại long khí bảo vệ dưới, Phong Lâm Vãn trực tiếp xông vào đông đảo quỷ hồn quỷ khí xoắn suýt mà thành huyết vực. Và mắt hết thể trở nên đặc biệt phôn hoa. Hỏa thụ ngân hoa bất giả thiên, ngàn vạn cung nữ qua cửa cùng, muôn hồng nghìn tía khuôn mặt đẹp dung nhan, các hiện thiên thu vũ đạo, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết hương dã rời non, nhảy cấp thỉnh thoảng ẩn hiện xanh nhạt chân nhỏ. Đây hết thể đều quá hấp dẫn người. Còn có châu báu ngọc khí, danh họa đồ cổ, để lại tại bên đường trong gian hàng, giống như có thể tùy ý lấy đi. Phong Lâm Vãn lại cầm trong tay ngọc bội, nhìn không chớp mắt, trực tiếp mà đi. Những cái kia chung quanh các quỷ hồn, dù cho hữu tâm tiến lên thông đồng, đợi nhìn thấy Phong Lâm Vãn ngọc bội trong tay về sau, cũng đều nhao nhao lộ ra vẻ kiêng dè, lui lại một bên, không dám ngăn cản. Nơi này dù sao cũng là Hoàng Lăng. Trong ngọc bội dù cho chỉ có một tia long khí, cũng có thể cùng trong Hoàng Lăng một ít khí tức hô ứng lẫn nhau. Huống chi, Phong Lâm Vãn chân thân mà đến, thời khắc mấu chốt hắn có thể cởi xuống Tư Mã Lượng cái này áo lót, lấy Triệu Minh Hiên thân phận biểu diễn. Chương 101, Thủ Lăng Thái Giám, hạ. Từ quỷ thị bên trong ghé qua mà qua, Phong Lâm Vãn cầm trong tay ngọc bội, hướng phía chỗ càng sâu nhanh chóng chạy vội. Đột nhiên, giống như là đột nhiên xuyên qua mỗi tầng cách ngăn. Hết thể trước mắt, nhưng lại lần thứ hai chân thực. Vắng vẻ, cô tịch, còn có hoang vu. Điều khác tượng đá, cùng một chút chấn thủ mộ bia kỳ thú điêu văn, trong bóng đêm lộ ra càng là dữ tợn. Sau lưng mơ hồ, còn có thể nghe được một chút tiếng động lớn tiếng ồn ào, thỉnh thoảng xen lẫn một chút dị thường chấn động. Phong Lâm Vãn không có đi quản. Ngay tại phía trước cách đó không xa, còn có ánh đèn yếu ớt. Mặc dù 10 phần xa vời, lại là chân chính yên hỏa khí tức. Phong Lâm Vãn bước chân lại nhanh thêm mấy phần. Đến gần, mới có thể thấy được mấy cái lao nhân ngồi trước đống lửa, mỗi người đều nhìn chằm chằm trước mắt đoàn kia hỏa, thần sắc trống rỗng mà chết lặng, giống như là một đám tử thi. Lửa trại bên trên nướng, là một khối không phân rõ từ động vật gì trên người lột xuống thịt. Nóng bỏng dầu chân không ngừng nhỏ vào trong lửa, tuyên dương câu nhân mà có vẻ hơi mùi thơm gây mũi. Phong Lâm Vãn tùy tiện xâm nhập, có vẻ như phá vỡ đống lửa này hạ yên tĩnh. Ánh lửa chập chờn dưới, nhiều chiếc xạ ra một cái bóng, dùng để chứng minh Phong Lâm Vãn là một cái người sống sờ sờ, mà không phải một cái lạc đường cô hồn dã quỷ. Nhưng là các lao nhân lại mắt không chấp nhìn chằm chằm lửa trại, giống như là đều ở xuất thần. Không có người nhìn Phong Lâm Vãn, cũng không người quản hắn, tựa như hắn là một đoàn không khí. Chư vị tiền bối. Phong Lâm Vãn khách khí chào hỏi. Mặc dù những lao nhân này, nhìn lấy so người chết còn quỷ dị, nhưng là từ bọn hắn còn tại kéo dài trong hô hấp có thể được biết, bọn hắn xác thực đều chân thiết còn sống. Tiền bối. Tại hạ Tư Mã Lượng, phụng hoàng mệnh mà đến, còn mời chư vị tiền bối nhiều hơn thông cảm. Phong Lâm Vãn lại hô một tiếng, trống rông hắc ám đem thân ảnh của hắn nuốt hết ở tại như nước đêm lạnh bên trong, phảng phất hắn lúc này cũng không tại này, mà là bị trục xuất tới cái nào đó tịch mịch hư vô cùng cô tịch bên trong. Các lao nhân vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Bọn hắn tựa hồ tại năm tháng lâu dài buồn tẻ bên trong, đánh mất khả năng nói chuyện. Chư vị đều là chung với ta đại ly trung thần, bây giờ hoàng thất có nguy, chư vị chẳng lẽ muốn ngồi yên không lý đến sao? Chủ tử của các ngươi cho dù là đã trải qua chôn ở này, nhưng là bọn hắn cũng tất nhiên sẽ hy vọng, các ngươi có thể không nên đối với trước mắt hoàng thất nguy hiểm ngồi yên không lý đến. Phong Lâm Vãn tiếp tục hát kịch một vai. Những lao gia hỏa này, là hắn tất nhiên muốn tranh thủ mục tiêu. Nếu như không có sự gia nhập của bọn hắn, vô luận Phong Lâm Vãn lợi dụng quyền mưu thủ đoạn, kiếm được bao nhiêu chính trị ưu thế, vậy cũng là trên bãi cắt thành bảo, không đợi sóng đến, gió thổi qua liền sẽ ngược lại. Không cần hô. Lỗ thai của bọn hắn đều điếc, con mắt đều mù, đầu lưỡi cũng bị cắt mất. Bọn họ đều là một chút chỉ có một thân tu vi, lại không còn gì để nói, thứ gì cũng không nhìn thấy người gỗ. Một bên dưới tấm bia đá bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Phong Lâm Vãn theo thanh âm nhìn sang, quan sát tỉ mỉ, mới phát hiện một khối hơi có vẻ tàn phá dưới tấm bia đá, trấn áp một cái mai rùa đen nhánh lao ô quy. Đây là bá hạ. Phong Lâm Vãn trong nháy mắt sững sờ. Bá hạ thế nhưng là tiên đạo văn minh trong truyền thuyết thần thú, làm vậy trùng trưởng thụy thú long chi cựu tử thứ lục tử, bộ dáng giống như rùa, ưa thích phụ trọng, dưới tấm bia rùa chính là. Nhưng là nhìn kỹ lại, cái này rùa không vậy, lại không sừng. Càng không long đầu râu rồng. Sống sờ sờ chính là một cái lao ô quy bộ dáng. Đừng xem. Lão Phu chính là một đầu bình thường quy yêu. Cảnh đế ở thời điểm, thích việc lớn hám công to, quần thần đều là phụ thuộc nó tốt. liền có người tìm lão phu, đem sừng hiệu trồng đến rồi lão phu đỉnh đầu, lại vì lão phu dán lên vảy cá, nhất định phải lão phu giả bộ như bá hạ, đến là cảnh đế đang ở xây lăng mộ nắm địa. Năm đó tuy có cao nhân nhìn ra kỳ quặc, nhưng không có vạch trần, mà là đem lão phu khóa ở tại nơi đây, coi như thực lấy rùa mạo xương long, cái này một tủ chính là hơn 100 năm, bất quá đối với lão phu mà nói, nhưng cũng không sao, tả hữu bất quá là mấy trận cảm thấy công phu. Lão ố quy mười phần thản nhiên nói. Phong Lâm Vãn lại nhìn lấy nó màu đen như mực mai rùa sức sở, mở ra thiên nhãn nhìn coi, cười không nói. Muốn đến quy tiền bối, nên có biện pháp, câu thông những cái này tiền bối đi. Phong Lâm Vãn đối với cái này lão ố quy nói ra. Lão ố quy ghé vào trong bụi cỏ, lắc đầu nói, cái này sao có thể, lão phu chỉ là một cái rùa đen, lại không phải là cái gì thần thú, những cái này lao thái giám đều là chôn theo người chết sống lại, vì để cho bọn hắn cam tâm lưu ở nơi đây thủ lăng, trên người bọn hắn, không biết hạ bao nhiêu tàn nhẫn thủ đoạn. Trừ phi ngươi muốn trộm lấy cái kia trong lăng mộ tài bảo, chạm vào cơ quan, bằng không bọn hắn chính là một đám đầu gỗ mà thôi, ngươi hoàn toàn liền không trong mắt bọn hắn. Phong Lâm Vãn đi qua, vây quanh lão ố quy dạo qua một vòng. Khi hắn thiên nhãn phía dưới, xác thực có thể nhìn thấy, từng vòng xiềng xích, nối liền địa mạch, đồng thời cũng khóa lại cái này lão ố quy, để hắn không cách nào động đậy. Giống như là thật là tấm bia đá kia, đè lại hắn đồng dạng. Không đúng. Ngươi gạt ta. Phong Lâm Vãn mười phần khẳng định nói. Ha ha. Người trẻ tuổi, thật thú vị. Có ý nghĩ gì, nói ra. Để lão phu đánh giá, đánh giá. Lão ố quy không thấy chút nào bối rối, mười phần lạnh nhạt nói. Phong Lâm Vãn nói, đầu tiên, không phải có người đem ngươi ngụy trang thành bá hạ, mà là chính ngươi chủ động tìm chuyện xui xẻo này. Chính là vì ở nơi này đại ly vương triều trong hoàng lăng, hấp thu lịch đại đế vương còn sót lại long khí, hy vọng xa vời nhờ vào đó hóa long, rút đi rùa thân. Mà ngươi bây giờ, đã trải qua đã đạt thành bộ phận mục tiêu, cái kia trấn áp ngươi gông xiềng, liền thành ngươi trói buộc. Cho nên ngươi nghĩ gạt ta, giúp ngươi giải khai gông xiềng, trả lại ngươi tự do. Phong Lâm Vãn ngữ khí kiên định phi thường, giống như đã tìm được 10 phần đáng tin chứng cứ, để chứng minh suy đoán của mình. Lao Âu Quy nhìn lấy Phong Lâm Vãn, phảng phất là không mò ra lai lịch của hắn, cũng không rõ ràng hắn là có phải có lấy cái gì tin tức xác thực. Rốt cục ánh mắt biến ảo một phen, dùng có chút âm trầm ngữ khí nói ra, ngươi là Hoàng Cảnh Phi đệ tử. Cái kia lão mũi trâu thật đúng là không biết xấu hổ, năm đó rõ ràng là hắn đem ta ngụy trang thành thần thú, lấy thu hoạch được đế vương phong thưởng, được tôn sùng là quốc sư. Cũng là hắn đem ta trói buộc ở đây, ngày ngày chịu khổ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ta biết hấp thu nơi này còn sót lại long khí, mà thu được thuế biến. Hắn cũng là vô sỉ, thế mà lưu lại điện tịch, đem đây hết thể âm mưu đều trốn tránh đến rồi lao phu trên người. Phong Lâm Vãn rất im lặng nhìn cái này lao ô quy. Cái này, hắn là không phải hiểu lầm cái gì. Vẫn là tịch mịch lâu sinh linh, nao động đều sẽ so sánh lớn, nghĩ đều sẽ tương đối nhiều. Phong Lâm Vãn bất quá là theo một ít ý nghĩ, thuận miệng vừa nói như thế, hạ quyết tâm chính là lừa dối một chút, có táo không có táo, đánh hai cây tử. Chưa từng nghĩ, cái này lao ố quy vậy mà thuận thế đem lý do đều cho hắn biên tốt, còn kéo ra một vị đã từng cao nhân Hoàng Cảnh Phi. Ngươi biết liền tốt, sư tổ năm đó đã từng ở trên thân thể ngươi còn lưu lại một chút cửa sau, nếu như ngươi không nghĩ chịu khổ, liền đem những cái này lao thái giám đến tột cùng nói cho ta rõ, nếu không. Đừng trách ta Tư Mã Lượng không để ý ngươi là tiền bối, cùng sư tổ có giao tình, mà thống hạ ra tay ác độc. Phong Lâm Vãn chuyện thuận thế nhất chuyện, chiếu vào lao ố quy lời nói đi xuống. Nào có thể đoán được cái này lao ố quy bỗng nhiên lại cười lớn tiếng cười bén nhọn, coi là thật cổ quái. Ha ha ha. Nơi nào đến cái gì Hoàng Cảnh Phi? Năm đó đem ta câu ở chỗ này, chính là cảnh đế bản nhân. Tiểu tử. Ngươi nghĩ lừa gạt lão phu ta. Còn sớm một vạn năm đâu. Chương 102, đặt thành hữu hảo hợp tác. Ờ. Nguyên lai là cảnh đế đưa ngươi phong ấn tại này. Như vậy vấn đề đến rồi. Nếu như ngươi chính là một cái bình thường lao ô quy, đường đường cảnh đế chi tôn, như thế nào lại đưa ngươi phong tại nơi đây? Lưu làm thế nào dùng? Phong Lâm Vãn trong giọng nói không có chút nào bị đâm thủng nói dối bối rối, ngược lại mang theo một loại đùa cợt vậy trêu chọc. Lừa gạt cùng bị lừa, cũng chỉ là giả tượng, là chướng nhãn pháp, dứt bỏ không có chút ý nghĩa nào cái gọi là vấn đề mặt mũi. Mấu chốt nhân tố ở chỗ, Phong Lâm Vãn từ nguyên bản hoàn toàn không biết gì cả, đến thông qua cùng Lao Ô Quy đối thoại, dần dần nắm giữ rất nhiều tin tức, đồng thời dần dần tiếp cận mà hắn cần đáp án. Đây chính là thu hoạch, đây chính là đạt được. Mà cũng không có mất đi cái gì, hắn tại sao phải buồn bực xấu hổ tức giận. Không bị biểu tượng mê hoặc, cũng là trở thành một người thông minh mấu chốt tố chất. Lao Ô Quy mặc dù nhìn cáo giả, nhưng là hắn nhưng không có làm rõ ràng bản chất. Lại hoặc là nói, hắn cho dù là rõ ràng Phong Lâm Vãn mục đích, cũng không thể không một cước dẫm vào tới. Bởi vì hắn muốn cầu cạnh Phong Lâm Vãn, ai nắm giữ quyền chủ động, người đó liền thiên nhiên đứng ở thế bất bại. Đối mặt Phong Lâm Vãn nghi vấn, La Ố Quy bỗng nhiên á khẩu không trả lời được. Ngược lại là Phong Lâm Vãn tiếp tục nói ra, đại ly nhất triều, từ Thái Tông lên, nhiều thi nền chính trị nhân tử, sớm đã cấm chỉ cái gọi là người sống chết theo, cho dù là thủ lăng người cũng đều là 5 năm một lần luôn thế, cũng không cần có nhân thế thay mặt trấn thủ, hoặc là trung thân chú nơi này. Thẳng đến cảnh đế thời điểm, đại ly ngày càng hưng thịnh, qua lại một chút tập tục xấu lúc này mới khôi phục. Vô luận là như thế nào, những cái này lao thái giám bọn hắn lưu tại nơi này mục đích, hẳn là vì thủ lăng, ngăn cản có cả gan làm loạn hạng người chui vào lăng mộ, trộm lấy tài bảo, phá hư mộ táng. Mà ngươi cái này lao ô quy, quanh thân xiềng xích quấn quanh, cùng bốn phương tám hướng mộ táng địa mạch tương liên, có thể nói là có vinh cùng vinh, một tổn hại đều là tổn hại. Không hề nghi ngờ. Ngươi chính là điều khiển những cái này không có mắt không thai không lưới lao thái giám nhóm sống chìa khóa. Đã có tài liệu và tin tức, tiến hành to gan suy đoán cùng giả thiết. Về phần chứng cứ, Phong Lâm Vãn cũng không phải thẩm phán, muốn chứng cứ gì. Lao ô quy đôi mắt trợn tròn, bước lên thanh quang nhìn lấy Phong Lâm Vãn, hắn đông nhiên dùng sức giằng co. Cái này đột nhiên một cái lắc lư, toàn bộ dãy núi tựa hồ cũng run rẩy theo, cái kia từng nóc nhà cung điện, đều tựa như muốn sống tới đồng dạng, phát ra phẫn uất thanh âm. Người nói không sai. Nói không sai. Lão Phu chính là một cái vạn bất đắc dĩ chìa khóa, cảnh đế hắn lừa Lão Phu, hắn nói cho Lão Phu muốn giúp Lão Phu hóa long, cũng bất quá là lợi dụng ta quy tộc trưởng thọ thôi. Hắn đem một chút tu hành thành công thái giám, cưỡng ép phong bế ngũ giác, đoạn tuyệt đối với ngoại giới bén nhạy giác quan, để thời gian trên người bọn hắn, chủ quan bên trên trở nên chậm chạp, để mà kéo dài tuổi thọ của bọn hắn, đồng thời cũng để cho bọn họ công pháp đặc thù, có thể phát huy đến lớn nhất cực hạn. Nhưng là phong bế ngũ giác, cũng liền đại biểu cho bọn hắn đối với ngoại giới phản ứng 10 phần trì độn. Cho nên cần một cái người điều khiển, đến điều khiển những cái này bọn thái giám hành động. Còn có cái gì so giống Lao Phu dạng này quy yêu càng thích hợp? Trời sinh lực phòng ngự xuất chúng, sẽ không để Lao Phu trở thành toàn bộ thiết trí bên trong yếu nhất nhất hoàn, so sánh với cái khác yêu tộc càng thêm thịnh vượng sinh mệnh lực, đầy đủ để Lao Phu sống quá lâu, vĩnh viễn thay bọn hắn trấn thủ hoàng lăng. Lao Ô Quy giống như từ bỏ đồng dạng, bắt đầu số lượng cao tự bạo. Đem Phong Lâm Vãn không có hoàn toàn đoán được một nửa khác tin tức nói ra. Phong Lâm Vãn không chút nào làm cho này Lao Ô Quy cảm thấy tiếc hận hoặc là đồng tình. Mọi thứ đều có đại giới, Lao Ô Quy muốn hóa long, vậy dĩ nhiên là có gánh chịu cái giá tương ứng. Đang nghĩ đến thu hoạch, mà không có nghĩ qua nỗ lực, loại này cực đoan cùng tự tư, đứng ở độc lập cá thể lập trường, có lẽ chưa hẳn tính sai. Nhưng là bởi vậy chúng kế, cũng chẳng trách người khác tính toán. Nhưng là ngươi chưa bao giờ nghĩ tới nhận mệnh. Hơn nữa ngươi cũng tìm được phong ấn ngươi trong trận pháp sinh môn, trước ngươi chính là muốn mê hoặc ta, đi đến sinh môn chỗ, phá hư một thứ gì đó, sau đó thả ngươi đi ra, mặc cho ngươi thoát khốn, ta nói có đúng không? Phong Lâm Vãn hỏi. Lao Ô Quy nhanh chóng tỉnh táo lại, phảng phất trước đó giận dữ nổi giận, phảng phất muốn trèo núi, cũng không phải là hắn đồng dạng. Tương đối lên to lớn rùa đen đầu, cái kia tỷ lệ nhìn lên, lộ ra rất nhỏ trong mắt ung ngụ cục chuyển động vài vòng, sau đó liền lại nói ra, ngươi là người thông minh. Lão Phu ta cũng tự nhận là không lừa được ngươi. Đối với người thông minh, Lão Phu sẽ dùng thực tế một chút lời cùng ngươi giảng. Mảnh này trong hoàng lăng, chôn giấu lấy số lớn bảo vật, trong đó không chỉ có chồng chất như núi vàng bạc tài bảo, còn có rất nhiều tu hành có thể dùng chi bảo. Còn có mấy cái ý nghĩ hao huyền hoàng đế, trước khi chết đều uống cải tử hoàn sinh cường đại linh đan, ngưu toan mượn dùng linh đan chi lực khôi phục, sống thêm đời thứ hai. Đây đều là bảo vật khó được, ngươi giúp ta thoát khốn. Cái này trong hoàng lăng chôn giấu bảo vật, liền đều là ngươi. Chúng ta liền xem như cái giao dịch, như thế nào? Phong Lâm Vãn giống như là đang tự hỏi tựa như sờ soạn một cái, nhưng lại nói ra, không sai. Đề nghị này của ngươi, xác thực rất có thành ý bất quá ta muốn tăng thêm một đầu, ngươi nhất định phải mang theo đám này lao thái giám, giúp ta phục vụ 50 năm. Đối với ngươi, ta bất luận cái gì yêu cầu hợp lý, ngươi đều không thể cự tuyệt. Mà những cái này lao thái giám, bọn hắn nhất định phải bán mạng cho ta. Trong hoàng lăng những cái được gọi là vàng bạc châu báu, Phong Lâm Vãn hoàn toàn không có hứng thú. Bất quá lấy ra xem như đông xưởng phát triển tài chính, ngược lại cũng không hỏng, càng có thể vung vẩy lên tiền mặt lung lạc các phương. Mà trong hoàng lăng một chút tu hành sử dụng bảo vật, thậm chí khả năng còn có các loại bí tịch điển tàng, chính là trọng yếu nhất, đồng dạng là Phong Lâm Vãn đi vào cái thế giới này sở cầu mục tiêu. Đối mặt Phong Lâm Vãn kèm theo điều kiện, Lao Ô Quy không có trực tiếp cự tuyệt, mà là có kẻ mặc cả. Đem niên hạn rút ngắn đến rồi 30 năm sau, liền một lời đáp ứng, tiếp lấy liền thúc giục Phong Lâm Vãn đi mở ra phong ấn. Không nóng nảy, chúng ta trước là thăm cái hẹn, mọi thứ phải dựa theo khế ước làm việc mà. Phong Lâm Vãn nói lấy ra một tờ đến từ khế ước chi chủ giấy khế ước. Đọc chuyện ở, choe nu a toài. Chương này giấy khế ước, chỉ là khế ước chi chủ đặt ở La Thiên Điện mua bán khắc bản, thuộc về sản xuất hàng loạt vật, trong đó mặc dù có khế ước chi chủ thần lực ước thúc, lại cũng không thực sự kinh động khế ước chi chủ, La Thiên Điện buôn bán giá trị 1 vạn nguyên năng điểm. Mặc dù hay là giá cả không ít, nhưng so với dùng để câu thúc cờ duệ bạ tấm kia đến, ngược lại là kém quá nhiều. Bất quá so sánh với cờ duệ bạ, La Ố quy tính nguy hiểm cùng tính chất uy hiếp mặc dù cũng không thấp, nhưng cũng chênh lệch rất xa, một chương sản xuất hàng loạt giấy khế ước, đầy đủ trói buộc hắn trung thực nghe lời. Nhìn lấy giấy khế ước bên trên văn tự, La Ố quy cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó ở phía trên nhấn xuống chào ấn. Nhìn lấy giấy khế ước quang hóa biến mất, La Ố quy lại đột nhiên phát hiện, giống như có một loại nào đó gánh vác ra chỉ ở tại trên người mình. Luôn làm hắn cảm giác là lạ, loại kia đạt tới mục đích về sau, liền đổi ý trở mặt suy nghĩ. Vừa xuất hiện liền bị một loại nào đó thần bí lại lực lượng cường đại cho trực tiếp xóa đi rơi mất, để La Ố quy chính mình cũng không có phát hiện cái này có cái gì không đúng, còn đắc chí coi là, hắn chính là một cái hết lòng tuân thủ cam kết rùa đen. Được rồi. Ngươi khế ước này quả nhiên có chút môn đạo, cũng không biết là cái nào lao bất tử làm ra quái đồ chơi. Hiện tại chúng ta đã trải qua ký kết khế ước, như vậy ngươi có thể bắt tay vào làm đi thay lão phu mở ra phong ấn đi. La Ố quy giống như đã trải qua hơi không kiên nhẫn. Sớm không có lúc đầu biểu diễn đi ra loại kia bình tĩnh và đạm nhiên, ngồi xem mây cuốn mây bay, thương hải tang điền nhàn nhã. Nhìn lấy La Ố quy không lựa lời nói tìm đường chết, Phong Lâm Vãn cười lạnh không nói, dựng thẳng lên một ngón tay, một vấn đề cuối cùng, xâm nhập người nơi này, cố nhiên sẽ không nhiều, nhưng là muốn đến cũng không ít. Ngươi cái này La Ố quy những năm gần đây, lừa bao nhiêu người thay ngươi đi giải tỏa. Bọn hắn cũng đều thế nào. Chương 103, Khế ước tinh thần. La Ố quy nhìn trái phải mà nói hắn nói. Ngươi không phải có trong tay khối ngọc bội kia sao? Không sai, bên trong có một sợi long khí tại, có nó bảo hộ ngươi, không có chuyện gì. Phong Lâm Vãn khỏe miệng có quắc một cái. Cho nên nói, ngươi thật đúng là lừa không ít người chịu chết. Phong Lâm Vãn sớm nên có giác ngộ như vậy, cái này La Ố quy không phải người lương thiện, hắn lại làm sao có thể thành thành thật thật đợi, những năm này vì thoát khốn, làm cố gắng đương nhiên là không ít. La Ố quy chuyển trong mắt nói, ấy, ngươi cũng không thể đổi ý. Chúng ta thế nhưng là gia hạn khế ước, làm người quan trọng nhất là thủ hứa hẹn. Đối với La Ố quy lời nói này, Phong Lâm Vãn mắt điếc tai ngơ. Giấy khế ước là hắn cung cấp, các loại điều khoản bên trong chiếm cứ có lợi phương đều là hắn, xem như bên A, Phong Lâm Vãn cho dù là trái với điều ước, cần muốn trả ra đại giới, cũng cực nhỏ. Về phần La Ố quy vì sao lại mắc lửa, không thấy rõ liền ký kết. Liên quan đến rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp, hoàn toàn cùng quy không quan hệ. Đem một cái chuyện rất đơn giản. Hết lần này tới lần khác dùng cực kỳ phức tạp, dài dòng đến làm cho người xem không hiểu phương thức viết xuống tới, chính là hiện đại khế ước tinh túy. Gọi thêm nhằm vào một chút có vẻ như chuyên nghiệp, lại người bình thường rất khó xem hiểu học thuật danh từ, liền hoàn toàn làm cho người mù lệ. Kể từ đó, có thể làm tay chân, lợi dụng sơ hở cơ hội có thể nhiều lắm. Vì cái gì bên A là bên A? Bởi vì bình thường, khế ước đều là do bên A định ra, đồng thời lấy tới làm thật thực được lợi mới ký. Một phần khế ước chính là một cái hạn định quy tắc, ở khác người hạn định trong quy tắc, còn muốn chiếm được chỗ tốt. Đó thật đúng là nghĩ quá đẹp. Ngươi nói là, cần phải có long khí hộ thể, mới có thể hoàn toàn giúp ngươi giải khai gông xiềng. Phong Lâm Vãn cẩn thận lại hỏi. Nếu như chỉ là long khí vấn đề, như vậy hắn đại khái có thể hóa thành Triệu Minh Hiên, muốn đến không có vấn đề gì. Nhưng nếu như còn có những thứ khác phong hiểm, liền chớ bàn những thứ khác. La Ố quy chuyển trong mắt, dùng rất tùy ý giọng điệu nói, toàn bộ phong ấn hạch tâm. Ngay tại cảnh đế lăng, nơi đó là toàn bộ lăng mộ quần hạch tâm điểm một trong, đại ly lịch đại quân vương còn sót lại long khí, đều hội tụ ở nơi đó. Lấy trước kia một số người thất bại, đều là bởi vì chịu không được long khí bên trong bám vào tử khí cọ rửa. Hiện tại trên tay ngươi khối ngọc bội này, trong đó có đương triều thiên tử long khí, cũng có thể bảo hộ ngươi, một đường xâm nhập hạch tâm. Truy cập để đỡ cờ chuyện. Phong Lâm Vãn nghĩ, cảm thấy cái này La Ố quy mặc dù không nói lời nói thật, nhưng là phiền toái nhất. Hẳn là cũng vẫn là long khí. Điểm này từ La Ố quy đồng ý ký kết khế ước liền có thể nhìn ra. Nếu như hắn không nắm chắc chút nào lời nói, như vậy tuyệt sẽ không ký kết. Ai? Hy vọng ngươi lời nói thật đi. Dù sao khế ước bên trong cũng quy định, ta một khi gặp được nguy hiểm, ngươi nhất định phải kịp thời chạy đến nghị cách cứu viện. Nếu như bởi vì ngươi sai lầm, dẫn đến ta có gì ngoài ý muốn, như vậy ngươi đem lấy gấp đôi bồi thường. Phong Lâm Vãn cố ý dùng nhanh nhẹn giọng. Ồ. người y thống lão phu. Loại này hà khắc điều khoản, lão phu làm sao biết lá thăm? Lão Ố Quy khinh thường nói. Phong Lâm Vãn cười lạnh nói, xác thực. Viết mặc dù không rõ xác thực, nhưng là khế ước bên trong thứ 27 điều quy định, nếu gặp bên A có nguy cấp sự tình, ứng tử bên A chủ quan phán đoán, có hay không tuân theo thứ 42 đầu chấp hành. Trong đó thứ 42 đầu bên trên nói đúng lắm, như vì bên B sai lầm, tạo thành bên A tài sản tổn thất, làm gấp đôi bồi thường. Đằng sau còn có dấu ngoặc, cho thấy ngang nhau bồi thường, tại tuân thủ khế ước quy định dưới tình huống, có thể để mà xem như cái khác một ít điều khoản bồi thường tham chiếu. Phong Lâm Vãn cho dù là dùng nhất giản dị ngôn ngữ để giải thích, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, lão Ô Quy vẫn là một đầu mơ hồ, cảm giác cả người đều vượng vượng hồ hồ. Hoàn toàn không có hiểu rõ, Phong Lâm Vãn lời nói này cụ thể là cái có ý tứ gì. Nói cách khác, y theo thứ 27 điều hòa thứ 42 đầu khế ước quy định, nếu như ta chết ở tại cảnh đế lăng trong mộ, ngươi thì phải bỏ ra gấp đôi đại giới. Rất có thể không chỉ có đền mạng, còn muốn hồn phi phách tán. Không nên hoài nghi khế ước lực chấp hành độ, lai lịch của nó vượt qua tưởng tượng của ngươi, chế định sự tồn tại của nó, thậm chí còn cao hơn trời, so nói còn mạnh hơn. Ngươi cũng không thể đổi ý, chúng ta thế nhưng là gia hạn khế ước, làm rùa quan trọng nhất là thủ hứa hẹn. Phong Lâm Vãn trên mặt lộ ra ác ý 10 phần tiếu dung nói ra. Thậm chí lặp lại trước đó, Lao Ô Quy từng nói với hắn lời nói, đương nhiên hắn đối với khế ước chi chủ hình dung hơi có vẻ khoa trương, bất quá. Nếu như phương này tiên hiệp thế giới, không tồn tại chân chính tiên Phật cùng thần linh, chỉ có một ít tiên đạo loại tu hành văn minh lời nói, như vậy Phong Lâm Vãn như vậy hình dung, lại cũng không sai. Lao Ô Quy y theo là cấn nhập trong đầu khế ước, liếc nhìn cái kia dài dòng điều khoản, rốt cục tham chiếu lấy nội dung, tìm được Phong Lâm Vãn nói tới hai đầu. Bị lừa rồi. Lao Ô Quy giờ phút này trong đầu, tung ra cái này ý niệm duy nhất. Lúc đầu, cái này có chút thật dày một quyển, hắn đã trải qua rất cẩn thận từng câu từng chữ đi xem, cảm thấy không có vấn đề, lúc này mới ký kết. Chưa từng nghĩ, còn có thể cất giấu dạng này bấy dập, đây không phải khi dễ trung thực rùa sao. Lúc đầu coi là chỉ là làm công, ai có thể nghĩ vẫn phải bán mạng. Tức giận bất quá, Lao Ô Quy có lung lay trên người thạch bì, khiêu động toàn bộ lăng mộ địa mạch, điên cuồng gầm thét, âm thanh khủng bố theo dãy núi trên giường, khuyết tán thật xa. Một hồi lâu về sau, vừa rồi cực kỳ không muốn hé miệng, phun ra một hạt chán phóng huỳnh lục sắc quang mang, trong đó ẩn ẩn có long quy hình bóng trong suốt hạt châu, hướng phía Phong Lâm Vãn bay đi. Đây là lão phu tu luyện nhiều năm nội đan, tích chứa trong đó lấy số lớn long khí, ngươi cầm nó, gặp được nguy hiểm liền đem nó đánh đi ra, tự nhiên bảo đảm ngươi không ngại. Lão Ố Quy phảng phất là tại nghiến răng nghiến lợi. Nội đan là hắn một thân tu hành ở tại, nếu như nội đan nát, cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Mà bị ngoại nhân khống chế, cũng tương đương với đem nửa cái mạng giao cho người khác. Bình thường há có thể giao phó. Chỉ là Lao Ố Quy không có cách nào a. Hắn bây giờ bị Phong Lâm Vãn dùng khế ước bắt góc, nếu như không che chở Phong Lâm Vãn, thật có cái gì không hay xảy ra, hắn nhưng là muốn đền mạng. Hài lòng cầm Lao Ố Quy nội đan, Phong Lâm Vãn quay người liền hướng lấy cảnh đế lăng nhanh chóng đi đến. Trong cung chính là cái kia giả trang Triệu Minh Hiên trí năng người máy, y theo Phong Lâm Vãn thiết lập, đang ở nội điện, trong thời gian ngắn hẳn là không có người nào dám tới gần, nhìn ra sơ hở. Nhưng là cái này dù sao cũng không thể lâu dài. Hắn vẫn là phải nhanh chút, đem đạt được mục đích, mới tốt tiếp tục kế hoạch bước kế tiếp. Lao Ố Quy lời khi trước, mặc dù có không ít hư giả, nhưng là chân thật nội dung cũng có. Tỷ như cảnh đế so sánh với khi hắn trước đó lịch đại tiên đế, xác thực muốn thích việc lớn hám công to hơn nhiều. Bất quá cảnh đế vận khí đủ tốt. Khi hắn trước đó, là Thái Tông, Văn Tông, Huy Đế đời thứ ba đế vương, tất cả đều là có đức có năng lực minh quân, đem đại ly giang sản gì lý ngay ngắn rõ ràng. Đời thứ ba đế vương tài tấy, cho cảnh đế lưu lại phong phú di sản. Dù cho cảnh đế rất nhiều tác phong, rõ ràng là vong quốc chi quân mới có diễn xuất, xa xỉ, trải ra, lãng phí, háo sắc, sùng hạnh gian thần, thích việc lớn hám công to, hỉ nộ vô thường thậm chí là tàn bạo bất nhân. Lại vẫn cứ thân ở thịnh thế, cái kia tốt đẹp giang sơn, dung hạ được hắn không kiêng nể gì cả, tiêu xài cái kia sáng chói huy hoàng, nở rộ thời đại ánh sáng. Ở trên sách sử đánh giá, hắn thậm chí đều không phải là hôn quân, hoặc là vô năng chi chủ, mà là một vị minh quân. Dạng này minh quân, liền phảng phất tại cho tiền triều cái vị kia xui xẻo mạt đại hoàng đế chí mạng trào phúng. Cho dù là chết rồi, cảnh đế lăng mộ dãy cung điện, cũng xa so với mấy vị khác đế vương lăng mộ muốn hoa lệ, xa xỉ cùng phô trương. Mặc dù bởi vì khuyết thiếu quản lý, lộ ra nhan sắc cảm đạm, nhưng là Phong Lâm Vãn rõ ràng trông thấy, cái kia tọa trấn tại chủ cửa cung điện thạch long trên người, còn nạm vảy màu vàng óng, cái kia phảng phất chân thật trong mắt, chính là hai khỏa đại đại đá quý. Chương 104, Cảnh Đế Chi Mưu. Lăng mộ không trên đất ngọn nguồn, mà là như cùng sống người cung điện đồng dạng, nên ngang xây dựng trên mặt đất, cái này hoặc giả cũng coi là Đại Ly hoàng tộc đặc sắc một trong. Đương nhiên kiến trúc bản chất thuộc tính, quyết định bọn chúng hậu thiên khí chất. Tỷ như dưới mặt đất cửa hàng, cho dù là thân ở lòng đất mấy chục mét, cũng sẽ không để người cảm thấy âm lãnh, khủng bố. Mà cho dù là trên mặt đất lăng mộ, vậy cũng vẫn là lăng mộ. Người chết cư sở, người sống ngừng bước. Tại Lao Âu Quy nội đan dưới sự chỉ dẫn, Phong Lâm Vãn xông vào cảnh đế trong lăng mộ, trên đường đi mặc dù có thể nói cơ quan trùng điệp, nhưng đối với Phong Lâm Vãn mà nói, nhưng lại là vô kinh vô hiểm. Có Lao Âu Quy cái này địa đầu con rùa hỗ trợ, xác thực mười phần bất lo dùng ít sức. Rất nhanh, Phong Lâm Vãn đi liền mộ điện chỗ sâu nhất, cũng chính là Lao Âu Quy nói tới hạch tâm. Liếc nhìn lại, dưới chân đường đã hết, chung quanh đều là lom xuống hố sâu. Trong hố sâu trồng điền không chỉ là núi vàng núi bạc, các loại đồ cổ, ngọc khí, còn có một số binh khí, bảo vật. Ánh sáng mở tối dưới, những vật này vẫn như cũ chói mắt. Phong Lâm Vãn không có hành động thiếu suy nghĩ, cho dù ở cái này trong hố sâu, hắn đã thấy mấy dạng đối với hắn mà nói, cũng có chút giá trị vật. Mà hố sâu đích chính trung ương, lại là cao cao nhô ra bình đài. Trên bình đài, dùng xiềng xích gắt gao quấn quanh lấy một tôn hắc sắc bằng sắt quan tài. Trên quan tài chưa từng điêu khắc long tránh phượng, cũng không có cái gì kỳ hoa dị thảo phù điêu, mà là thoạt nhìn có chút lộn xộn, giống như là tinh điểm vậy nô lên. Cùng đó xung quanh chút phục trang đẹp đẽ so sánh, thật là rất keo kiệt, mười phần đột ngột. Kỳ quái hơn chính là, quan tài là chính diện hướng xuống, dưới đáy hướng lên trên. Mở ra thiên nhãn, Phong Lâm Vãn có thể nhìn thấy, từng đạo không trọn vẹn long khí, xen lẫn tối tăm mở mịt tử khí, chính quay chung quanh ở nơi này quan tài bốn phía, giống như đang ở phun ra nuốt vào lấy một ít khí tức. Sau đó theo xiềng xích, hướng mặt ngoài chuyển vận, giống như là máy phát điện bên trên liên tiếp từng cây dây điện. Bị Phong Lâm Vãn chộp vào tay trái nội đan lóe ra huỳnh quang, trong nội đan chuyển ra lão ố quy thanh âm, chính là chỗ đó. Đem cái kia quan tài lật qua, bổ ra quan tài chung quanh xiềng xích, sau đó. Ta liền tự do. Lão ố quy thanh âm gấp vô cùng bách, kích động không thôi. Phong Lâm Vãn lại không có gấp hành động. Mặc dù có lão ố quy dẫn đường nguyên nhân, nhưng là dọc theo con đường này. Đều quá thuận lợi. Cảnh đế tự mình bắt cái này Lao Ô Quy chấn thủ lăng mộ, lại lưu lại đem một chút có tu vi thái giám, chế tắc thành nhân khôi lỗi biện pháp, xem như thủ vệ thụ Lao Ô Quy điều khiển, thủ hộ hoàng lăng. Đây hết thể nhìn như đều hết sức thỏa đáng, phảng phất không có cái gì không đúng. Nhưng là, cảnh đế chẳng lẽ liền thực sự không hề nghĩ rằng, làm Lao Ô Quy chiếm được hắn mong muốn, liền sẽ không nghĩ hết biện pháp, thoát khỏi trói buộc, lấy được tự do lần nữa. Đến lúc đó, cảnh đế tìm cái này cái gọi là thủ lăng rùa thì sẽ là lớn nhất nội ứng, cuối cùng dẫn đến lăng mộ bị phá hư, tất cả tài bảo đều bị mang đi. Đến tột cùng là không nghĩ tới, vẫn là cố tình làm. Phong Lâm Vãn trong lòng ước đoán. Lao Âu Quy mặc dù cáo giả, nhưng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, hắn hiện tại lòng tràn đầy hướng tới tự do, bị che đậy lý trí, cho nên cân nhắc không đến một ít khả năng. Nhưng là Phong Lâm Vãn khác biệt, hắn tương đối đứng ngoài quan sát, duy trì tỉnh táo. Cho nên thích hợp hoài nghi và cẩn thận, tuyệt sẽ không sai. Ngươi vì sao lại cảm thấy, đem cái kia quan tài lật qua, lại chém đoạn xích sắt, ngươi liền có thể thoát khốn. Ta ngược lại thật ra nhìn không ra, đây là toàn bộ đại trận sinh môn ở tại. Phong Lâm Vãn nói ra. Mặc dù Phong Lâm Vãn nắm giữ nhất định trận pháp tri thức, nhưng là những cái kia cũng chỉ là cơ sở. Trước mắt cái này dùng để trói buộc Lao Ô Quy, thu thập còn sót lại long khí cung cấp nuôi dưỡng hắn, đồng thời cùng đem địa mạch kết hợp trận pháp. Mặc dù không cứ gọi được cái gì kinh thiên động địa, cử thế vô song, lại cũng tuyệt không phải một chút cơ sở trận pháp tri thức liền có thể giải đọc. Người đương nhiên không hiểu. Cảnh đế đem hoàng lăng còn sót lại long khí, cùng địa lên kết hợp, ta hấp thu long khí, chẳng khác nào đồng dạng hấp thu địa khí. Ra như vậy phu ta liền chủ động trở thành toàn bộ đại trận hạch tâm, đã chống đỡ lấy đại trận, cũng thụ đại trận phong ấn. Nhưng là chỉ cần đem cảnh đế quan tài lật qua, tại thi thể của hắn lôi kéo dưới, toàn bộ hoàng lăng còn sót lại long khí đều sẽ xoay chuyển. Đến lúc đó toàn bộ hoàng lăng giống như là một cái to lớn núi lửa. Long khí cùng địa khí tương xung, oanh. Một tiếng nổ vang, toàn bộ hoàng lăng đều sẽ sụp đổ, mà ta cũng sẽ bị nổ ra hoàng lăng, phi long tại thiên. Lao Ô Quy thanh âm không ngừng từ trong nội đan lan tràn ra, cái kia khẩn cấp chờ mong cùng hướng tới, đơn giản khó mà miêu tả. Phong Lâm Vãn lại nhíu mày. Đơn độc lấy thiên nhãn xem nơi đây khí mạch hướng đi, cũng là xác thực cùng Lao Ô Quy nói, không có khác biệt. Nhưng là kết hợp cái kia trụ cột trận pháp tri thức đến xem, nhưng lại luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Truy. En của tôi VN cảnh đế đem chính mình quan tài đặt ở toàn bộ đại trận sinh môn chỗ, đồng thời gánh vác áp chế Lao Ô Quy chức trách. Nhìn tình huống là muốn lấy bản thân thi thể cam đoan trận pháp vận chuyển như thường, thủ hộ toàn bộ hoàng lăng. Tại tiền nhân có lợi, ở phía sau nhân tạo phúc. Quả nhiên là sinh vĩ đại, chết rồi cũng quang vinh. Phong Lâm Vãn lông mày đột nhiên một cái lay động. Chờ một chút. Cảnh đế mặc dù tại trong sử sách ghi chép, cuộc đời được cho ngăn nắp xinh đẹp, nhưng là thông qua một chút khía cạnh hiểu rõ, không khó coi ra. Hắn kỳ thật hẳn là một cái cực độ người ích kỷ. Dạng này người ích kỷ, chết rồi liền sẽ trở nên cao thượng. Đừng làm cười. Có ít người hỏng, là khắc vào trong xương, cho dù là bị đốt thành tro cốt, cũng phải tại trong thâm nguyên hò hét. Ta chết về sau, quản nó hồng thủy ngập trời. Cảnh đế có thể như vậy hy sinh thi thể của mình, dùng để thủ hộ hoàng lăng. Hắn bố trí một cái như vậy cục, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài điểm này mục đích, hẳn còn có sâu hơn ý nghĩ. Phong Lâm Vãn chậm chạp bất động, lao ố quy lại lần nữa thúc giục. Nghĩ nghĩ, Phong Lâm Vãn lại đem cờ duệ bạ từ trong chữ vật giới chỉ móc ra. Đi. Giúp ta đến trong quan tài nhìn xem, đi bên trong xem một chút đồ chơi kia chết hẳn không có. Phong Lâm Vãn đối với cờ duệ bạ phân phó nói. Xem như bị Phong Lâm Vãn dùng càng cường đại, hà khắc khế ước trói buộc lại thẳng xui xẻo, cờ duệ bạ cho dù là một vạn không tình nguyện, thân thể cũng vẫn là chỉ có thể rất thành thực đi chấp hành Phong Lâm Vãn phân phối nhiệm vụ. Hắn liên tiếp lóe ra, biến mất ở quan tài một đoạn. Qua một hồi lâu, mới bay trở về, quay chung quanh tại Phong Lâm Vãn bên người, dùng 10 phần giọng khẳng định nói ra, thân thể là đã chết ấu, nhưng là này tấm quan tài có gì đó quái lạ, đây là một cái phong ấn pháp khí. Đem một cái linh hồn trói buộc tại nho nhỏ này trong quan tài rất nhiều năm. Phong Lâm Vãn nghe vậy, trong lòng hơi động, nhưng là cái kia linh cảm hơi lên liền có mất đi, không có hoàn toàn bắt lấy. Lao ố quy nội đan không có phát hiện cờ duệ bạ tồn tại. Khi hắn cảm ứng bên trong, Phong Lâm Vãn chính là đang lầm bầm lầu bầu, giống như là chúng ta đồng dạng. Lao ố quy thậm chí thôi động nội đan, buộc phát ra tầng tầng vầng sáng đem Phong Lâm Vãn bao phủ lại, rất sợ hắn không cẩn thận chung cái gì cổ quái chớ chú chết ở nơi này. Liên lụy hắn cũng phải đi theo đền mạng. Lao ố quy. Nếu như ta cho ngươi biết, cảnh đế nhục thân mặc dù chết rồi, nhưng là hắn linh hồn vẫn còn, đồng thời một mực phong ấn tại cái này trong quan tài, tồn tại so ngươi còn muốn không tự do, không thoải mái, ngươi nghĩ như thế nào? Phong Lâm Vãn mở miệng hướng về phía trong tay nội đan hỏi. Ông. Ánh sáng mãnh liệt choáng đột nhiên vừa thu lại. Lại sau đó, Phong Lâm Vãn liền đầy đủ cảm nhận được, là một cái Lao ố quy. Năm tháng dài đẳng đắng bên trong tổng kết ra rồi rào từ ngữ lượng. Cái kia không có chút nào tái diễn nhục mạ chữ, đơn giản để Phong Lâm Vãn mở rộng tầm mắt. Hắn dùng ước chừng hơn 100 loại bất đồng phương thức, thông qua ngôn ngữ biểu đạt, cùng cảnh đế 9 vị trí đầu hơn 10 thay mặt nữ tính hoặc là nam tính, xảy ra một chút chỉ thuộc về sinh sôi hậu đại mới có thể tiến hành đặc thù hoạt động. Sau đó thuận thế lại đi xuống chuyển rời, đem lực chú ý chuyển tới cảnh đế con cháu đời sau trên người. Cái này khiến Phong Lâm Vãn cảm thấy không thoải mái. Dù sao, mặc dù là giả, nhưng là hắn áo lót Triệu Minh Hiền, nói thế nào cũng là cảnh đế hậu duệ. Chương 105, Nưu Đồ Thân Rồng, xin ít đâu. Bớt nói nhảm. Nói rõ ràng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Phong Lâm Vãn dùng sức nắm tay bên trong nội đan. Bước bách tại khế ước, Lao Ô Quy không cách nào phản kích, mặc dù nội đan kiên cố, bình thường khó mà phá hư, nhưng là hắn đầy đủ cảm nhận được Phong Lâm Vãn bất mãn, phát tiết nộ khí dần dần thu liễm. Những cái này xiềng xích. Những cái này phong ấn, là trực tiếp cùng linh hồn của Lao Phu tương liên. Lúc đầu không có gì. Dạng này càng có lợi hơn tại Lao Phu lợi dụng trong lăng mộ còn sót lại long khí tu luyện. Nhưng là bây giờ thì khác, cảnh đế hắn đem linh hồn của mình, phong ấn tại trong quan tài. Một khi xiềng xích chém ra, quan tài xoay mình, hắn linh hồn liền có thể đáp lấy số lớn long khí, vọt thẳng nhập Lao Phu trong ý thức, đem Lao Phu ý tứ đụng đánh nát bấy, mà hắn là tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm Lao Phu khó được tu luyện ra được long duệ thân thể. Lao ố quy thanh âm bên trong, xen lẫn không chỉ có phẫn nộ, còn có từng kia nghĩ mà sợ cùng sợ hãi, nếu như không phải Phong Lâm Vãn cẩn thận, như vậy hắn giờ phút này sợ là đã trải qua không xong. Không cần Lao ố quy lại càng nhiều giải thích, Phong Lâm Vãn đã trải qua tự hành lĩnh hội càng nhiều. Đế vương thụ long khí ăn mòn, trừ số rất ít tình huống, phần lớn không cách nào tu hành chính thống tu luyện pháp môn, không chỉ có như thế. Càng vì long khí ăn mòn, mà có hại số tuổi thọ. Đại Ly Hoàng đế sinh hoạt thường ngày ghi chép bên trên có ghi chép, cảnh đế ngẫu nhiên đạt được một chút thiên tử ngự long chi thuật tàn thiên, mặc dù lấy thiên tử chi thân thu được bàng bạc chi lực, có 102 thiên hạ chi võ, lại hao tổn số tuổi thọ, thịnh niên mà sớm giả. Long khí ăn mòn, không chỉ có tại nhục thể, càng tại linh hồn. Đây cũng là long khí khó chơi chỗ. Cũng là từ trước đế vương, chưa có sau khi chết hóa thành cường đại hung hãn quỷ nguyên nhân. Trừ phi luân hồi chuyển thế, nếu không long khí như giỏi trong xương. Sẽ đem linh hồn cùng nhau thôn phệ. y theo tinh hà thời đại, một chút chuyên môn nghiên cứu các loại tu hành bí ẩn chuyên gia nhóm giải độc. Cái gọi là thiên tử long khí, kỳ thật cùng thần linh nhóm cần thiết cầu hương hỏa nguyện lực, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều thuộc về một loại nhân đạo tín niệm tụ họp lực lượng, đều biết hương hỏa có độc, cũng là bởi vì nếu như thần linh không y theo chức năng, chấp hành thần quyền, che chở bách tính, thỏa mãn đại bộ phận tín đồ nhất chất phát nguyện vọng, liền sẽ sa đoạn, cuối cùng đang điên cuồng bên trong tiêu vong. Mà thiên tử long khí đồng dạng có độc, ngay tại ở lấy nhân chi thân thể, thụ thiên hạ bách tính như phụng thần linh. Hơn nữa đoạt được chi niệm đầu càng tạm, cho dù là lại cơ chí minh quân, tại vai hùng đế vương, cũng vô pháp để tất cả thần dân đều hài lòng. Cho nên từ trước tài đức sáng suốt hoàng đế có trường thọ người, lại cơ hồ không có trường sinh giả. Các chuyên gia giải độc, có chính xác không, điểm này lại không phân trần, nhưng là đây ít nhất là một loại quan điểm. Xen vào cái quan điểm này, Phong Lâm Vãn không hiểu cảnh đế hành vi. Thiên tử long khí cũng không đồng đẳng với long khí. Long là đồ đẳng, lịch đại thiên tử lấy chân long tự xưng là, cho nên ăn mòn. Lại đồng thời bảo hộ thiên tử lực lượng, được vinh dự thiên tử long khí. Đem thiên hạ người ước định mà thành, có dạng này khái niệm, như vậy đạo này khí bên ngoài hướng hiển hóa lúc, cũng thường xuyên căn cứ thiên tử bản tính, xem như khác biệt, hiển hóa là không cùng loại chân long chi tượng. Nhưng là cuối cùng, cái này cùng có máu có thịt, chân thực tồn tại long, có khác biệt về bản chất. Sự tồn tại của nó, không phải một loại sống sờ sờ sinh linh, mà là một loại tính chất đặc thù khí. Cũng đang bởi vì nó là tính chất đặc thù khí, cho nên Phong Lâm Vãn đột phá luyện khí cấp độ, mới cần phải nó. Cảnh đế linh hồn gánh chịu long khí, thụ long khí ăn mòn, tại trong 5 tháng làm hao mòn. Cho nên hắn dự định lợi dụng Lao Ô Quy, để hắn tu ra thân rồng về sau, nghĩ hết biện pháp thoát đi trói buộc thời điểm, thừa cơ đánh lén, tu hú chiếm tổ chim khách. Chiếm cứ Lao Ô Quy nhục thân, sống thêm ra một đời tới. Thậm chí y theo quy tộc thiên phú, cùng nó kích hoạt long trùng huyết thống, có thể trở thành trường thọ. Thậm chí trường sinh đế vương, cũng có thể nói là dã tâm bừng bừng. Mấu chốt ở chỗ. Dạng này thật có hiệu quả sao? Ngươi mượn nhờ trong lăng mộ long khí tu hành, kỳ thật cũng không phải là toàn bộ hấp thu, mà là mượn dùng long khí, kích thích, tinh luyện ngươi tự thân ẩn chứa huyết mạch. Cái này kỳ thật cùng đem ngươi nhét vào một cái hương hỏa nguyện lực đầy đủ trong hồ, có mời đi cùng hiệu quả. Phong Lâm Vãn nhíu mày nghi vấn. Hắn không phải có đó không nhận suy đoán, mà là tại cân nhắc cảnh đế mục đích thật sự. Trong truyền thuyết Phật giới bên trong, liền có bát bảo công đức chỉ, gột rửa phàm tục, thuế biến công đức chi thân, trí thượng đào móc tiềm lực vị trí, trong đó chỗ tụ lại là ao nước, chính là rộng lượng lại vô cùng dồi dào, tinh thuần hương hỏa nguyện lực. Phong Lâm Vãn liền nghe nói qua, tin đồn tại nhiều năm trước, có một đám tinh hà đại năng tụ tập, muốn đi bên trong Phật giới ăn cướp một phen, mục tiêu chủ yếu thì có cái này bát bảo công đức chỉ. Đương nhiên, cuối cùng có thành công hay không, ngược lại là không có tin chính xác. Cho nên đây mới là tên này giảo hoạt địa phương, hắn tuyển lão phu, mà không phải một đầu rắn, một con cá chép, lại hoặc là thằn lằn cái gì. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là thiên sinh long trúc trong vạn vật, rùa loại mặc dù cũng có long tương truyền nhận, nhưng lại cũng không phải sắp xếp tại hàng đầu. Lão phu ta đây long duệ thân thể, mặc dù đối với thiên tử long khí ăn mòn, có cường đại sức chống cự, nhưng cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu. Dù vậy, quy tộc dồi dào sinh mệnh lực, cũng đầy đủ ngăn cản nhiều năm ăn mòn. Giả sử cảnh đế lấy lão phu nhục thân, lại đăng đế vị, vậy hắn một thế này, ít nhất có thể sống thêm 300 năm. Thậm chí 500 năm. Nếu hướng lên trời chiếm cái này 500 năm, 500 năm giang sơn vĩnh cố, 500 năm thống trị cùng tích lũy, chưa hẳn không có cách nào, để hắn đi thông trong truyền thuyết cổ nhân hoàng con đường. Lão Ô Quy càng nói càng cảm thấy 10 phần hợp lý, phẫn hận trong lòng liền càng thêm bất bình. Lúc này lại cắm ở một cái hết sức khó xử quan khẩu. Hắn muốn thoát thân, liền phải chặt đứt xiềng xích, đồng thời vượt qua cảnh đế quan tài, dẫn đạo long khí cùng địa mạch lẫn nhau sông, đem chọn cái lăng mộ đều cho nổ tung. Dạng này trên người của hắn phong ấn tự giải, hắn cũng có thể lấy được tự do lần nữa. Nhưng là kể từ đó, nhưng lại bởi vì đồng dạng nguyên nhân, hắn biết linh hồn thụ thương tổn thương, cảnh đế hồn phách liền thừa cơ mà vào, cho dù là biết rõ trong đó đến tận cùng, hắn vẫn như cũ có bị thay thế phong hiểm. Lão Ô Quy hết sức xoắn xuýt, là muốn còn sống vẫn là muốn tự do, đó là cái vấn đề. Kỳ thật ngươi cũng không cần đến phát sầu, dù sao các ngươi rùa loại nhiều ngủ, cho dù là rời đi nơi đây, ngươi cũng bất quá là thay cái sơn thanh thủy tú địa phương, tiếp tục co đầu rút cổ mà ngủ thôi. Dứt khoát mặc kệ cái khác, tiếp tục ghé vào cái này trong lăng mộ, làm cái con bia rùa. Chẳng phải là tốt hơn? Dù sao cũng đều một dạng. Phong Lâm Vãn cười trêu chọc nói ra. Cái gọi là bên A, chính là có rất nhiều ưu thế. Giấy khế ước bên trong thứ 18 đầu liền quy định, bên A y theo ước định, thực hiện nghĩa vụ, mà bên B không được tùy ý can thiệp. Nếu vì bên B can thiệp duyên cớ, dẫn đến nghĩa vụ chưa từng đạt thành, như vậy bên A có được cuối cùng giải thích quyền. Đơn giản mà nói, chính là Phong Lâm Vãn phụ trách thả Lao Ô Quy tự do, nhưng nếu như bởi vì Lao Ô Quy chính mình nguyên nhân thất bại, như vậy, cũng cùng hắn Phong Lâm Vãn không quan hệ, Lao Ô Quy cần muốn trả ra đại giới vẫn tồn tại. Những cái kia lão thái giám nhóm, vẫn phải là đi theo Phong Lâm Vãn xuống núi, nghe theo Phong Lâm Vãn điều khiển, vì hắn bán mạng. Lao Ô Quy càng thêm phẫn nộ, thốt ra, một dạng ngươi một cái nãi nãi. Sao có thể một dạng? Rời đi nơi này, lão phu ta nghĩ đến đâu ngủ đến cái kia ngủ, muốn cùng ai ngủ, nhưng là ở chỗ này, lão phu chỉ có thể bồi tiếp những xương kia cặn bã cùng mấy cái đầu gỗ một dạng lao thái giám. Tự do là cái gì? Tự do không là sống lấy, là sinh hoạt. Là muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại lựa chọn năng lực. Chương 106, biện pháp, xin ít đâu. 333. Đối mặt khẳng khái hiện lên từ Lao Ô Quy. Nội đan, Phong Lâm Vãn đem nội đan xem như lực đàn hồi cầu đồng dạng vừa đi vừa về quẳng ở trên mặt đất, tạm thời cho là vỗ tay. Rất tốt. Rất không tệ. Làm một cái có lý tưởng rùa đen, ta rất kính nể ngươi. Nhưng là khế ước chính là khế ước, trừ phi ngươi chủ động bội ước, bằng không mà nói, ta thì đi bổ ra xiềng xích, đồng thời thả ra cảnh đế. Nói không chừng, ta và hắn biết có càng nhiều cộng đồng chủ đề. Phong Lâm Vãn mười phần bình tĩnh nói, không có chút nào cảm thấy là bản thân cho Lao Ô Quy phía sau đến rồi một đao. Tiểu tử, ngươi dám? Phẫn nộ nội đan nở rộ quan mang, lại bức bách tại khế ước, không cách nào tổn thương Phong Lâm Vãn. Cung điện đang ở lay động, toàn bộ lăng mộ cũng phát ra ầm ầm thanh âm, mấy cái lao thái giám giống như là bóng tối đồng dạng, lặng yên không tiếng động đi vào Phong Lâm Vãn sau lưng, cho hắn tạo thành khổng lồ áp lực. Ngươi muốn ta chết, lão phu ta liền kéo ngươi đồng quy vu tận. Lao Ô Quy phẫn nộ có thể lý giải, nhưng là rất hiển nhiên. Hắn chỉ là tại làm bộ dáng mà thôi, Phong Lâm Vãn có thể cảm giác được sự chột dạ của hắn. Ngươi không muốn chết, mà ta lại còn có nhiệm vụ phải hoàn thành. Phải làm gì đây? Vậy cũng chỉ có thể nghĩ một chút biện pháp. Phong Lâm Vãn nói ra. Mặc dù dùng giấy khế ước bên trong văn tự bấy dập, cũng có thể để Lao Ô Quy phái ra lão thái giám nhóm để cho hắn sử dụng. Nhưng là khuyết thiếu tính năng động chủ quan thủ hạ, dùng cũng không có yên tâm như vậy. Bọn hắn xác thực không thể chủ động tổn thương Phong Lâm Vãn, nhưng là lúc thi hành nhiệm vụ, tại Lao Ô Quy can thiệp dưới, thêm ra điểm chỗ sơ suất, cái kia việc vui thế nhưng không nhỏ. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Phong Lâm Vãn cũng không muốn dùng loại này sắp xỉ tại an vạ thủ đoạn. Huống chi, Phong Lâm Vãn còn có một cái rất ý tưởng tốt, chỉ cần chờ một chút. Lại chờ một chút. Lao Ô Quy hạng gì gian xảo, tự nhiên từ Phong Lâm Vãn trong giọng nói, nghe được một ít khả năng, thế là đầy cõi lòng mong đợi hỏi, thế nào? Ngươi có biện pháp giúp ta? Ngươi nếu có biện pháp, liền mau nói ra, nếu có thể giúp Lao Phu thoát khốn, Lao Phu tất nhiên có hậu báo. Lao Ô Quy ngữ khí hết sức kích động. Phong Lâm Vãn sờ lên cằm, ra vẻ do dự, sau đó mới không thể không miễn cưỡng nói ra, ta có nhất môn pháp thuật, dùng đại thương nguyên khí, lại có thể ngưng tụ ý niệm tại một chút, hóa thành linh chủng. Ngươi nếu buông ra nỗi lòng, đem ta linh chủng đặt vào trong thức hải, đợi cho cái kia cảnh đế hồn phách theo long khí đánh thẳng tới. Người ta liền có thể liên thủ, đem hắn chế phục. Không sai. Phong Lâm Vãn nói chính là gửi hồn phân thân thuật, môn này phân thân thuật, hắn thiết lập là Triệu Minh Hiên cái này áo lót một kỹ năng. Theo điên thiên tử thanh danh lan xa, môn này một kỹ năng chỉ kém chút xíu liền có thể giải tỏa, tối nay nên liền có thể thành. Biện pháp này, nghe giống như rất không tệ. Lao Ô Quy không có trả lời nửa điểm miễn cưỡng, nhưng lại cũng nghe được qua loa chi ý. Để ý niệm của người khác, tùy tiện tiến vào thức hải của mình. Cái này quá kinh khủng. Cho dù là những cái kia cùng một chỗ tu hành gần trăm năm đạo lữ, chỉ sợ bình thường đều sẽ không đồng ý dạng này thử nghiệm. Ân, giải thích như vậy, giống như có chút không thích hợp. Hảo ý Lao Phu ta vẫn là tâm lĩnh, bất quá. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thời gian cũng không kín bách, Lao Phu mặc dù hướng tới tự do, bất quá nhiều này một ít thời gian, nhưng cũng không có gì không ổn. Lao Ô Quy lúc này, phảng phất quên đi trước kia khẳng khái hiện lên từ, lựa chọn từ tâm. Cũng được. Ta dù sao không quan trọng, bất quá. Cái này lao thái giám nhóm, ngươi vẫn phải phân phối cho ta, giúp ta xuống núi bảo vệ xã tắc. Phong Lâm Vãn lời nói xoay chuyển, giống như một lần nữa ngoặt hồi chính đề. Ngươi cũng đừng cảm thấy, ta đang lừa ngươi, lại hoặc là cảm thấy không có đạt được tự do, sẽ không muốn góp phần. Ngươi mặc dù bị phong ấn ở cái này trong hoàng lăng, lại đối với chuyện bên ngoài, hẳn là cũng có chút hiểu ít nhiều. Bây giờ hoàng thất sự suy thoái, trừ Triệu Khai Thành bên ngoài. Bốn vị khác cố mệnh đại thần đều là họ khác chi nhân. Bọn hắn trong đó vô luận phương nào triệt để thế lớn, cũng có thể phá vỡ giang sơn, thay đổi triều đại. Phong Lâm Vãn cứ việc thuận miệng nói bậy, hắn chắc chắn cái này Lao Ô Quy, đối với chuyện bên ngoài cho dù là có chỗ biết được, cũng sẽ không đối với năm vị cố mệnh đại thần tính cách, khuynh hướng chính trị đều rõ như lòng bàn tay. Y dựa theo đồng dạng tư duy theo quán tính, cầm quyền về sau, càng tiến một bước, đăng lâm đại bảo, đó cũng là thuận theo tự nhiên đạo lý. Cái này một khi thay đổi triều đại, lấy Đại Ly Hoàng Lăng như vậy không chút nào ẩn nút tác phong, tất nhiên có khả năng bị tân triều phát binh đạp đổ. Gây mất Đại Ly từ đường, hủy tổ tông đình vũ, mở đưa ra bên trong chôn giấu bảo vật, lấy phong tân triều. Cho đến lúc đó, người cái này Lao Ố Quy, liền rốt cuộc không có chỗ trốn. Cho nên, ta thay hoàng thượng làm việc, người thay ta làm việc, duy trì nền tảng lập quốc, che chở hoàng thất, đây là chuyện đương nhiên hành vi. Phong Lâm Vãn dăm ba câu, trộn đổi khái niệm, liền muốn đem Lao Ố Quy cho vòng vào đi. Bình thường rất khó chú ý tới, Phong Lâm Vãn dùng là một loại nếu thủ pháp. Hắn dùng trước một cái đã trải qua tồn tại sự thật xem như cơ sở, sau đó tiến hành có vẻ như hợp lý suy luận, sau đó lại lấy cái này suy luận là mới cơ sở, tiến hành tiến hơn một bước suy luận, không có đi qua bất kỳ chứng minh, trước hết đem trước một cái luận điểm, nhận làm sự thật. Như thế lại nhiều lần, một vòng tiếp một vòng. Nói sự tình, nhìn như mười phần có đạo lý, kỳ thực chính là miệng đầy nói mò, trừ ban đầu có chút căn cứ bên ngoài, sau này nói, cũng không đáng tin cậy. Lao Ô Quy giờ phút này tâm tình chập trùng chấn động to lớn, đồng nhiên nghe nói Phong Lâm Vãn như vậy lý do, mặc dù cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, nhưng lại cảm thấy hết sức có đạo lý. Chờ một chút. Chúng ta bây giờ không phải hẳn là thảo luận, giúp thế nào ta thoát khốn vấn đề sao? Lao Ô Quy đầu góc đả kết một hồi, đột nhiên hiểu được, đây là bị Phong Lâm Vãn cho mang đi. Phong Lâm Vãn nghĩ nghĩ, lấy ra phi kiếm, chỉ cảnh đế quan tài nói, vậy ta giúp ngươi bổ ra nó, hiện tại ngươi có chuẩn bị tâm lý, cũng có thể vượt qua đi. Tin tưởng mình, ta xem trọng ngươi. Đừng. Chớ làm loạn. Ta giúp ngươi còn không được sao. Những cái này lao thái giám, ngươi có thể mang đi một nửa, ta sẽ dạy ngươi điều khiển thủ pháp của bọn hắn. Thoát khốn sự tình. Chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn. Lao Ố Quy nội đàn cùng thiểm, thanh âm mười phần cấp bách. Hắn bây giờ là khắp nơi bị Phong Lâm Vãn bắt được uy hiếp, đối với Phong Lâm Vãn hoàn toàn không thể làm sao. Đánh lại không thể đánh, tiến thối lại lưỡng nan, khổ quá. Một nửa. Bao nhiêu cái? Phong Lâm Vãn cũng không có thống kê qua thủ lăng lão thái giám có bao nhiêu, trước đó lựa trại sứ sở gặp, Phong Lâm Vãn không tin là toàn bộ. Cái kia hẳn là chỉ là Lao Ố Quy dùng để hấp dẫn người tới trước ngồi. Không phải rất khó giải thích, vì cái gì lao thái giám nhóm phong bế ngũ giác, lại còn tụ lại cùng một chỗ sưởi ấm thịt nướng. Hơn nữa vị trí vừa vặn ngay tại Lao Ố Quy bên cạnh. Tám cái. Hết thể cho ngươi tám cái, tu vi thấp nhất, cũng có ẩn tàng cảnh. Lao Ố Quy nói ra. Lao Ố Quy cái gọi là ẩn tàng cảnh, thì tương đương với số 9 tu chân văn minh hệ thống bên trong trúc cơ. Mặc dù chi tiết có chút khác biệt, bất quá trên đại thể khác nhau cũng không phải rất lớn. Y gì theo Phong Lâm Vãn thu thập được tư liệu tin tức, cái thế giới này tu vi cao nhất kỷ lục bảo trì người là 1,2005 trước vân không đạo nhân, hắn tu đến ngũ vân cảnh, cũng thì tương đương với nguyên thần giai đoạn. Bất quá thế giới hiện tại phương pháp tu hành, tại ngang nhau cảnh giới, lấy được lực lượng không thấp, nhưng là đối với tuổi thọ kéo dài hiệu quả, hiển nhiên không bằng số 9 tu chân văn minh hệ thống. Vị kia vân không đạo nhân, giống như cũng không có sống qua ngàn năm, sớm đã tọa hóa. Chương 107, trước bội thu một đợt. Phục khí, vẩn tàng, ngưng cương, kiến thần, ngũ vân. Đây chính là Phong Lâm Vãn cho đến trước mắt, đối với phương thế giới này tu hành hiểu toàn bộ. Cái này 5 cái cấp độ, phân biệt đối ứng số 9 tu chân hệ thống bên trong luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh còn có nguyên thần, ngũ trọng cảnh giới. Lại hướng lên, phương thế giới này con đường tu hành giống như đã trải qua đứt gãy. Điều này cũng làm cho Phong Lâm Vãn cảm thấy tiếc nuối. Đương nhiên, cái thế giới này tốt nhất là đừng có cái gì thần tiên. Phật đa dạng này không thể nào hiểu được, cũng vô pháp ứng đối bạo mạnh tồn tại. Nhưng là con đường tu hành kính đứt gãy, biết để Phong Lâm Vãn quét sạch cái thế giới này phương pháp tu hành, xuất ra đi bán thời điểm, giá trị đánh lên rất nhiều chiết khấu. Bởi vì điều này đại biểu, cho dù là có người, ý theo Phong Lâm Vãn mua bán điển tịch, tu luyện đến ngũ vân cảnh, sau đó cũng sẽ đứng trước không đường có thể đi xấu hổ. Hoặc là tốn hao số lượng cao nguyên năng điểm, tìm La Thiên Điện bù đắp, phát hiện có cơ sở. Đối với phía sau cấp độ tiến hành suy luận, hoặc là liền bản thân tiến hành dư thừa tích lũy, sau đó nghĩ biện pháp lấy một phương thế giới là ruộng thí nghiệm, hao phí thời gian dài, dần dần tổng kết kinh nghiệm, mở ra cục diện. Nhưng vô luận là cái trước vẫn là cái sau, đều sẽ khá là phiền toái. Ngũ vân cấp độ, 10 phần hiếm thấy, trước mắt trên đời cho dù là có, ta cũng không đến nổi xui xẻo như vậy, vừa vặn đụng vào. Nhưng là Trình Bằng Hải, Hoắc Khúc Nghĩa những người này, bọn hắn lại là cảnh giới gì? Sẽ không vẹn vẹn tại vận tàng, ít nhất cũng là ngưng cương thậm chí là kiến thần. Nghĩ tới đây, Phong Lâm Vãn Dạo chơi đi ra cảnh đế lăng, về tới Lao Ô Quy bên người, đồng thời đem hắn nội đan giao trả lại hắn. Mặc dù có lòng muốn đem Lao Ô Quy luyện chế thành khôi lỗi, nhưng là cái này cần cơ hội. Cưỡng ép đột ngột đi làm, rất có thể thực sự kích thích Lao Ô Quy ngọc đá cùng vỡ tâm tính. Ngươi nói tám cái Lao Thái Giám, bọn hắn tu vi cao nhất, có kiến thần sao? Phong Lâm Vãn thử hướng Lao Ô Quy hỏi. Lao Ô Quy nếu như có thể xoay mình, giờ phút này chỉ sợ đã bị Phong Lâm Vãn một câu khí giơ chân. Kiến thần. Ngươi ở đây lường gạt lão phu sao? Kiến thần. Đó đã là đương thời ít có đại tông sư cấp bậc, cho dù là lão phu, cũng khó khăn lắm khổ tu hơn 100 năm, mới sở đến một chút cánh cửa. Mấy cái này lao thái giám, mặc dù ngũ giác bị phòng, tư duy cực hạn ở tại thời gian bên ngoài, thu được một ít trong tu hành tăng thêm, nhưng là vậy cũng dừng bước tại ngưng cương, lại hướng lên kiến thần, bọn hắn là không thể nào đạt tới. Lao Ố Quy nói như chém đinh chặt sắt. Mọi thứ có lợi, tất nhiên có hại. Cưỡng ép phong bế ngũ giác, xác thực có thể tâm vô tạp niệm, để người như thụ một đồng dạng, tự nhiên tiếp nhận đến từ thiên địa tẩy lễ, không trở ngại chút nào tu hành đến cái nào đó cấp độ. Nhưng là người sở dĩ là người, là vạn vật chi linh, cao hơn cỏ cây, cũng là bởi vì bọn hắn thiên sinh có được độc lập tư tưởng. Trên thực tế, nếu như không phải phương thế giới này cơ sở tích lũy, đạt đến ngưng cương cấp độ, thẳng đến kiến thần cảnh giới, vừa rồi chạm đến nhìn trộm linh hồn, tư tưởng, ý thức lĩnh vực, những cái này bị phong bế ngũ giác lao thái giám, chỉ sợ liền ngưng cương cấp độ cũng vô pháp đạt tới. Như là Phong Lâm Vãn lúc này chỗ đi con đường này, kim đan thời điểm, cũng đã bắt đầu thoát ly đơn thuần năng lượng tích lũy, đào móc bản thân nội tâm lực lượng. Loại tình huống này, nếu như cưỡng ép để hắn ngũ giác phong bế, mà không đi dùng bản thân chân thực, đi cảm xúc ngoại giới, cũng sẽ chỉ ngừng bước không tiến, rốt cuộc khó có tiến thêm. A, nói như vậy, lao thái giám bên trong có một ít là ngưng cương. Tốt lắm. Đem những cái này ngưng cương lao thái giám, đều điều phối cho ta đi. Dù sao bọn hắn hiện tại lưu tại trên núi, cũng chỉ là cùng ngươi hít bụi thôi. Phong Lâm Vãn lời nói xoay chuyển, bắt lấy Lao Ố Quy lộ ra sơ hở, đuổi đánh tới cùng. Lao Ố Quy cái kia nguyên bản trào phúng Phong Lâm Vãn thanh âm, đột nhiên vừa thu lại. Hắn đột nhiên cảm giác được, mình là không phải lại bị lừa rồi. Đọc chuyện vớ. Y chờ một chút, tại sao phải thêm một cái lại chữ? Lao Ố Quy cảm thấy tâm mệt mỏi. Ngưng cương cảnh giới Lao Thái Giám, tổng cộng mới 3 cái, đều cho ngươi cũng không sao. Lao Ố Quy hơi có chút lòng như cho ngựa nói. Cái này nửa đêm kinh lịch, quả nhiên là phong phú cực kỳ. Xa so với hắn qua lại mấy chục năm, cho hắn tạo thành trùng kích càng lớn, Lao Ố Quy cảm thấy hắn cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút, để cho mình chậm một hơi. Đồng thời cũng suy nghĩ tỉ mỉ, tiếp xuống nên đi nơi nào. Còn có trong lăng mộ châu báu, hoàng kim, bảo vật cùng một chút tu hành điện tịch. Những cái này ta cũng phải, bây giờ đại ly hoàng thất, nghèo chỉ còn lại có danh tiếng. Bây giờ lấy ra tổ tiên lưu bảo, mặc dù có chút mất hiếu đạo, nhưng là cũng là hành động bất đắc dĩ. Muốn đến lịch đại tiên hoàng, biết được hôm nay đại ly hoàng thất chi quân bách, cũng là có thể lý giải. Phong Lâm Vãn lại nói tiếp, trong giọng nói không thiếu thổn thức. Kỳ thực nội tâm kích động không thôi. Có Lao Ô Quy cái này nội ứng, lại có nhiều như vậy Lao Thái giám trợ thủ, muốn đến căn bản không cần hắn tự mình đi đào hố đào đất, liền có thể thu thập số lớn đồ tốt. Khác không đề cập tới. Cái thế giới này tu hành điện tịch, đây chính là chân thực chỗ tốt, tới tay sẽ không thua thiệt. Tiến cái thế giới này tiêu hao nguyên năng điểm, cũng có thể tìm về một chút bổ túc. Lao Ố Quy không quan trọng gật đầu. Mặc dù đã trở thành Long Duệ, nhưng là Lao Ố Quy cũng không phải rồng phương Tây, không có loại kia ưa thích thu thập các loại bảo vật, đặt ở bản thân trong xào huyệt trải giường chiếu đam mê. Bình thường mọi người hình dung Long Cung nhiều bảo, vậy thật ra thì chỉ là một cái chỗ nhầm lẫn. Thay cái ý nghĩ, cùng chân Long cùng cấp bậc tầng tiên, Phật, động phủ của bọn hắn, phúc địa, đạo tràng, chẳng lẽ còn có thể thiếu đi bảo bối? Đó là thuộc về thân phận địa vị thực lực, chỗ tự nhiên tụ lại lên tài phú, cùng là cái gì chủng loại, huyết thống, không có quan hệ gì. Từng đạo bóng người nhanh chóng thoáng qua, rất nhanh liền tại Phong Lâm Vãn trước mặt chất thành một tòa núi nhỏ. Vàng bạc một loại, hảo trực tiếp lợi dụng, ta cho ngươi đã lấy ra ba thành, một ít chữ tranh, đồ cổ, lấy cho ngươi ra một thành. Có khác tu hành điện tịch, tu hành dùng linh đan, linh dược, pháp khí, lấy ra qua bốn thành. Những cái này xem như lão phu đưa cho ngươi tiền đặt cọc, ngươi chính là chớ có đã quên lão phu sự tình, tốt nhất muốn ra một cái giúp lão phu thoát khốn sách lược vẹn toàn tới. Lão Ố Quy như thế đối với Phong Lâm Vãn bàn giao nói. Phong Lâm Vãn thì là miệng đầy đáp ứng. đem chỗ tốt thu, tại Lao Âu Quy nơi này học xong khống chế Lao Thái giám nhóm phương pháp, Phong Lâm Vãn mang theo mới được 8 cái thủ hạ, phong phong quang quang xuống núi. Lúc này màn đêm đã trải qua, thời gian dần trôi qua tản ra, giữa rừng núi nồng vụ lại chưa từng biến mất. Rất xa, mở ra thiên nhãn vọng khí, Phong Lâm Vãn có thể nhìn thấy, có một ít không tốt lắm khí tức, chiếm cứ tại sơn lâm trên không. Không có ở trong màn đêm cưỡng ép đánh vào quỷ vực, mà là tại núi rừng bên trong bố trí xuống đại trận, chờ lấy ta xuống núi, ôm cây đợi thỏ. Xem ra đây là có cao nhân ở sau lưng thao túng, chỉ là nhìn điệu bộ này, tóm lại là mất mấy phần đại khí, lộ ra giảo quyệt. Muốn đến cái này sau lưng bố cục chi nhân, nếu không phải cao quan chính là Triệu Khai Thành. Phong Lâm Vãn đứng ở dãy núi bên trên nhìn ra xa trở lại kinh thành đường phải đi qua, trong lòng có ý nghĩ. Đông Xưởng vừa lập, thu được Vương Ân ủng hộ, cho nên không thể nào là Vương Ân muốn lấy mạng của hắn. Mà Đông Xưởng thành lập mục đích, chính là vì hạn chế Long Tiêu Quân, nhìn bề ngoài. Cao quan xuất thủ khả năng lớn nhất. Nhưng là mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài, Đông Xưởng một khi chân chính vận chuyển lại, Triệu Minh Hiên chẳng khác nào khốn long ra biển, phi long tại thiên, có dần dần thu hồi hoàng quyền khả năng. Loại tình huống này, Triệu Khai Thành cái này tâm tâm niệm niệm, nghĩ đến đoạt ban đoạt quyền hoàng thúc, hẳn là cũng tương tự rất gấp. Chương 108, hồi kinh khai phủ, xin ít đâu. Biết rõ có mai phục, còn một đầu xông tới, đây không phải là tự tin, mà là náo tản. Phong Lâm Vãn bên người đi theo 8 cái lao thái giám, xác thực đều thân thủ bất phàm, nhưng là hắn lại cũng không nghĩ thế lúc liền bại lộ bọn hắn. Tả hữu tứ phương, Phong Lâm Vãn có ý nghĩ. Lấy ra một khung cỡ nhỏ phi hành khí, sau đó thao túng phi hành khí, chuyên chở một chút cổ điện thuốc nổ, bay về phía một chỗ nước động sân khẩu. Rất xa một tiếng nổ vang, dãy núi đào ra. Một đạo thác nước bay ra sân khẩu, hướng phía cách đó không xa núi lâm xung đi. Chạy xiết nước chạy cải biến một chút hình dạng mặt đất, nguyên bản hàm ẩn sắc cơ, ẩn dấu ở rừng núi chân pháp, cũng đi theo bị động biến hóa. Tầng tầng nồng vụ tán đi, sớm đã sẵn sàng chiến đấu. Cung ngựa giấu kín tại sơn lâm trong sương mù dày đặc gần ngàn sĩ tốt, liền nhao nhao bại lộ ở tại sáng sớm thẳng thắn dưới ánh mặt trời. Là trong quân chi nhân, đồng thời cầm trong tay trọng giới. Hoắc Khúc Nghĩa. Phong Lâm Vãn phải thừa nhận, hắn một phen phân tích ra phát hiện sai lầm. Ngăn cản hắn lên núi, đồng thời ở đây thiết hạ mai phục, chờ hắn xuống núi, vậy mà lại là thượng tướng quân Hoắc Khúc Nghĩa. Tốt một cái Hoắc đại tướng quân, đây không chỉ là muốn mạng của ta, hảo gãy mất Triệu Minh Hiên cánh tay. Để Triệu Minh Hiên tiếp tục an tâm làm hoàng đế bù nhìn. Càng là muốn tìm lên Vương Ân đối với cao quan, Triệu Khai Thành nghi kỵ, dẫn bọn hắn tam phương đánh nhau. Ta vẫn là coi thường những cái này cố mệnh đại thần. Quả nhiên không có một cái nào là loại lương thiện. Phong Lâm Vãn miết miết miệng, ấn xuống ở trong tay điều khiển. Nơi xa cái kia phi hành khí, đột nhiên phát ra một chút tiếng vang, có bóng người từ phi hành khí máy chiếu hình bên trên đưa lên nhập trong núi rừng. Cách xa nhìn, giống như là có người ở nhanh chóng xuyên việt sơn lâm. Hướng kinh thành phương hướng bút đầu. Bởi vì sơn tuyền bị Phong Lâm Vãn dẫn bạo, hóa thành tạm thời nổ ẩm thác nước chút xuống, núi rừng bên trong mai phục vũ khí sĩ tốt nhóm căn bản cũng nghe không rõ bất luận cái gì tiếng bước chân. Lúc này trận pháp lại bị phá vỡ, mất một chút phân tức, đạo đạo mũi tên như châu chấu, hướng phía bóng người kia lấp lóe chỗ bay đi. Đồng thời xen lẫn tại bay tán loạn mũi tên bên trong, chân chính đáng sợ là một chút ác độc pháp thuật. Cấp thấp tu sĩ, khó mà khống chế phạm vi lớn pháp thuật. Nhưng là khi bọn hắn mượn nhờ quân ngũ lực lượng, đem chính mình thủ đoạn giấu ở phức tạp tiến công bên trong lúc, tựa như độc xà răng nanh, ẩn nấp mà chí mạng. Thô lỗ đem mấy cái súng tiểu liên giao cho hai cái lao thái giám trên tay, trên mặt của Phong Lâm Vãn treo lạnh như băng mỉm cười. Không cần đến nói chuyện, điều động chân khí, lấy đặc biệt tần suất phát động, hai cái lao thái giám y theo Phong Lâm Vãn phân phó, cơ hồ hoàn toàn không có bản thân ý thức hóa thành bóng tối, hướng phía núi rừng bên trong lao đi. Cốc cốc cốc. Dễ nghe thương minh âm thanh bên trong, xen lẫn là phẫn nộ kêu thảm. Đừng nói là binh lính bình thường, cho dù là những cái kia chịu phục cảnh giới cấp thấp tu sĩ, đối mặt cái này đến từ vũ khí nóng trùng kích, cũng không bao nhiêu chống đỡ chi lực. Huống chi, cầm thương vẫn là hai cái tu vi đến rồi ẩn tàng cảnh lao thái giám. Phong Lâm Vãn mục đích làm như vậy, liền để lừa dối Hoắc Khúc Nghĩa. Hoặc là nhiều người hơn. Hán, Đông Xưởng Đô Đốc Tư Mã Lượng, am hiểu nhất chính là một loại nào đó cổ quái lại uy lực cực lớn ám khí. Để những cái kia muốn nhằm vào hắn ra hỏa, tại sai lầm trên đường phi nước đại không thôi. Cuối cùng phát hiện, tất cả nhằm vào, đều là tốn công vô ích. Bởi vì cái gọi là không mưu toàn của người, không đủ để mưu một góc. Phong Lâm Vãn mặc dù là tại giải quyết phiền toái trước mắt, suy nghĩ lại là tương lai phải đối mặt địch nhân, đã bắt đầu sớm làm tốt một chút chuẩn bị. Sơn Lâm hỗn loạn, loạn tượng không chịu nổi. Phong Lâm Vãn cho còn lại 6 cái lao thái giám, đều mặc bên trên cùng khoản giày bay, một đám người mấy người liền trực tiếp dẫm lên mây bay, nên ngang từ mai phục trên không bay qua. Không có chân khí, chân nguyên chấn động, những cái kia sen lẫn tại quân sĩ bên trong các tu sĩ, cũng bởi vì lúc này hỗn loạn, hoàn toàn không có phát giác được đỉnh đầu dị dạng. Hạ Sơn, cải trang giả dạng vào thành, mang theo 6 cái lao thái giám trực tiếp vào cung. Cũng đã trải qua nổi điên cả đêm trí năng người máy đổi về thân phận, Phong Lâm Vãn dần dần thu liễm, phảng phất là mệt mỏi đồng dạng, đình chỉ nổi điên, bắt đầu chờ đợi kỹ năng giải tỏa cùng ký ức giáng lâm. Từng có mấy lần kinh lịch về sau, Phong Lâm Vãn tinh thần linh hồn bản thân đã bị rèn luyện cứng cáp hơn. Phổ thông trình độ ký ức trung kích, không cách nào lại mang đến cho hắn thống khổ, cái kia ngược lại là một loại hoàn toàn mới cảm thụ. Giống như là làm một cái người đứng xem, quan sát một người khác mổ một thời kỳ toàn bộ kinh lịch, nhưng lại cảm động lây, bản năng tiếp thu đối phương tại đoạn trải qua này bên trong đạt được toàn bộ trưởng thành. Đã sung mãn, mà phong phú, giống như là ăn một bữa lớn đầy mỡ đại tiệc cảm giác. Có lẽ cũng chỉ có dạng này mới hợp lý, nếu không trực tiếp đem một loại năng lực, không có chút nào lý do quán trú tại trên người của ta, để cho ta đối với nó rõ như lòng bàn tay. Cái này, quá máy móc, cũng quá không khoa học, cũng không tu chân. Về phần tại sao, tu luyện một chút võ học lúc, không có dạng này kinh lịch, có thể là bởi vì, cá nhân ta lực lượng linh hồn mạnh hơn nhiều này chút ít yếu, muốn rót vào ta trong ý thức ký ức, cho nên bị bản năng che chở. Nói không chừng, ta một ít thời điểm, trong ngộng, đồng dạng cũng trải qua những ký ức kia tẩy lễ, chỉ là chính ta tại mộng tỉnh về sau, nhưng lại quên. Nghĩ tới đây, Phong Lâm Vãn không khỏi lại nghĩ, có lẽ nương theo lấy hắn cảnh giới tăng lên, đồng thời linh hồn, tinh thần cường đại. Những cái kia lúc đầu để hắn thống khổ không chịu nổi ký ức quán thâu, cũng sẽ đi theo chậm rãi biến mất. Đương nhiên, một khi dính tới phương diện cao hơn lực lượng, kỹ năng giải tỏa, to lớn hơn cũng cường thế hơn ký ức cọ rửa mà đến, có chút thống khổ. Chỉ sợ cũng trốn không thoát. Khổ quá. Phong Lâm Vãn lắc đầu cười khổ. Giai đoạn thứ nhất chuẩn bị hoàn thành. Sau đó, Phong Lâm Vãn dùng gửi hồn phân thân thuật, thao túng trí năng người máy, lấy tư mã lượng thân phận, bắt đầu gióng trống khua chiêng phát triển đồng xưởng thế lực. Có tiền, có hậu đài, lại có tài nguyên, còn có 8 cái cường thế lao thái giám tọa chấn, đông xưởng phát triển có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Chỉ là nương theo lấy đông xưởng cùng Long Tiêu quân ngày càng cường thế, toàn bộ trong kinh thành hướng gió, cũng bắt đầu trở nên càng phát quỷ dị không rõ. Đại học sĩ Trình Bằng Hải vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, giống như là ổn thỏa điếu ngư đài. Động tác nhiều nhất, là thuộc về cao quan cùng Vương Ân, hai cỗ thế lực dây dưa cùng nhau, lẫn nhau công kích, đấu hừng hực khí thế. Phong Lâm Vãn chấp trưởng đồng xưởng, thu mua trên giang hồ một chút tên ăn mày, thanh lâu, tiêu cục thế lực là thay mắt, thông qua rộng tung lưới phương thức, cũng dần dần chỉnh lý tin tức, có thể thấy rõ càng nhiều bí ẩn, lại ngửi được mùi vị khác biệt. Vung trong tay xuống tình báo, Phong Lâm Vãn thao túng trí năng người máy, làm ra một cái biểu tình tức giận. Đại đường phía dưới, đông đảo đông xưởng thái giám, đông xưởng thỉnh thoảng vụng trộm dò xét, riêng phần mình có tâm tư. 3. Tình báo trong tay, bị Phong Lâm Vãn nặng nề một cái tát vỗ lên bàn. Tốt một cái minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Hà Tây trấn thủ tham ô không làm tròn trách nhiệm, lưu vong biên quan, nhưng như cũ có quan ngũ phẩm ấn cùng một phong thụ mệnh mật hàm. Lễ bộ thị lang cáo lao hồi hương, đã có mấy ngàn tùy tùng, thẳng vào lòng phải chi địa. Vương Ân, cao quan hai đảng, nhìn như đấu đầu rơi máu chảy, đều có tổn thương, lại là nhờ vào đó riêng phần mình đem một bộ phận thực lực từ sáng chuyển vào tối, trong bóng tối bố cục, ý muốn như thế nào? Phong Lâm Vãn một lời nói, như gió vậy thổi qua đại đường. Đường hạ mọi người đều cúi đầu, ánh mắt riêng phần mình biến ảo. Tiếp tục bí mật giám thị, vô luận chức quan lớn nhỏ, cho ta tại trong vòng một canh giờ, đem cái này hai đảng bên trong người, gần nửa năm tới biến động, tất cả đều cho ta lật ra đến, cẩn thận kiểm chứng. Chết, cũng đừng buông tha. Mở mộ phần đào mộ. Cũng phải cấp ta nghiệm chứng có phải là thật hay không chết rồi. Đông xưởng đô đốc đại phát lấy uy phong. Chương 109, vào chiều, thượng. Ngũ đại cố mệnh, năm cái đều là lão hồ ly. Không có một cái mặt hàng đơn giản, quả hồng muốn chống mềm bóp, chính là đang nằm mơ. Vương Ân cùng cao quan tranh đấu không giả, nhưng là tương hỗ kỳ thật đều tuân thủ nghiêm ngặt tại nhất định ranh giới cuối cùng biên giới, đồng thời lại hết sức an ý cho đối phương đánh lấy yểm hộ. Lấy cao quan tính tình, làm ra chuyện như vậy, không chút nào đủ để ngoài ý muốn, hắn là cái tuyệt đỉnh người ích kỷ, cho dù là phụ người trong thiên hạ, chỉ cần một mình hắn đắc đạo, hắn cũng vui vẻ mà hướng. Nhưng là Vương Ân, hắn vì sao lại như thế phối hợp? Cái này không giống như là tính cách của hắn, nếu không phải ta trước đó đối với phân tích của hắn có sai, đó chính là hắn thừa nhận áp lực thực lớn. Áp lực này khiến cho hắn nhất định phải cùng cao quan bảo trì loại này không tử tế ăn ý như vậy áp lực của hắn đến từ phương nào. Không thể nào là ta, hiện tại ta mặc dù nắm trong tay nhất định quyền lợi, nhưng là còn không quá đủ. Như vậy là Trình Bằng Hải vẫn là Hoắc Khúc Nghĩa. Phong Lâm Vãn đem Triệu Khai Thành bài trừ bên ngoài. Mặc dù Triệu Khai Thành thế lực không yếu, hơn nữa là hoàng thất dòng họ, nhưng là quyền thế của hắn nhiều tại giang hồ, tụ tập chính là Thảo Mãng. Những người kia đơn độc một cái lấy ra, quả thật có thể làm một chút đại sự, nhưng là tập kết cùng một chỗ, ngược lại chính là năm bẻ bảy mảng, còn chưa làm được cái gì công hơn, liền chỉ sợ trước hết nội đấu thành một đoàn đầy rối. Về phần khống chế hoàng thành binh mã quyền lợi, kỳ thật cũng không có nói cảnh tượng như vậy. Cùng Hoắc Khúc Nghĩa nắm trong tay biên quân so sánh, Triệu Khai Thành tay cầm điểm này binh quyền, đã nhân số thưa thớt, lại sức chiến đấu thấp, mấy trăm năm đại ly thiên hạ, đã sớm để chi này nguyên bản hộ vệ hoàng đình quốc chi tinh nhuệ, biến thành các quyền quý xung quân đứa con bất hiếu tôn nhà trẻ. Cái gọi là miếu nhỏ yêu phong lớn, hình dung chính là chi đội ngũ này. Liền Phong Lâm Vãn cái tiện nghi này hoàng đế, cũng không động qua tâm nghĩ, đem chi đội ngũ này thu hồi lại, mà là nghĩ đến bắt đầu từ số 0, nhiều để đông xưởng tuyển nhận một chút đông xưởng, cho dù là đem trên đường côn đồ lưu manh triệu tập lại, huấn luyện một đoạn thời gian, cũng so cái kia bề ngoài thì ngăn nắp ngân thương sáp đầu đáng tin cậy. Từ trên tổng hợp lại, Triệu Khai Thành trừ phi thực sự ngồi lên long ỷ, nắm giữ đại nghĩa, nếu không còn không cách nào đè xuống Vương Ân dạng này loại khác trung thần, để hắn không thể không từ bỏ một chút nguyên tắc, cùng cao quan liên thủ. Đông xưởng đô đốc Tư Mã Lượng tại phủ nha bên trong nổi trận lôi đình, tin tức lại vô cùng bất nhập tản đến rồi toàn bộ kinh thành. Trong lúc nhất thời, trên quan trường hạ lòng người bàng hoàng, đều có ngờ vực vô căn cứ, khó mà an thần. Không chỉ là Vương Ân cùng cao quan hai vị phủ đệ, đại học sĩ Trình Bằng Hải cửa phủ đệ, đồng dạng là sắp xếp lên hàng dài. Ngũ đại cố mệnh quyền khuynh triều chính, nhưng kỳ thật nói thật lên, thủ hạ thế lực cũng không phải là thực sự phân chia như vậy phân biệt rõ ràng. Chứ này chút kiên định hạch tâm người ủng hộ bên ngoài, đại đa số phổ thông quan viên, đều thuộc về lương trường phái. Đơn giản luận chính là, năm cái đại lao ra. Ai cũng không đắc tội, ai mệnh lệnh đều có thể so với thánh chỉ, nếu như gặp được hai tướng xung đột, liền giả bệnh kéo dài, từ chối. Đây mới là quan trường sinh tồn thái độ bình thường. Mọi thứ, liền không sợ biết, hoặc là dứt khoát không biết. Liền sợ là kiến thức nửa đời, tồn tại trong lòng, nhưng không được giải hoặc, ngày ngày xoắn suýt, thời thời khắc khắc suy nghĩ, chính là ăn ngủ không yên. Những quan viên này nhóm, nhao nhao bái phỏng mấy vị cố mệnh đại thần phụ đệ, chính là muốn từ mấy vị này trong miệng, đạt được một chút tin chính xác, đạt được một chút để bọn hắn có thể an tâm cái gọi là nội tình, sau đó tiếp tục vùi đầu làm đà điểu, làm quan một nhiệm kỳ, tại phạm vi quyền hạn trong vòng. Làm một chút đám quan chức trên cơ bản đều sẽ việc làm. Mà một ngày này sáng sớm, lại tới đặc biệt sớm. Rất nhiều quan viên, còn tại ăn ngủ không yên bên trong, liền nghe được từ trong hoàng cung, chuyển tới chuông lớn vang lên. Nghe một chút. Hết thể gõ bao nhiêu lần. Một vị tuổi già quan viên đánh thức bên cạnh mình, còn tại rơi vào mơ hồ thứ 16 phòng tiểu thiếp, nhỏ giọng hỏi. Tuổi tác chênh lệch như ông cháu cặp vợ chồng, ngồi ở góc giường một bên, vểnh hài cẩn thận nghe.